Chương 191, băng phách thần quang kiếm chương 191, băng phách thần quang kiếm soát. Khổng Du cũng bạo khởi phát lực, nó gặp Việt Trần càng đánh càng hăng, đối công kích mà đến băng phách thần quang toàn không phòng ngự, mặc nó công kích tại vạn kiếp thần kim đỉnh bên trên, không khỏi hâm mộ trong mắt đều đỏ. Cái này cũng càng thêm kiên định nó muốn tìm đỉnh cấp pháp bảo quyết tâm, dù sao, trông cậy vào một con chim đến luyện khí, cũng quá làm khó chim. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp mảnh sơn cốc này ngũ sắc thần quang cuộn, nối liền đất trời không ngừng cọ giữa cốc nội cấm chế, xoát không gian không ngừng run run, luôn cảm thấy tựa hồ lập tức liền muốn nổ tung giống như. Mà trên cấm chế kia, cái kia băng phách thần quang thì thời gian dần qua từ trước đó lập lòe không gì sánh được, cho tới bây giờ chỉ phát ra bạch quang nhàn nhạt. Việt Trần trong lòng đại chấn, xuất thủ càng phát lăng lệ. Theo hắn đem ngũ hành cương khí hỗn hợp hoàn mỹ không một tí vết, những cương khí này lại phát sinh biến hóa. Ngũ hành hợp tâm dương, đây là vạn vật vận hành chân lý, cương khí cũng không ngoại lệ. Ngũ hành cương khí thời gian dần qua liền cấu kết lên Việt Trần thể nội âm dương cương khí, cả hai kết hợp, vận chuyển càng nhanh hơn nhanh. Mà trong cơ thể hắn pháp lực cũng là như thế, trước kia luyện cương vừa thành thời điểm, pháp lực tuy nói cũng hiện lên thất thải chi sắc, lại là ngũ thải cùng đen trắng phân biệt rõ ràng, cũng không hòa tan. Mà bây giờ trải qua Việt Trần phen này tấn công mạnh, pháp lực vừa để xuống vừa thu lại ở giữa, đã thời gian dần qua dung hợp cùng một chỗ, chân chính xác hiện lên thất thải, không phân khác biệt. Cốc nội cấm chế tuy nói lợi hại, nhưng dù sao lâu lắm, lại vô chủ trận người, cho dù có băng phách thần quang, cũng không thể bền bỉ. Theo Việt Trần cùng Khổng Du công kích mãnh liệt, lớp cấm chế này rốt cục không chịu nổi, vô thanh vô tức biến mất trong không khí. Việt Trần vội vàng xông vào sân gốc, đỉnh đầu đại đỉnh, thẳng tiến không lùi xông về phía trước. Trong nhà gỗ, Ngao Lâm trong lòng rầu rĩ, nàng chỉ cảm thấy tự thân sống ở trên đời này không có chút ý nghĩa nào, từ nàng xuất sinh liền phụ vương không thích, mẫu phi không yêu. Đợi nàng thoáng lớn lên một chút, mẫu phi liền bị Ngao Hổ cùng Ngao San mẫu phi chèn ép, đến mức nàng quanh năm buồn bực, về sau tấn cấp lúc vẫn lạc tại tâm ma chi thủ. Từ đó về sau, nàng liền thường bị Ngao Hổ mấy cái khi dễ, nếu không phải nàng cơ cảnh, theo sát lấy Tam thái tử Ngao Cửu, sợ là cũng sẽ rơi vào Ngao Nguyệt hạ chẳng. Đợi phụ vương bị bắt, đại thái tử rốt cục thừa bị, nàng cũng trở thành lòng cung đường đường chính chính tứ công chúa, không còn dám có người khi dễ nàng. Có thể hết lần này tới lần khác liền gọi nàng gặp được cái kia băng ra, gọi hắn chậm rãi khắc ở trong tâm, cũng không tiếp tục đến giải thoát. Nàng thật hận, thật lao thiên bất công, cho nàng quá nhiều gặp chắc trở, bây giờ liên tâm vui mừng người đều không thể cầu. Ngao Lâm mồ hôi chán càng ngày càng nhiều, xẹt qua gương mặt, chui vào dao xa. Theo thời gian trôi qua, trên mặt của nàng đã ẩn hiện hắc khí, lại là tâm ma nhập thể, mắt thấy liền muốn tâm thần triệt để thất thủ. Lại nói Ngao Lâm từ tiến nhập mảnh không gian này, liền bị một cỗ băng lãnh lực lượng kéo vào chỗ này nhà gỗ. Nàng ngay từ đầu cũng trong lòng run sợ, về sau phát hiện nơi này không có mờ ai, trống rỗng trong nhà gỗ, chỉ có trên bàn một viên ngọc giản, cùng nhà gỗ trước cắm thanh kia tiên kiếm. Ngao Lâm trong lòng biết cơ duyên tới, nhưng nàng cũng không dám lô mãng, nguồn lực lượng kia phi thường quỷ dị, nàng không dám tự tiện cầm ngọc giản kia. Đợi nàng đem nhà gỗ này trong trong ngoài ngoài đều kiểm tra một lần, mới đưa ánh mắt quang tại thanh kia tiên kiếm phía trên. Nàng rỗi ra thiên thiên ngọc chỉ, xa xa bắn ra, một giọt tản ra nồng đậm kim quang hình rồng huyết dịch, thoáng chốc liền rơi vào cái kia tiên kiếm phía trên. Cái kia tiên kiếm lập tức tản mát ra ánh ánh kiếm quang, băng hàn thấu xương. Đợi tiên kiếm đem đoàn tinh huyết kia hấp thu xong tất, Ngao Lâm mới hiểu thanh kiếm này lai lịch. Đây là một thanh thuần dương tiên kiếm, tên là băng phách thần quang kiếm, là băng phách tiên tử bản mệnh pháp bảo. Nhưng băng phách tiên tử sớm đã vẫn lạc, thanh này băng phách thần quang kiếm mới lặng lặng đợi ở chỗ này, tìm kiếm cái thứ hai chủ nhân. Mà đáy biển này, bao nhiêu năm cũng không thấy một bóng người, chớ đừng nói chi là nữ tu. Động tiên này lại tọa lạc ở cấm chế bên trong, người khác càng không phát hiện được. Bởi vậy tại cái này tiên kiếm pháp bảo nguyên linh phát hiện xông lầm cấm chế Ngao Lâm đằng sau, liền liên tục không ngừng mà đưa nàng thu hút nhà gỗ này bên trong. Cũng may mà Ngao Lâm thân là bạch long, vốn là có băng thuộc tính, luyện hóa cái này thuần dương tiên kiếm cũng không lắm cố hết sức, rất nhanh liền cứ gọi nàng tế luyện năm đạo tiên thiên thần cấm, từ đó thanh này thuần dương tiên kiếm liền chuyển họ Ngao. Cũng tốt tại Ngao Lâm đem cái này tiên kiếm nhận chủ, nếu không cái kia cốc nội cấm chế có thanh này thuần dương tiên kiếm gia trì, Việt Trần hai cái mơ tưởng công phá cấm chế vào tới sân cốc. Ngao Lâm đem tiên kiếm tế luyện đến không thể tiếp tục được nữa đằng sau, lại cầm lấy trên bàn kia ngọc giản, tại trong ngọc giản kia nhìn thấy một tiên tu hành băng phách thần quang biện pháp, cùng cái này băng phách tiên tử lai lịch. Nguyên lai cái này băng phách tiên tử cũng không phải là giới này người, mà là đến từ băng phách đại thế giới tu sĩ. Nàng tại băng phách đại thế giới bị người đuổi giết, lưu lạc đến giới này, lại bởi vì thụ thương nghiêm trọng, vẫn lạc tại đạo kiếp phía dưới, nơi đây chính là nàng vẫn lạc hậu di lưu độc tiên. Cái này đạo kiếp chính là hợp đạo hạng người thường cách một đoạn thời gian, nhất định phải qua tam thai ngũ kiếp, qua được, liền có thể thành tựu thuần dương chi cảnh, nếu không, chỉ có thể hóa thành thổi phồng kiếp hôi. Băng phách tiên tử tịch diệt thời khắc, lưu lại miếng ngọc giản này cùng tiên kiếm, ngược lại là cũng không nói nàng đến cùng đắc tội với ai mới bị đuổi giết, lại là như thế nào từ băng phách đại thế giới lưu lạc đến cái này xích minh giới. Nhưng để Ngao Lâm kỳ quái là, băng phách tiên tử cũng không để người thừa kế báo thù cho nàng loại hình, chỉ là nàng nhất thời cũng nghĩ không ra đầu mối, liền để qua một bên, ngày sau hay nói. Ngao Lâm có chút lo lắng, cái này băng phách đại thế giới thân là đại thiên thế giới, thế lực nó so với xích minh giới cao hơn quá nhiều, nếu là băng phách thần quang kiếm bại lộ, không biết sẽ không cho xích minh giới gây tai họa. Nàng cân nhắc lại thi phía dưới, hay là thu hồi thanh này tiên kiếm cùng ngọc giản, trời cho không lấy, phản thụ tội lỗi đạo lý, nàng hay là biết được. Lại cái này thuần dương pháp bảo khó được, nàng cũng có chút không bỏ từ bỏ. Mà Ngao Lâm được ngọc giản đằng sau, liền nghiên cứu một lần, ai ngờ nàng vậy mà liền này nhập định, tu tập thần quang đi. Theo Ngao Lâm tu luyện, pháp lực của nàng dần dần biến mãn, kim đan định phong tu vi cũng dần dần liền muốn đột phá, tiến vào luyện khí hóa thần chi cảnh đạo cơ cảnh giới. Nhưng mà nàng lúc này đột phá tới đột nhiên, cũng không có tâm lý chuẩn bị, tăng thêm nàng mấy ngày nay tất cả cho nàng cùng biệt trần tình cảm sự tình tương tâm. Cho nên, tâm thần thất thủ phía dưới, liền gọi tâm ma có thừa dịp cơ hội, xâm nhập trong cơ thể của nàng. Ngao Lâm thời gian dần qua chống đỡ không nổi, trong lòng càng nghĩ càng thấy e rằng nhìn, thẳng đến cũng chịu không nổi nữa, một ngụm máu tươi phun ra, rơi vào trên áo, hình thành điểm điểm đỏ bừng. Việt Trần xông lên tiến trong nhà gỗ, nhìn thấy chính là cảnh tượng này. Hắn vội vàng tiến lên, ôm lấy Ngao Lâm, móc ra một thanh thanh linh đan liền hướng trong miệng nàng nhét. Ngao Lâm nuốt vào đan dược, trên mặt hắc khí thoáng ẩn lui chút, Việt Trần nuốt ve nàng tiểu thụy rất nhiều khuôn mặt, đau lòng khó nhịn. Hắn khó khăn mới hiểu được tâm ý của mình, cũng biết giữa hai người hiểu lầm, đang muốn cùng Ngao Lâm lộ rõ tâm sự, lại không nghĩ rằng Ngao Lâm lại sẽ ở trước mắt này tăng cảnh giới lên, bởi vậy tẩu hỏa nhập ma. Việt Trần rất thù hận tự thân lịch duyệt thiếu, không biết lúc này nên như thế nào cứu Ngao Lâm. Chương 192, Thương Thiên Khả Giám chương 192, Thương Thiên Khả Giám. Việt Trần trầm tư suy nghĩ, rốt cục gọi hắn nhớ lại trước đó hắn tại khổ hải bên trong, cũng kinh lịch một lần tâm ma xâm lấn. Hắn tại thần hồn bên trong thử liên hệ Chư Thiên Thiện Ác Bảng, trong lòng la lên, là Thiên Tiền Bối. Tiền Bối cứu mạng a. Chư Thiên Thiện Ác Bảng hồi lâu không có động tĩnh, tại Việt Trần dần dần tuyệt vọng thời khắc, La Thiên thanh âm mới khó khăn lắm vang lên, gấp quá gấp, có bản tọa tại, cái nào tâm ma dám đến. Hắn lời nói này bá khí, Việt Trần nghe được nhưng trong lòng rung lòng, lại câu đạo, Tiền Bối kia mau giúp ta mau cứu nàng đi, đã chậm cũng đã muộn. Một trận mở mịt bạch quang đằng sau, Việt Trần xuất hiện trước mặt cái mơ hồ không rõ bóng người, nhìn xem có người thành niên bóng người. Việt Trần nhìn xem chấn động, lập tức đại hỉ, Tiền Bối, ngươi có thể hiện thân. Cũng không trách hắn mừng rỡ, Chư Thiên Thiện Ác Bảng những ngày qua nuốt hơn ngàn vạn điểm thiện ác, lại một điểm động tĩnh đều không, Việt Trần đã sớm ở trong lòng nói thầm, sợ hắn là một đút không no động không đáy. Cũng may, La Thiên hiện tại rốt cục có một chút động tĩnh, Việt Trần cũng có thể thấy được hắn hoàn toàn khôi phục ánh dạng đông. La Thiên lắc đầu, nói đây đã là trình độ lớn nhất hiện hình. Việt Trần sau khi nghe xong trong lòng cũng không tiếc nuối, có hy vọng liền tốt, một ngày nào đó, Chư Thiên Thiện Ác Bảng sẽ ở trong tay của hắn tái hiện Tiên Tiên Linh Bảo phong thái. La Thiên cũng không đợi Việt Trần lần nữa thúc giục, trực tiếp rũi ra một cây mông lung ngón tay, điểm tại Ngao Lâm trên trán. Lập tức chỉ thấy Ngao Lâm trên khuôn mặt, hắc vụ co lại nhanh chóng, thời gian dần qua lũng thành một đoàn giống như thực chất hắc khí, đoàn hắc khí này dương nhanh múa bước liều mạng muốn đi Ngao Lâm trong tràn chui. Nốt. La Thiên một tiếng quát nhẹ, năm ngón tay mở ra, tại Ngao Lâm trên đỉnh đầu một chảo, đem đoàn hắc khí kia từ Ngao Lâm trên đỉnh đầu một thanh kéo ra. Ngao Lâm lập tức co quắp một chút, khóe miệng lại tràn ra máu tươi đến. Việt Trần bận bịu lại đi trong miệng nàng cho ăn một viên luận thần đan xuống dưới, không hẳn sẽ, chỉ thấy khí tức của nàng dần dần vững vàng xuống tới. La Thiên đánh giá trong tay đoàn hắc khí này, ý vị không rõ hừ một tiếng. Đoàn hắc khí kia phảng phất có linh trí bình thường, co rúm lại một chút, lập tức liều mạng dãy rủa. La Thiên thấy thế, cũng không tiếp tục quan sát, đem đoàn hắc khí này đoàn đi vò thành một đống, tiện tay vô, lập tức liền đem đoàn hắc khí này bốc hơi ở trong hư vô. Không trung phảng phất truyền đến một tiếng hét thảm, Việt Trần kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, La Thiên không hề lo lắng khoát tay một cái nói, việc rất nhỏ. Hắn chỉ vào Ngao Lâm lại nói đợi nàng giải khai khúc mắc, tự có thể lần nữa tấn thăng, không cần phải lo lắng. Chính là ngươi tiểu tử này là làm sao khi dễ người ta? Ta mặc dù đang ngủ say bên trong, nhưng cũng biết ngươi cùng nàng thần hồn song tu qua một lần, hẳn là ngươi bội tình bằng nghĩa. La Thiên khiển trách mà nhìn xem hắn, chỉ trích nói một người tu sĩ để chính mình đạo lữ thương tâm, đối với hai người tu luyện đều cực kỳ bất lợi, ngươi nhìn, cái này chẳng phải ứng nghiệm à? Nói đi, thân hình hắn nhoáng một cái, hóa thành một đạo bạch quang, biến mất tại Chư Thiên Thiện Ác Bảng bên trong. Việt Trần xấu hổ cúi đầu xuống, hắn ôm Ngao Lâm cánh tay nắm thật chặt. Chỉ nghe ư một tiếng, Ngao Lâm tỉnh lại, nàng mở ra một đôi thủy linh mắt to, mở mịt nhìn lại. Nàng ngày bình thường luôn luôn mang theo ý cười trong mắt to, lúc này chỉ có một mảnh ngốc trệ cùng nồng đậm bi thương, thấy Việt Trần trong lòng đau xót. Một lát sau, Ngao Lâm mới dần dần lấy lại tinh thần. Nàng tránh ra Việt Trần cánh tay ngồi dậy, nhắm mắt vuốt vuốt cái chán, đợi nàng lại lúc mở mắt ra, lại khôi phục ngày xưa kiểu tiểu bộ dáng. Ngao Lâm nghiêng đầu nhìn xem Việt Trần, khoe miệng lộ ra một vòng mỉm cười, nàng nói, đa tạ càng đạo hữu ân cứu mạng, lúc này là ta thiếu đạo hữu một cái mạng, cho Ngao Lâm ngày sau lại đến báo đáp vừa vặn rất tốt. Việt Trần yên lặng nhìn xem nàng, chậm rãi lắc đầu. Hắn cánh tay dài duỗi ra, liền đem Ngao Lâm ôm vào trong ngực, mặc nàng lên tiếng kinh hô, dùng sức dãy rủa đều chết không buông tay. Ngao Lâm xoay đầu lại, khoe miệng sát gương mặt của hắn, cũng không lo được thẹn thùng, chỉ trừng mắt mắt to, nhíu mày nhìn xem hắn, quắc, càng đạo hữu đây là ý gì? Chẳng lẽ là muốn Ngao Lâm lấy thân báo đáp phải không? Tha thứ Ngao Lâm khó mà toàn mệnh. Nói đi, nàng lại bắt đầu giằng co, cũng không biết là nàng tâm lực tiểu tụy lực bất tòng tâm, hay là tại sao, nàng nắm lấy Việt Trần cánh tay, móng tay trắng bệnh, cũng không có thể tránh thoát đến Việt Trần ôm ấp. Việt Trần siết chặt lấy nàng, khoe miệng hôn sợi tóc của nàng, thì thào nói, ta thích ngươi, Ngao Lâm, ngươi đừng lại cự tuyệt ta, vừa vặn rất tốt. Ngao Lâm thân thể run lên, đình trệ bất động, hai tay cũng dần dần không có khí lực giống như núi lòng lực đạo. Nàng bất khả tư nghị trận to hai mắt, một hàng thanh lệ tràn mi mà ra lại không tự biết. Việt Trần xuề bàn tay ra, xoa xoa nước mắt trên mặt nàng. Thiếu niên cấp xương rõ ràng bàn tay ma sát ở trên mặt, đem Ngao Lâm từ tinh thần bên trong bừng tỉnh. Nàng nghiêng đầu lại, run rẩy bờ môi, nhẹ giọng hỏi, ngươi có biết người đang nói cái gì? Chẳng lẽ nhìn ta Ngao Lâm đáng thương, cố ý an ủi ta thôi? Nói đi, nàng còn cười một cái tự dễ ước. Việt Trần lắc đầu, tại Ngao Lâm dần dần ảm đạm trong ánh mắt, giơ lên hai ngón, đối với Lao Thiên liền nói, thiên đạo lao ra ở trên, ta Việt Trần đối với Ngao Lâm chi tâm thương hải tam điển, vĩnh viễn không cải biến, thương thiên khả giám. Trong cõi u minh, chỉ nghe trong hư không một tiếng ầm vang, Thiên Đạo lao ra đáp lại. Ngao Lâm kinh ngạc trưởng thành miệng anh đào nhỏ, không thể tin được Lao Thiên ngay cả cái này đều có thể đáp lại. Nàng có chút e lệ, lại có chút vui sướng, cuối cùng một đầu đâm vào Việt Trần trong ngực, thống khoái mà khóc cái đủ. Bất quá, lúc này nàng chính là vui đến phát khóc. Đợi nàng lại lúc ngẩng đầu lên, phản phất rút đi vạn cân gánh nặng giống như, cả người đều tươi đẹp. Việt Trần đưa nàng ôm vào trong ngực, vuốt ve sợi tóc của nàng, đem La Thiên lời nói chuyển cáo cho nàng, gọi nàng chớ lại nghĩ lung tung, đợi khôi phục hoàn toàn đằng sau, lần nữa xông quan liền có thể. Ngao Lâm gật đầu, Long tộc công chúa tự tin lại trở về. Hai người trong lúc nhất thời ôm ở cùng một chỗ, cũng không nói chuyện, chỉ dịu dàng thắm thiết thân mật cùng nhau. "Tiểu tử, thanh kiếm kia thật là đáng sợ chút, ngươi mau tới giúp bản đế." Khổng Du mang theo một đạo ngũ thải thần quang vọt vào trong nhà gỗ, đối đãi nó liếc mắt qua hai người tư thái lúc, lập tức tức giận đến linh vũ trống lên. Nó mắng: "Tốt ngươi cái gặp sắc vong nghĩa tiểu tử. Bản đại đế ở bên ngoài đã sinh đã tử, ngươi ngược lại tốt, ở chỗ này anh em, mặc kệ bản đế chết sống." Nói đi, nó nhào đem lên đến, mở ra cánh đối với hai người chính là một trận mãnh liệt phiến. Ngao Lâm xấu hổ đầy mặt đỏ bừng, quay lưng đi không dám nói lời nào. Mà Việt Trần tức giận đến chán nổi gân xanh lên, rõ ràng là con chim chết này gọi hắn tiến đến cứu người, còn dạy hắn rất nhiều thủ đoạn, hiện tại lại đang giả ngây giả dại, ngẫm lại đoạn thời gian này chịu nó không ít điều khí, Việt Trần bạo khởi. Hắn một thanh níu lại Khổng Du lông đuôi, lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế, đưa nó đè xuống đất một trận mãnh liệt đánh. Khổng Du mất tiên cơ, đành phải bị hắn đè xuống đất lật người không nổi. Nó một bên liên tục xin tha, một bên nói dọa: "Tiểu tử, lần này là bản đại đế kỳ xoa một chiêu, ngươi mau đem bản đại đế thả, nếu không, đợi bản đại đế thoát thân, định không tha cho ngươi." Chương 193, Hầu Nhi tiểu chương 193, Hầu Nhi tiểu Ngao Lâm bị một người một chim này cả kinh trận mắt hốt mồm, không thể tin được ngày bình thường này không ai bị nổi không tức sẽ có như vậy một mặt. Nàng che môi anh đảo, vụ trộm cười không ngừng. Việt Trần một chút nghiêng mắt nhìn đến nụ cười của nàng, lập tức ngừng lại trong tay động tác, ngượng ngùng gãi gãi đầu, cười hắc hắc nói: "Cái này không tức quá không đáng tin cậy, đợi ta giao hấn nó một trận liền tốt." Ngao Lâm gặp hắn cái kia có chút khờ ngốc bộ dáng, hoàn toàn không giống ngày thường cốt khéo, lập tức cười to lên, tiếng cười như chuông bạc, lập tức để cho hai người ở giữa ẩn ẩn còn có chút lúng túng không khí, trong nháy mắt quét sạch sành sanh. Việt Trần thở dài một hơi, vụ trộm đối với Khổng Du giơ ngón tay cái lên, lập tức đổi lấy Khổng Du một trận bạch nhãn: "Mẹ, đánh nặng như vậy, nhìn bản đại đế ngày sau làm sao thu thập ngươi, thử thử." Ngao Lâm đứng dậy, không tiếp tục để ý một người một chim này ở giữa kiệt cáo. Nàng ra nhà gỗ, với tay, cái kia đứng ở trước nhà băng phách thần quang kiếm lập tức bay đến trong tay nàng, nhu thuận co lại thành một đạo bóng ánh bạch quang, bị Ngao Lâm há miệng liền nuốt vào đan điền, vẩn dưỡng. Khổng Du ngửa mặt lên trời thở dài: "Thói đời ngày sau à, muốn bản đại đế vất vả lao lực, lại ngay cả thuần dương pháp bảo bóng dáng đều không có mò được, quá làm cho chim thất vọng." Việt Trần liếc mắt, lôi kéo Ngao Lâm liền ra khỏi sơn cốc, hồ lô hoa ngay tại ngoại dụng cựu chuyển càn khôn hồ chống đỡ lấy sơn cốc cấm chế, phòng ngừa lấy sơn cốc lúc đầu cấm chế tái sinh. Vừa thấy được mấy người đi ra, hắn cao hứng vạn phần hô: "Chủ nhân mau tới, nơi này có cái bà bối." Việt Trần mấy cái bận bịu phi thân mà đến, chỉ gặp tại cựu chuyển càn khôn hồ bao phủ xuống, một khối bóng ánh sáng long lanh thần thạch đang phát ra nồng đậm khí tức. Cố khí tức này so linh tinh còn muốn nồng đậm, để cho người ta khẽ rửa gần đã cảm thấy pháp lực dục dịch. Việt Trần tâm thần khẽ động, nói ra: "Hẳn là, đây là tiên thạch." Hồ Lô Ba mãnh liệt gật đầu: "Đúng vậy, tại trong trí nhớ của ta, thứ này chính là tiên thạch. Chắc không được chỗ này cấm chế trải qua vạn năm đều còn tại, nguyên lai là có tiên thạch chèo chống." Ngao Lâm cũng nói: "Không sai, đây chính là băng phách tiên tử bày ra băng phách hàn quang trận, lấy khối này tiên thạch làm căn cơ, lại có băng phách thần quang kiếm là dựa vào, mới có thể kéo dài không suy." Khổng Du nói: "Cái này tiên thạch có thể tự mình hấp thu linh khí đến bổ sung tự thân năng lượng, so linh tinh cao cấp nhiều." Việt Trần đem khối này tiên thạch nhặt lên, lật nhìn một lần, đem nó bộ dáng ghi ở trong lòng. Hắn cũng không tin lớn như vậy xích minh giới chỉ có khối này tiên thạch, nhận rõ ràng, ngày sau mới có thể không bỏ lỡ đồ tốt. Hắn nuốt nhẹ mấy lần, lại đem tiên thạch để vào Ngao Lâm trong tay, nói: "Trong động thiên này cơ duyên đều là ngươi, ngươi lại thu, ngày sau lúc tu luyện đặt ở bên người, hấp thu linh khí tốc độ đều muốn mau hơn rất nhiều." Ngao Lâm gật đầu, cũng không giả mồm, sảng khoái thu tiên thạch. Dưới cái nhìn của nàng, hai người bọn họ quan hệ từ đó khác biệt, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, không cần phân biệt rõ ràng. Việt Trần gặp nàng thu tiên thạch, khoe môi hơi nhếch, hắn bây giờ là xuân phong đắc ý, thần sắc bay lên, trong lòng triệt để đã thoải mái đứng lên. Từ đó hắn mới có tâm tư tại thuốc này trong rừng tầm bảo, thấy vậy chỗ đã mất chỗ tốt khác, Việt Trần vung tay lên, nói: "Chúng ta đi tìm cái kia hầu vương đổi chút hầu nhi tiểu đi, đây chính là đồ tốt đấy." Một nhóm mấy cái phần phật lại đi bảy khỉ bên trong phòng đi. Cái kia kim hầu đem một bàn thịt nướng ăn xong, chính dư vị vô tận, cảm thấy tiếc nuối chưa nhiều đổi mấy bàn thời điểm, chỉ thấy Việt Trần mấy người đi mà quay lại. Nó lập tức cao hứng nhảy nhót đứng lên, nhảy mấy cái ở giữa liền đến Việt Trần trước mặt. Hầu Vương trong mắt chứa khát vọng nhìn xem cái kia hoàng bì hồ lô, liếm môi một cái nói: "Cái này ăn ngon còn có hay không? Bản Vương lại cùng ngươi đổi một chút." Việt Trần cười híp mắt gật đầu, nói: "Có là có, bất quá chúng ta còn muốn ăn, sợ là không nhiều lắm, hay là không muốn đổi đi?" Nghe chút lời này, Khổng Du liếc mắt, trong lòng ngán thầm, tiểu tử này lại đang lừa dối, phi, ngay cả khỉ đều không dung tha. Hồ Lô Hoa cũng mở to hai mắt, ngơ ngác nhìn chủ nhân, rõ ràng trong hồ lô còn có rất nhiều linh thực, chủ nhân lừa gạt khỉ. Cũng may hắn phân rõ thân sơ xa gần, chưa tại chỗ phá. Hầu Vương gãi gãi cái óc, nếu mày suy tư một trận, mới thử thăm dò hỏi: "Cái kia có thể đổi một chút không? Ta có rất nhiều hầu nhi tiểu, ngươi muốn đổi bao nhiêu liền chờ ngươi câu nói này." Khổng Du che chán, cái này khi thật tốt lừa gạt. Việt Trần một mặt khó xử, đồng dạng cao mày nói, Hầu Vương giúp ta, theo lý thuyết ta hẳn là đưa một chút cho Hầu Vương nhấm nháp mới đối, nhưng chúng ta một nhóm người này cũng phải có ăn uống mới được, như vậy đi, ta cũng chỉ đổi vậy được sắc tốt nhất Hầu Nhi tiểu, cũng không cần bao nhiêu ăn uống đi. Hầu Vương có chút khó khăn, cái này tốt nhất Hầu Nhi tiểu chẳng những có thể đẩy mạnh pháp lực hấp thu, còn có thể tăng thêm thể chất đặc tính, thật là hiếm có bảo dược. Nhưng Việt Trần hết lần này tới lần khác chỉ cần tốt nhất Hầu Nhi tiểu, kém hơn một bậc đều không cần. Vì ăn một miếng ăn, Hầu Vương hạ quyết tâm, gật đầu nói, vậy liền đổi một chút đi, bất quá, giá tiền này cũng không thể quá cao, nếu không ta đúng vậy đổi. Việt Trần gật đầu, cười nói, đó là tự nhiên, định sẽ không cứ gọi Hầu Vương ăn thiệt thòi. Hồ Lô Ba luôn cảm giác chủ nhân cười đến có thâm ý khác, hắn không khỏi níu chặt váy vàng, cảm thấy là Hầu Vương ai thán, cái này ngốc hàng sợ là muốn bị chủ nhân bán đều không tự biết. Chi chi. Kim Hầu quay đầu hướng trong bầy khỉ gầm rú vài tiếng, lập tức mấy cái thân thể khỏe mạnh tông hầu nhẹ gật đầu, quay người biến mất tại giữa núi rừng. Một lát sau, mấy cái kia tông hầu riêng phần mình giơ cái lọ đá, cực tốc chạy tới. Những này tông hầu chạy thời điểm, đem lọ đá giơ lên cao cao, thân hình nhảy vọt ở giữa, những này lọ đá bưng bưng vàng vàng, trong đó tiểu dịch một chút không vùng, có thể thấy được những này tông hầu lực khống chế cực mạnh, thân thủ không kém. Việt Trần nhìn xem âm thầm gật đầu, vậy khỉ này nếu là có thể tổ chức, cũng có thể hộ vệ bên kia sơn cốc, cũng là không cần lại đến nơi khác chiêu binh. Việc này sau đó nói lại, Việt Trần tại cựu chuyển càn khôn hồ bên trong mở ra, xuất ra một bàn móng lợn kho, một bàn thiêu đốt thịt trâu, một bàn nướng thịt dê, nguyên một con gà nướng, tất cả đều là chút mùi vị nồng đậm bá đạo linh thực. Việt Trần đem những này linh thực triển khai, nếu mày nói đây đều là có thể đổi, nhưng ta những thức ăn này đều là linh tài chế thành, giá cả thôi, cũng thực tiện nghi không đến đi đâu, Hầu Vương có thể châm trước thay đổi hai bàn là được, không cần ham hố. Hầu Vương nhìn mà trợn tròn mắt, chăm chú vào cái kia mấy bàn ăn thịt bên trên, ánh mắt đều không nổ ra được. Việt Trần cũng bất thôi nó, chỉ dùng pháp lực bao vây lấy cái này mấy bàn thịt, bảo trì nhiệt độ, đảm nhiệm cái kia bá đạo mùi thịt thẳng tung bay Hầu Vương trong núi. Thật lâu, Hầu Vương mới rời đi ánh mắt, nó nuốt nước bọt, đống nhiên vung lên hầu trưởng, nói những này bản vương đều muốn, ngươi nhìn những rượu này có thể đủ. Nói đi, sau lưng nó mấy cái tông hầu đem lọ đá đưa ra, xếp thành một hàng bốn bình hầu nhi tiểu. Việt Trần đè xuống đáy lòng ý cười, tiến lên ngửi ngửi mùi rượu. Hắn gật gật đầu, có chút khó khăn nói những nguyên liệu nấu ăn này tìm thật kỹ, nhưng biết cái này cửa tay nghề có thể khó được, thật sự là không dễ mua à. Chương 194, Việt Lang chương 194, Việt Lang cũng được, ta tức nhận Hầu Vương nhân tình, liền bán Hầu Vương một bộ mặt, việc này thành giao. Việt Trần chắp tay nói. Vừa dứt lời, Hồ Lô Hoa liền một trận gió giống như xông về phía trước, tay nhỏ vung lên, trên đất rượu trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Kim Hầu ngẩn ngơ, có chút hoài nghi nhìn xem Việt Trần, nó chẳng lẽ bị tiểu tử này lừa gạt. Việt Trần khẽ miệng giật một cái, đập Hồ Lô Hoa một bàn tay, nói ngươi gấp cái rất. Hiểu được ngươi nghiện rượu lớn, đổi chính là cho ngươi uống, bây giờ tốt chứ, mất mặt ném đến bên ngoài tới. Hồ Lô Ba miệng cong lên, quay lưng đi, bả vai co lại co lại. Thấy Hầu Vương còn tưởng rằng hắn bị chủ nhân huấn luyện khóc, đội nói, không ngại sự tình không ngại sự tình, đã ngươi như vậy yêu thích uống rượu, vậy bản vương cho ngươi thêm hai vỏ rượu ngon là được, nhưng chớ có không đấy. Không Du ngẩn ngơ, cái này Hầu Vương ai cũng thật là một cái đồ đần thôi, còn có thể đổi tới cho người ta chỗ tốt. Ngao Lâm ở một bên đã sớm phì cười không thôi, nhưng lại không dám cười ra tiếng, sợ cho Việt Trần phá. Nàng nhìn xem Việt Trần gương mặt tuấn tú, trong lòng cảm khái nói, Việt Lang thật sự là nghịch ngợm, ngày sau cần phải cực kỳ điều dạy mới là, bản công chúa cũng không thể gọi hắn lừa gạt. Việt Trần còn không biết Ngao Lâm suy nghĩ trong lòng, nếu không chắc chắn hối hận hôm nay cách làm. Tại Việt Trần một trận khiêm tốn chối từ đằng sau, lại có tông hầu để hai bình rượu đưa lên đến đây. Hồ Lô Hoa tại chủ nhân mỉm cười trong ánh mắt, yên lặng tiến lên, quả thực là phụt phụt một chút nước bọt, làm ra say mê thần sắp đến, mới đem rượu nước thu hồi hoàng bì hồ lô bên trong. Không Du nhìn chằm chằm Hồ Lô Hoa, đại diêu kỳ đầu, có chút không dám tin tưởng hắn trong nháy mắt lần cận mực người đen. Ngao Lâm rất sợ nhà mình cười ra tiếng, vội vàng lôi kéo Việt Trần nói Việt Lang, chúng ta qua bên kia tìm chút linh tuyển thủy thôi. Việt Trần bị tiếng gọi này làm cho hổ khu chấn động, không tự chủ được sửa sang quần áo, mới ừ một tiếng, cùng Hầu Vương cáo biệt, ưỡn ngực nhanh chân đi ở phía trước. Ngao Lâm trừng mắt nhìn, rốt cục nhịn không được, phốc phốc một tiếng bật cười. Không Du ngẩng đầu lên, đối với Ngao Lâm thuần thuần tốt dụ, tiểu hữu, ngươi cần phải giám sát chặt chẽ hắn chút, tiểu tử này tại trong tông môn thế nhưng là vang bóng một thời, coi chừng ngày nào bị người này ra góc tường a. Ngao Lâm ngẩn ngơ, sâu cảm giác Không Du lời này không sai. Nàng tiểu đạo lữ dáng dấp là trung linh dục tú, thân phụ tuyệt thế tư chất còn không cuồng vọng. Bây giờ đều có thật nhiều người theo dõi hắn, đại hắn sau khi lớn lên, chẳng phải là càng phải chiều phong dẫn điệp. Càng nghĩ càng cảm giác khó chịu, Ngao Lâm hận hận nhìn thấy Việt Trần, hận không thể đem hắn giấu đi, nhà mình yêu thương cái đủ, chỗ nào có thể chịu được đem hắn phân cho người khác. Ngao Lâm hừ lạnh một tiếng, Long tộc công chúa uy thế hiển thị rõ, thấy Khổng Du vụng trộm đắc ý không thôi, bảo ngươi tiểu tử chỗ nào hỏng, bản đại đế lại không thể gọi ngươi tốt qua, hừ hừ. Khổng Du đắc ý cực kỳ, nó lung lay vi vũ, đuổi tại Việt Trần sau lưng, rất nhanh liền vượt qua hắn, giành trước tầm bảo đi. Hồ Lô Hoa cũng không cam chịu yếu thế, vội vàng đuổi theo, thề phải đem cái này động tiên càn quét một lần. Việt Trần mấy cái tại trong động tiên tầm bảo thời điểm, Vương Minh Ngưng Sắt đã đi vào hồi cuối. Hắn lần theo sư minh ví dụ, đợi tự thân pháp lực nặng nề không cách nào động đậy thời điểm, mới đình chỉ tự thân tu luyện, ngược lại xuất ra Thiên Kim Vân Lôi Kiếm, coi chừng bắt đầu tế luyện. Nơi đây lôi kiếp thần sắt vô cùng vô tận bình thường, Vương Minh tế luyện lên bản mệnh pháp bảo đến tốc độ cũng không chậm. Đợi Vương Minh đem hắn bản mệnh pháp bảo Thiên Kim Vân Lôi Kiếm tế luyện đến 72 tầng địa sắt cấm chế viên mãn cảnh giới lúc, thời gian đã qua 4 tháng. Trong 4 tháng này Ngao Nguyệt khi thì đợi tại Tử Sơn phụ cận chờ đợi, khi thì đi Lôi Sắt Thành chơi bùa, vô cùng vui vẻ. Có khi nàng cũng sẽ dọc theo bờ biển tuần hành, lấy hiển lộ rõ ràng lòng cung như thế. Bất quá, tại nàng tuần hành trên đường, vẫn còn đánh chết hai nhóm người áo đen. Trong đó một đám chính là mấy cái kia ngấp nghé nàng Cửu Thiên Bạch Ngọc Liên tu sĩ. Những tu sĩ này quanh năm làm chút cấp đường sinh ý, liếm máu trên lưỡi dao, tài giỏi một phiếu là một phiếu, căn cứ đánh không lại bỏ chạy chủ ý, mới tìm bên trên Ngao Nguyệt. Chỗ nào hiểu được, vị này trắng nõn nà Long tộc công chúa cũng không phải người hiền lành. Không nói nàng tự thân thiên cương kỳ tu vi lợi hại đến mức nào, ánh sáng nàng cái kia chín đầu kéo xe giao long, tạo thành cửu long đoạt thiên trận, liền đem những này cướp đường tu sĩ giết đến là hoa rơi nước chảy. Có cái kia tùy thời chạy trốn, cũng bị vây xem hắc long vệ tiêu diệt sạch sẽ. Sau đó, nàng Ngao Nguyệt thanh danh ngay tại cái này Lôi Sắt Thành một vùng băng lên, càng không người dám xem thường nàng. Nhưng mà còn không đợi nàng buông lòng mấy ngày, tại nàng tuần hải chi tế, lại có một đội người áo đen đánh bất ngờ tới. Ngao Nguyệt trong lòng oán hận, những người này đúng là âm hồn bất tán, sợ là nhìn nàng dễ ức hiếp, cho nên quả hồng chuyên chọn mềm bóp. Nhưng mà giao thủ một cái, Ngao Nguyệt liền biết nhà mình nghĩ sai. Những người áo đen này hung hãn không sợ chết, thường thường rơi vào hạ phong liền muốn tự bạo, đã rất có mấy cái hắc long vệ thủ thương. Ngao Nguyệt thấy thế, liền chui vào Cửu Thiên Bạch Ngọc Liễn, mở ra Ngọc Liễn bên trên đại trận. Cái này Cửu Thiên Bạch Ngọc Liễn chế tạo thời điểm, liền tăng thêm mấy cái trận pháp. Có phòng ngự huyền quy trận, đây là dùng một cái vạn năm huyền quy chi sắc, tăng thêm 9 đạo cấm chế chế thành, có tuyệt cường lực phòng ngự, không có hóa thần kỳ tu vi, mơ tưởng dùng chuyển xe kéo này. Về phần công kích trận pháp, Ngao Nguyệt nhìn trước mắt gào thét giao thoa hai cái kim dao, tâm thần rung động cực kỳ. Cái này hai cái kim dao đầu đôi giao thoa, gào thét mà qua, trên đường gặp người áo đen hết thảy cắt thành hai đoạn, tự bạo cũng không kịp. Trận pháp này danh tự cũng phổ thông cực kỳ, liền gọi là kim dao trận. Nếu là Việt Trần ở đây, cũng vẫn có thể kinh hô một tiếng kim dao tiễn. Ngao Nguyệt trong lòng không thể tin được, đại thái tử càng đem chân quý như thế san niệm liên cho nàng. Trong nội tâm nàng suy tư một trận, cũng liền sáng tỏ, đây đều là dính Vương Minh hết. Nói chính xác, là dính Tiên Tông ánh sáng, đại thái tử muốn ngồi ổn Long Vương vị trí, cần Tiên Tông duy trì, nếu không Long cung dung chuyện, di hận vô tận. Ngao Nguyệt nghĩ thông suốt liền không đang xoắn xuýt việc này, dù sao đồ vật đến nàng trong tay, chính là nàng, tự nhiên là càng cường đại càng tốt. Những người áo đen này bị một kéo hai đoạn, linh hồn đều hóa thành một trận khói đen, tiêu tán trên không trung. Ngao Lâm thấy vậy, lông mày cau chặt. Nàng nhìn khắp bốn phía, vì ổn thỏa, hay là cho Huyền Thông phát đưa tin phi kiếm, cáo chi việc này dị trạng. Huyền Thông thu đến đưa tin cũng không dám lãnh đạo, những người áo đen này rõ ràng chính là vụ ảnh độc dương nghiệt, bọn hắn hướng bờ biển này đến, chẳng lẽ là muốn chạy trốn vòng trên biển phải không? Huyền Thông nhanh lên đem việc này bẩm báo tông môn, Diệu Nhiên chân nhân lập tức hạ lệnh, từ phụ cận thành trì khẩn cấp điều người, một đường càn quét đi qua, đem những dương nghiệt này tất cả đều tới gần Đông Hải bên cạnh. Mà Thái Hòa chân nhân tại Long cung cũng không nhàn rỗi, hắn cùng đại thái tử thương nghị qua đi, Long cung liền phái ra mấy vị long tử long nữ đi tuần, cũng truyền lệnh lính tôm tướng cua, mặc kệ nhìn thấy hòn đảo nào phía trên có khả nghi người, đều muốn bẩm báo Long cung, người vi phạm định chém không dung tha. Lệnh này một chút, rất là hù dọa không ít trộm gian dùng mánh lưới lính tôm tướng cua, từ đó toàn bộ Đông Hải cũng tiến nhập phòng độc trận thế. Chương 195, tái chiến Lôi Hủy. Chương 195, tái chiến Lôi Hủy. Ngao Nguyệt còn không biết nàng lần này đưa tin, tại Đông Hải đưa tới sông gió. Nàng hiện tại chính canh giữ ở Lôi Sát nhập khẩu, chờ đợi Vương Minh đi ra. Ngao Nguyệt có chút lo lắng, người bình thường ngưng sát nhiều nhất 3 cái là được rồi, Vương Minh đều ở bên trong chờ đợi 4 tháng rồi, nàng có thể nào không nóng lòng. Một ngày này, nàng ngay tại lần xem Long cung tin tức truyền đến, biết được Vương Minh sư Minh Việt Trần chuẩn đem ra Long cung tầm bảo đi, tứ tả Ngao Lâm chẳng biết tại sao cũng mất tích. Có lính tôm tướng qua truyền đến tin tức, nói tại vắng vẻ hải vực gặp qua tứ công chúa, đồng hành còn có một cái khổng tước. Ngao Nguyệt tiên lòng, trong lòng của nàng, Khổng Du không ai bị nổi, cường đại vô địch, tứ tả cũng cơ linh cẩn thận, so với nàng có thể mạnh hơn nhiều, tất nhiên không có việc gì, nói không chừng cũng là bị cái kia khổng tước mang đến tầm bảo. Đang lúc nàng oán thầm Việt Trần cũng có không đáng tin cậy thời điểm, chỉ thấy cái kia Lôi Sát nhập khẩu chỗ, một đạo thon dài bóng người xuất hiện, tuy có sát khí cháy lấp, Ngao Nguyệt cũng một chút liền nhận ra, đây là nàng tương lai đạo lữ, Vương Minh. Lúc này Vương Minh chính ngừng chân tại chỗ độc khẩu, trong chiều đầu quan sát, chờ đợi đầu kia độc giác Lôi Tị xuất hiện. Ngao Nguyệt đợi nửa ngày cũng không thấy Vương Minh đi ra, liền truyền âm nói, đây là thế nào? Thế nhưng là ngưng sát đằng sau động đậy không được. Ta tới đón ngươi. Vương Minh nghe được Ngao Nguyệt thanh âm, bận điệu quay đầu nhìn lại, gặp nàng hư hư mà đứng, lập tức truyền âm nói, ngươi đừng đợi, lại đến Ngọc Liễn bên trên chờ lấy, chúng ta đầu kia độc giác Lôi Tị đi ra đấy. Ngao Nguyệt gật đầu, coi là thật nghe lời chui vào Ngọc Liễn bên trong, chờ đợi Vương Minh. Đầu kia độc giác Lôi Tị từ khi tiến vào thần sát dưới đáy, liền quên mình hấp thu Lôi Sát tới tu luyện, nếu không phải Vương Minh tỉnh lại hắn, sợ là nó còn không nguyện ý đi ra đấy. Cũng được, đi ra xem một chút tiểu tử kia tu luyện tới tình trạng nào. Độc giác Lôi Tị thầm nghĩ. Âm ầm thanh âm gào thét mà qua, độc giác Lôi Tị từ thần sát dưới đáy cực nhanh vọt tới Vương Minh trước mặt, quát, tiểu tử, ngươi chẳng lẽ là phải gấp lấy cho ta làm nhân sủng phải không? Vương Minh liếc mắt, khẽ nói, ta bây giờ không thể động đậy, ngươi coi như thắng cũng thắng mà không võ, vậy cũng không tính. Hừ, vậy ta liền chờ ngươi luyện cương đằng sau lại đến tỉ thí, khi đó nhưng chớ có lại chơi xấu. Độc giác Lôi Tị phun đạo. Vương Minh gật đầu, lại nói, ai, ngươi không phải vội vã tỉ thí à, ta bây giờ không có khả năng ngự kiếm, ngươi dẫn ta đi Cửu Thiên phía trên luyện cương thôi, ta sớm đi luyện cương, hai ta liền có thể sớm đi tỉ thí. Độc giác Lôi Tị liếc mắt nhìn hắn, ngươi nói nhiều như vậy, không phải liền là muốn gọi ta có ngươi à? Nó nhớ tới nhà mình tâm tư, lại nói, thôi coi ta thương hại ngươi một lần, lại đến. Vương Minh khẽ miệng khẽ nhếch, cũng không nói nhảm, trực tiếp lên độc giác lôi tỷ lưng. Cái này lôi hủy bị cậu thả thịt dày, lưng rộng thùng thình, Vương Minh vững vàng ngồi, nhận chức này đầu lôi hủy mang theo hắn thẳng vào Thanh Minh. Cái này Tử Sơn thường tiếp dẫn lôi điện đến bổ, đỉnh đầu nó cửu thiên phía trên, tự nhiên cũng không thiếu được các loại lôi cương. Vương Minh muốn tìm muốn luyện chính là trong đó nhất không bình thường ngũ lôi thiên cương. Nơi này ngũ lôi thiên cương cũng không phải là đơn giản kim một thủy hỏa thổ mấy loại thần lôi, mà là canh kim thần lôi, ất một thanh lôi, quý thủy thần lôi, bính hỏa thần lôi cùng mậu thổ thần lôi. Lại coi như tìm được, muốn luyện vào tự thân cũng không dễ dàng. Bởi vậy Vương Minh cũng không dám chủ quan, hắn đem pháp bảo che kín, mặc hắn cương phong lôi hỏa xâm nhập, sừng sững bất động. Thẳng đến tìm được ngũ lôi thiên cương, hắn mới rời độc giác lôi tị lưng, vững vàng đứng ở không trung, coi chừng luyện hóa lên ngũ lôi cương khí. Mỗi luyện vào một phần cương khí, thân thể của hắn liền nhẹ nhàng một phần, bất quá, hắn đến cùng là cái phàm thể, không có thể chất đặc thù gia trì, mặc kệ là ngưng sát hay là luyện cương tốc độ đều không nhanh chóng. Cái này Thanh Minh phía trên ngũ lôi thiên cương cũng không rất nhiều, Vương Minh hay là phân tâm đi tìm, bởi vậy cái này luyện cương thời gian liền càng thêm dài quá. Đại hắn luyện cương viên mãn, lại không vào trong lôi vân luyện thể, sinh sinh đem tự thân thể chất luyện được xét đánh không hỏng, gió thổi không nứt tình trạng. Đằng sau đại hắn lại đem tiên kim vân lôi kiếm, cũng tế luyện sinh ra hai đạo thiên cương cấm chế lúc, đã là 6 tháng sau. Lúc này khoảng cách Long cung cử hành kế vị đại điện, chỉ có gần 2 tháng, hai người bọn họ vẫn là phải sớm trở về mới tốt. Về phần cái này thiên kim vân lôi kiếm pháp bảo khí linh, Vương Minh cũng không xuất ruột, đại hắn nhiều ẩn dưỡng một phen, tự có thể sinh ra khí linh. Tuần dưỡng thời gian đầy đủ, sinh ra khí linh mới cường đại. Đừng tưởng rằng hắn không biết được sư minh bạn tiếp thần kim đỉnh, nó pháp bảo khí linh vì sao luôn luôn không xuất hiện, nhất định là thiếu khuyết ẩn dưỡng, sớm liền thành hình, bây giờ chỉ có thể hậu kỳ bù đắp. Vương Minh đứng ở Thanh Minh phía trên, cảm giác tự thân bây giờ vô cùng cường đại, hắn rốt cục đuổi kịp sư minh bước chân, có thể cùng sư minh kể vai chiến đấu. Hắn tâm thần khuấy động ở giữa, đột nhiên phát ra hét dài một tiếng, lập tức dẫn tới chúng quanh tiếng sấm cuộn cuộn, lôi vân đụng vào nhau, một đạo lại một đạo lôi đỉnh trong nháy mắt đánh xuống, nổ ở Tử Sơn phía trên. Một trận này mãnh liệt bổ, nổ Tử Sơn dung chuyển không chịu nổi, thần sắc quay cuồng không ngớt. Huyền Thông khẩn trương không thôi nhìn xem Tử Sơn, sợ cái này như giống như diệt thế thiên lôi đem Tử Sơn cho tạt bằng. Ngao Nguyệt cũng khẩn trương mà nhìn xem Cửu Tiên phía trên, Vương Minh đã đi 6 tháng, còn chưa trở về, bây giờ lôi đỉnh lại ra biến hóa, nàng có thể nào không nổi. Cũng may bữa này lôi đỉnh cũng không bền bỉ, thời gian dần qua khôi phục bình thường. Thanh Minh phía trên, Vương Minh lòng vẫn còn sợ hãi nhìn trước mắt bay cuồng lôi vân, không dám tiếp tục nói chuyện lớn tiếng. Độc Giác Lôi Tị cười nhạo một tiếng, quay đầu hướng mặt đất phóng đi, bên cạnh xung biên hô: "Tiểu tử, đến chiến." Vương Minh lông mày nhíu lại, lái màu tím vân quang, gào thét lên cũng hướng mặt đất phóng đi. Ngao Nguyệt thực sự chờ không nổi, chuẩn bị xông lên Thanh Minh đi xem một chút thời điểm, chỉ thấy một cái quái vật khổng lồ lao xuống mà đến. Sắc mặt nàng vui mừng, Độc Giác Lôi Tị quay lại, cái kia Vương Minh định cũng bay về rồi. Quả nhiên, chỉ thấy cái kia Cửu Thiên phía trên, một đạo áo bào trắng chính lái màu tím vân quang, cũng gấp xông xuống. Ngao Nguyệt đang muốn tiến ra đón, chỉ thấy Vương Minh giữa không trung liền biến đổi tư thế, hắn đem thân thể nhoáng một cái, biến thành cao 3 trượng tự nhân, giơ lên quả đấm to lớn, hướng phía Độc Giác Lôi Tị liền đập tới. Độc Giác Lôi Tị thấy vậy, phát ra một tiếng sấm rền, túi thấp hạ thân, tấm sừng hướng lên trên, đón Vương Minh nắm đấm vậy một cái. Vương Minh thấy thế, quyền thế thay đổi, trong nháy mắt đập vào lôi hủy trên bụng. Bành! Độc Giác Lôi Tị mặc dù da dày thịt béo, cũng chịu không được thi triển pháp thiên tượng địa Vương Minh, cương mãnh một quyền, nó gào lên thê thảm, Độc Giác đống nhiên hất lên, muốn đem Vương Minh chặn ngang bẻ gãy. Vương Minh mặc dù biến thành cự nhân, thân thủ nhưng cũng linh hoạt, trong lúc nhất thời, một người một thú này triển khai một trận đại chiến kinh thiên động địa. Ngao Nguyệt lo lắng mà nhìn xem giữa sân, nàng tuy biết Vương Minh không có lo lắng tính mạng, nhưng cũng nghĩ hắn có thể thuần phục đầu này lôi hủy, từ đây nhiều cái giúp đỡ. Trận đại chiến này, đánh cho Tử Sơn phụ cận cắt bay đá chạy, thiên lôi trận trận, cả kinh phủ cận tu sĩ đều không lo được tu luyện, tất cả đều đến vây xem cuộc chiến đấu này. Huyền Thông cảnh giới mà nhìn xem bốn phía, để phòng có người đục nước méo cỏ, đánh lén Vương Minh. Chương 196, thu phục lôi hủy chương 196. Thu phục lôi hủy Huyền Thông nhìn xem Vương Minh từ lôi đỉnh bên trong đi từng bước một đến, cảm thấy cảm khái, cái này Vương sư đệ tuy nói cũng không thức tỉnh thể chất đặc thù, nhưng cũng không thể coi thường à, quả nhiên, hắn có thể trở thành trưởng ngọn núi đệ tử, không phải là không có đạo lý. Vương Minh tắm rửa ở trong ánh chớp, phản phất người khoác lôi bảo lôi thần giáng lâm, nắm đấm của hắn dỉ máu, đem cái kia lôi hủy cái bụng đều đập lom xuống dưới. Độc Giác Lôi Tị thở hồng hộc nhìn xem đồng dạng há mồm thở dốc Vương Minh, trong lòng hận hận nói, tốt ngươi cái không nể tình ra hỏa, ra tay nặng như thế, nhìn ta ngày sau không đem ngươi quẳng cái ngã sấp. Hừ. Nghĩ đến chỗ này, Độc Giác Lôi Tị ồ mồm hô, không đánh, ta nhận thua. Về sau ngươi chính là của ta chủ nhân. Vương Minh gặp hắn xin tha, cảm thấy thở dài một hơi, đem thân thể nhoáng một cái, lại khôi phục bình thường người lớn nhỏ. Hắn tại trong nhẫn chứa vật mở ra, tìm cái quen mũi cho cái này lôi hủy đeo lên. Đây là hắn từ nhìn thấy đầu này lôi hủy liền bắt đầu chuẩn bị một kiện đạo khí, chính hợp đầu này lôi hủy dùng. Hắn vô vô Độc Giác Lôi Tị lưng, nói long nhiều, về sau chúng ta chính là người một nhà, ta cũng không cần thần hồn của ngươi tinh huyết câu lấy ngươi, cái này quen mũi cũng coi là vũ khí của ngươi. Ngươi tốt nhất tế luyện một chút, tranh thủ đưa nó tế luyện trở thành pháp bảo đi. Độc Giác Lôi Tị ngây ngẩn cả người, nó chỗ nào nghĩ ra được, cùng Vương Minh đã sinh đã tử một trận thua sau, Vương Minh vậy mà không cần thần hồn của nó tinh huyết, trên đời này thật sự có như vậy thuần thiện tu sĩ. Đợi ngày sau đầu này Lôi Hủy đi theo đám người trở về tông môn, mới biết được cũng không phải là Vương Minh thật thuần thiện, mà là toàn bộ tiên tông tập tục như vậy, thân là toàn bộ Xích Minh giới cự vô phách, chính là lớn như vậy khí. Cứ như vậy, ngoại giới không biết có bao nhiêu yêu thú, hết sức hâm mộ vào tiên tông yêu thú. Từng cái đều muốn tiến vào tiên tông, cho dù là cho người làm tọa kỵ, cũng so tại ngoại giới không biết ngày nào liền bị người làm thịt rồi tới an tâm. Đối lại nó ngày sau biết được lúc, cũng chưa bên ngoài may mắn chính mình bất khí, lại đối với Vương Minh càng thêm trung tâm không để cập tới. Huyền Thông bọn người gặp Vương Minh rốt cục thu phục đầu này thần thú, nhao nhao tiến lên chúc mừng. Ngao Lâm vui sướng trong lòng đến cực điểm, phản phất là nàng chính mình thu phục Lôi Hủy bình thường, cái này một rưỡi sự cao hứng, nàng lại lấy ra một nắm lớn linh châu linh bối, phân phát cho đám người cầm lấy đi thưởng thức. Những này linh châu linh bối tuy nói tại Đông Hải không đáng tiền, nhưng cũng là lục địa tu sĩ tranh đoạt hảo vật. Cái này linh châu có thể ngưng thần tinh khí, lúc tu luyện đeo một viên, có thể nhanh chóng nhập định, trong lòng ít có tạp niệm, chỉ một hàng này liền có giá trị không nhỏ. Mà cái kia linh bối đeo ở trên người, có thể tránh nước, là tu sĩ xuống biển tầm bảo thường xuyên đeo đồ vật. Trong lúc nhất thời, ở chỗ này đóng giữ tiên tông tu sĩ cùng đại tán Ngao Nguyệt hào phóng, đối với Vương Minh thu phục Lôi Hủy một chuyện, sớm đã không có lòng ghen tị. Vương Minh có chút xấu hổ, hắn bây giờ vốn liếng nông cạn, còn muốn đạo lữ đến giúp hắn quản lý hết thảy, luôn cảm giác đang ăn cơm chùa bình thường. Ngao Nguyệt hé miệng cười cười, cũng không đáp lời, tùy ý Vương Minh cùng người khác sư huynh đệ hàn huyên. Đợi nhàn thoại qua đi, nàng mới lôi kéo Vương Minh hướng mọi người nói, "Chư vị sư huynh, chúng ta còn muốn tiến đến Long cung tham gia huynh trưởng kế vị đại điển, tha thứ không có khả năng mỏi mòn chờ đợi, chúng ta trước cáo tử, ngày sau trong tông lại tự." Huyền Thông gật đầu nói phải, đám người chắp tay đưa tiễn. Vương Minh hai người lên Cửu Thiên Bạch Ngọc Liễn, Độc Giác Lôi Tị cùng một đám Hắc Long vệ theo sát phía sau, rất nhanh liền biến mất tại sóng biết ở giữa. Đại hắn hai người sau khi đi, mọi người mới nhao nhao nghị luận lên Vương Minh vận khí tốt, thẳng đến Huyền Thông dùng sức ho khan một cái, mọi người mới tan tác như chim ong. Đáy biển hoàn toàn như trước đây thâm thúy mà thần bí, Vương Minh nhìn xem bốn phía chợt lóe lên cá bơi, có chút không kịp chờ đợi muốn gặp mặt sư phụ cùng sư huynh, cho bọn hắn nhìn xem tự thân tu luyện thành quả. Cũng may Cửu Thiên Bạch Ngọc Liễn tốc độ cực nhanh, hắn còn tại trong lúc suy tư, xe kéo đã vững vàng đứng tại Long cung trước đó. Có ánh sáng long lanh Long cung tại các loại đèn cung đình chiếu xuống, càng thêm sắc sỡ lóa mắt, lúc này Long cung đã răng đèn kết hoa, chờ đợi các đại tông môn đến. Long cung đại môn nặng nề trước lúc này đang có một đội lính tôm tướng cua, dẫn mấy vị người mặc hỏa hồng đạo bào tu sĩ, muốn hướng Long cung bên trong đi. Vương Minh một chút quét tới, trong nháy mắt liền gặp được trong đó một vị khí vũ hiên ngang thanh niên tu sĩ, chính là cái kia Lăng Vân Thánh Tử. Hai năm qua đi, cái này Lăng Vân Thánh Tử càng thêm anh tuấn bất phàm, không thấy chung quanh rất nhiều bạn nữ xấu hổ mà cúi thấp đầu rồi sao? Gặp lại cái này Lăng Vân Thánh Tử, Vương Minh nắm Ngao Nguyệt tay ngọc, trong lòng cái kia mông lung, nhàn nhạt tiếc nuối mới hoàn toàn biến mất không thấy. Khục. Vương Minh ho nhẹ một tiếng, cất giọng kêu lên, "Lăng sư huynh." Hứa Cựu không thấy, Lăng sư huynh gần đây vừa vặn rất tốt. Lăng Vân Thánh Tử nghi ngờ quay đầu, thấy là Vương Minh, lập tức nhếch môi đến, "Vương sư đệ, ngươi đây là từ đâu tới đây?" Hắn quan sát tỉ mỉ một phen, liền chúc mừng nói, "Chúc mừng Vương sư đệ Thiên Cương đã thành, ít ngày nữa liền có thể kết đan." Nói đi, hắn lại có chút ưu sầu tự thân, ai cũng không biết hắn muội muội lúc nào mới đến. Cái này Lăng Vân Thánh Tử sớm 2 tháng đến đây, chính là vì có thể sớm nhìn thấy Việt Ân, cũng coi là si tình một mảnh. Vương Minh có chút buồn cười, hắn lên trước gặp qua Phần Nhật Tông đám người. Cái này Phần Nhật Tông chính là do tông chủ phu nhân Hạo Nguyệt phu nhân tự mình dẫn đội, chính là cái kia một mực cười híp mắt nhìn xem mấy người trung niên mỹ phụ. Hạo Nguyệt phu nhân tại cái này Xích Minh Tinh một đám nguyên thần cao nhân bên trong, cũng là đỉnh đỉnh nổi danh tồn tại. Nàng bập cân quắc không thua đấm mày râu, giúp đỡ Phần Nhật Tông chủ Lăng Dương chân nhân, đem Phần Nhật Tông từ một cái tam lưu tông môn, sinh sinh chen vào nhất lưu trong đại tông. Bây giờ Phần Nhật Tông tại nhất lưu trong tông môn, cũng có thật là lớn hy vọng, cái này Hạo Nguyệt phu nhân không thể bỏ qua công lao. Vương Minh hơi kinh ngạc nhìn một chút Lăng Vân Thánh Tử, lại nhìn xem Hạo Nguyệt phu nhân, đối bọn hắn mục đích của chuyến này có chút suy đoán. Chỉ sợ, tham gia thịnh hội là thuận tiện, Hạo Nguyệt phu nhân muốn nhìn Việt Hân mới thật sự là mục đích, cũng không biết Việt Hân tỷ tỷ biết được Hạo Nguyệt phu nhân đến không. Vương Minh có chút nhớ nhung xem kịch vui, và lại sớm ngày trong tương lai bà mẹ trước mặt hiện ra tính tình thật cũng không có gì không tốt. Nếu là Hạo Nguyệt phu nhân không thích Việt Hân tỷ tỷ, vừa bận để Lăng Vân Thánh Tử sớm đi hết hy vọng, chớ dây dưa nữa không thả. Đương nhiên, nếu là song phương đều có tình có nghĩa, đó là không thể tốt hơn, Việt Hân tỷ tỷ cũng có thể sớm ngày đền bù một điểm kia thuần dương, thành tựu kim đan. Vương Minh lẽ thẳng khí hùng bản thân an ủi một phen, coi là thật chưa truyền tin Việt Hân, cáo chi nàng Lăng Vân Thánh Tử một nhóm đã sớm đến. Vương Minh bắt lấy Ngao Nguyệt tay nhỏ, nắm nàng cho mấy người giới thiệu, đây là vạn bối tương lai đạo lữ, Ngũ công chúa Ngao Nguyệt, gặp qua phu nhân, gặp qua mấy vị đạo hữu. Ngao Nguyệt trong lòng ngọt, trong mắt chứa tình ý nhìn Vương Minh một chút, thản nhiên gặp qua đám người. Tại cái này Long cung, nàng thân là công chúa, chính là chủ nhân. Bởi vậy Ngao Nguyệt cùng mọi người chào sau, liền mời mấy người vào Long cung, an bài tại cùng Tiền Tông tương cận trong một ngôi đại điện nghỉ ngơi. Lăng Vân Thánh Tử bố vô Vương Minh bả bay, cảm khái nói chỉ chớp mắt ngay cả ngươi cũng có đạo lữ, ta còn chưa trở đến hán muội muội hồi âm, ai, thật sự là gấp sát ta cũng. Chương 197, nếm chút khổ sở mới được chương 197, nếm chút khổ sở mới được Việt Trần vừa đi vào đại điện, liền nghe đến đây nói, bước chân hắn một trận, cất giọng nói, ngươi nếu như chờ không được, việc này liền làm thôi. Nói đi, hắn cũng không nhìn Lăng Vân Thánh Tử, trực tiếp tiến lên bái kiến Hạo Nguyệt phu nhân, làm đủ văn bối cấp bậc lễ nghĩa. Nói đến Việt Trần cùng Ngao Lâm mấy cái, mới ra cái kia băng phách động thiên cũng không bao lâu. Ngao Lâm nắm giữ băng phách thần quan kiếm, chính là cái kia động thiên chủ nhân chân chính. Nàng tìm Kim Hầu Vương, làm nó dẫn đầu bầy khỉ trấn thủ sân cốc, chớ để yêu thú khác trả đạm. Đằng sau, bọn hắn ra rừng lầm, lại đang trong động thiên tìm tòi một phen, tìm tới không ít bảo bối, thật to phong phú cựu chuyển cản khôn hồ tàng bảo khố, hồ lô hoa cao hứng mặt mày hớn hở. Sau đó Ngao Lâm nghĩ đến cách đại thái tử kế vị đại điện, ngày giờ không nhiều, nàng thân là Long cung công chúa, cũng nên ra chút khí lực, mấy người lúc này mới ra cái này băng phách động thiên. Ngao Lâm cầm trong tay băng phách thần quan kiếm, đem động thiên này lại lần nữa phong ấn một lần, ẩn vào đáy biển sau, mấy người mới hướng Long cung tiến đến. Trên đường đi, Hồ Lô Hoa cùng Khổng Du nhìn thấy linh khí nồng đậm hải thú liền muốn lên đi bắt một phen, bắt được cựu chuyển càn khôn hồ nội dưỡng lấy, tùy thời đều có thể thỏa mãn mấy người ăn uống chi dụng. Việt Trần sờ lên bên hông hoàng bì hồ lô, nghĩ đến cái kia bốn bình phẩm chất tuyệt hảo hầu nhi tiểu, đối với cái này rất là đồng ý, cứ như vậy, mấy người một đường vừa đi vừa nghỉ, lại chỉ so Vương Minh đến sớm chỉ chốc lát. Vừa về tới Long Cung, Ngao Lâm liền đi tìm đại thái tử Ngao Lang, đưa nàng cùng Việt Trần ở giữa gút mắc đều cáo chi. Cuối cùng, nàng mới tại Ngao Lang trong ánh mắt khiếp sợ, hào phóng mời hắn cho làm chủ, thành tựu hai người chuyện tốt. Không đề cập tới đại thái tử là như thế nào choáng váng, chỉ nói Việt Trần vừa mới bái kiến sư tôn, đổi mấy cái nhỏ, liền phát giác sắt vách đại điện và ở cả đám người. Hắn nhìn thấy Lăng Vân thánh tử cùng Hạo Nguyệt phu nhân cùng đi, căn cứ cho Việt Hân mặt dài ý tứ, tới cửa bái kiến. Nào nghĩ tới, vừa vào cửa liền nghe đến Lăng Vân thánh tử phàn nàn nói như vậy, lập tức liền để trong lòng của hắn không vui. Lúc đầu Việt Hân tuổi còn nhỏ, Việt Trần trong lòng cũng có chút không nguyện ý tam tỷ như vậy lấy chồng. Không làm sao được thể chất của nàng thiếu hụt đợi không được, nếu không, Việt Trần sớm đã đem cái này Lăng Vân thánh tử đánh cho đảm bảo Hạo Nguyệt phu nhân đều không nhận ra. Bây giờ hắn còn dám phàn nàn, Việt Trần ngay sau đó liền quyết định, nhất định phải để cái này Lăng Vân thánh tử nếm chút khổ sở mới tốt, miễn cho hắn ôm mỹ nhân về sau liền không chân quý. Lăng Vân thánh tử còn không biết hắn liền muốn đại nạn lâm đầu, vẫn trong lòng ai thán chính mình miệng tiện, thoáng một cái liền đem tương lai đại cứu tử đắc tội. Ngẫm lại Việt Hân thái độ, coi trọng nhất vị đệ đệ này, Lăng Vân thánh tử lập tức mắt tối sầm lại, hắn còn có thể có hy vọng à. Hạ Nguyệt phu nhân buồn cười nhìn xem nhi tử từ buồn bã tự oán, trong lòng đối với muốn gặp mặt Việt Hân, càng thêm tò mò đứng lên. Nói đến nàng đứa con trai này, một đường tại tông môn trưởng bối bảo hộ bên dưới lớn lên, từ nhỏ liền vô pháp vô thiên, hoành hành bá đạo đã quen. Thằng đến gặp được Việt Hân, hắn mới chú ý bắt nguồn từ thân hình tượng, có chỗ thu liễm, liền trông cậy vào Việt Hân có thể coi trọng hắn thân này bị nàng, ứng hắn sở cầu. Mắt thấy thành công đang ở trước mắt, cái nào hiểu được lại thêm khó khăn chắc trở. Hạ Nguyệt phu nhân nhìn trước mắt Việt Trần, không khỏi bật thốt lên tán thưởng, đã sớm nghe Vân Nhi nói hắn hán muội muội có một vị tiên đồng giống như đệ đệ, chẳng những có cái kia tuyệt thế chi tư, còn sinh trung linh dục tú, hôm nay gặp mặt, quả thật là tuấn mỹ phi thường. Việt Trần sắc mặt đỏ lên, bị khen có chút xấu hổ. Đây là đầu hắn một lần bị người như vậy ngay thẳng tán dương, không thể không nói, nghe chính là dễ chịu. Nhưng là, Việt Trần khẽ mắt quét nhìn thấy Lăng Vân thánh tử khuôn mặt tuấn tú lúc, lập tức trong lòng run lên. Thua thiệt hắn tự xưng là thông minh tuyệt đỉnh, kém chút liền bị Hạo Nguyệt phu nhân dăm ba câu cho thổi phồng lâng lâng, trách không được đều nói cái này gừng càng già càng cay. Việt Trần trong lòng nghiêm nghị, trên mặt rất nhanh liền chấn định như thường, cùng Hạo Nguyệt phu nhân ngươi tới ta đi hàn huyên đứng lên. Hạo Nguyệt phu nhân trên mặt cười tủm tỉm, trong lòng thì thở dài, tiểu tử này rất tinh minh, xem ra Vân Nhi sự tình có cọ sát. Vương Minh ở một bên thấy có chút cái này Lăng Vân thánh tử thật đúng là vận khí không ra thế nào, có được phàn nàn một câu, lại gọi sư huynh nghe được. Nghĩ đến sư huynh cái kia có thủ tất báo tính tình, Vương Minh cũng không khỏi là Lăng Vân thánh tử ai thán, gia hỏa này không ăn một phen đau khổ, là mơ tưởng ôm được mỹ nhân về. Việt Trần hàn huyên hoàn tất, dẫn Vương Minh liền cáo tử, lúc gần đi nhìn Lăng Vân thánh tử một chút, đem hắn dọa đến tóc gáy dựng đứng. Hắn cầu cứu mà nhìn xem nhà mình mẫu thân, hy vọng mẫu thân có thể giúp hắn ra cái chủ ý. Hạ Nguyệt phu nhân nhìn nhà mình không may nhi tử một chút, ghét bỏ quay mặt qua chỗ khác. Vương Minh bái kiến qua các vị sư môn trưởng bối sau, lại chính thức đem độc giác lôi tị giới thiệu cho đám người. Thái Lâm chân nhân ban thưởng một sợi dây thừng, tên là Buộc Linh dây thừng, là một kiện pháp bảo. Hắn giao hấn, sau đó hai người các ngươi một đường tu luyện, hỗ trợ lẫn nhau, chớ có lên cái kia lệnh giả tâm, nếu không, bần đạo thần tiêu tử lôi tháp còn thiếu cái giữ cửa. Hắn lời nói này nhẹ nhàng, độc giác lôi tị lại nghe được thần hồn siết chặt. Khoan hay nói, cái kia thần tiêu tử lôi tháp tại Lôi Hủy bộ tộc bên trong thế nhưng là có thật là lớn danh khí. Bọn chúng những ngày lôi thú, sợ một ngày nào liền bị thần tiêu tử lôi tháp cho nắm đi. Thành trấn tháp thần thú, nào có bây giờ tại ngoại giới tiêu giao thời gian. Độc giác lôi tị liên tục gật đầu, trong lòng run sợ tiếp nhận buộc linh dây thừng, ngoan ngoãn nhận chủ, chính mình liền xuyên đến khoen mũi đi lên. Việt Trần gặp sư đệ căn cơ vững chắc, thể nội tử ý dạt dào, rất là vui mừng. Nhìn như vậy đến, Vương Minh ngày sau không nói nhất phẩm kim đan, kém nhất cũng có thể thành tiểu cái tam phẩm kim đan, nếu là lại có điểm vật khí, nhất phẩm cũng không phải không có khả năng muốn. Hắn lại nghĩ tới tự thân còn phải đợi thêm mấy năm mới có thể trưởng thành, khi đó mới tốt cái đan, đằng sau mới có thể cùng tứ công chúa Ngao Lâm chính thức kết làm đạo lữ. Mấy năm này sẽ phải khổ tứ công chúa, dù sao nàng độc tố còn sót lại chưa rõ ràng, nhất định phải trải qua cái kia một lần mới được. Việt Trần không khỏi có chút đau lòng tứ công chúa, liền hướng Thái Lâm chân nhân trước mặt vừa đứng, nói ra, đem trong điện đám người kinh ngạc cái nguy hiểm tính mạng. Sư phụ, các vị tiền bối, đệ tử cùng tứ công chúa Ngao Lâm, tình đầu ý hợp, đã lẫn nhau cho phép trùng thân, chỉ đợi đệ tử kết đan, liền chính thức kết làm đạo lữ, mong rằng sư phụ thành toàn. Nói đi, Việt Trần quỳ gối Thái Lâm chân nhân trước mặt, chờ đợi sư phụ đáp ứng. Vương Minh thấy một lần, cũng mặc kệ sư minh đúng sai, tranh thủ thời gian quỳ theo bên dưới, cái kia độc giác lôi tị thấy thế, cũng hai chân khẽ cong, ẩm vàng quỳ xuống. Nó tiếng băng này, lập tức đem mọi người từ kinh ngạc bên trong bừng tỉnh. Thái Lâm chân nhân gặp các đồ nhi quỳ xuống đất không dậy nổi, tay phất một cái, Việt Trần ba cái không tự chủ được đứng dậy. Hắn trừng mắt, quắc, quỳ làm gì? Không phải liền là cái đạo lữ sao? Ta Thái Lâm đồ đệ, muốn cưới cái nào, có rất tốt do dự, đi, cùng vi sư đi cầu hôn. Nói đi, hắn xách chân liền hướng đi ra ngoài điện. Thái Hòa chân nhân vội vàng kêu lên, không đổi, không đổi. Thái Lâm chân nhân bỗng nhiên quay đầu, cao mày nói, sư minh thế nhưng là không muốn. Thái Hòa chân nhân lắc đầu, cười nói, đây là chuyện tốt, vận đạo có thể nào không muốn, chỉ là, ngươi cái này đi cầu hôn, chuẩn bị tay không đi sao? Chương 198, chuẩn bị xính lễ chương 198, chuẩn bị xính lễ Việt Trần mẩn ngơ, bận bịu nắm lấy sư phụ gấp áo, nói đối với, sư phụ, ngươi mau mau đem bảo bối đều lấy ra, hai ta bàn bạc, mang thứ gì lễ vật tốt. Thái Lâm chân nhân mắt trợn trắng lên, nói ngươi thật đúng là nghĩ hay lắm, nhà mình cưới vợ, muốn bần đạo ra vốn ban đầu, ngươi chính mình chuẩn bị đi, bần đạo chỉ cấp ngươi ra mặt là được. Nói đi, hắn tay háo hất lên, quay người ngay tại trong điện đại mã kim đao tòa hạ, coi là thật liền mặc kệ, nhìn lên Đổ Nhi chê cười. Thái Hòa chân nhân bọn người thấy vậy, cũng cười ha hả ngồi nghiêm chỉnh, cùng nhau nhìn lên Việt Trần trò cười đến. Việt Trần khoe miệng giật một cái, mặc kệ liền mặc kệ thôi. Hắn lắc đầu, đưa tay tại bên hông gỗ, hồ lô hoa liền nhảy sắp xuất hiện đến. Hồ lô hoa vừa mới xuất hiện, liền hét lên, chủ nhân, chúng ta bây giờ xính lễ đầy đủ, sẽ làm cho chủ nhân tướng chủ mẹ cưới vào cửa. Nói đi, hắn tay nhỏ vung lên, các loại bảo vật đinh đinh đang bày một chỗ. Vương Minh thấy thế, cũng đem tự thân trong nhẫn chứa vật bảo bối đem ra, đưa cho sư minh. Vân Tưởng mấy cái thấy vậy, cũng đội vàng cuốn quýt từ nhà mình chứa vật pháp bảo bên trong ra bên ngoài móc đồ vật. Việt Trần khoát qua tay, nói đều lấy về, bảo bối của ta có thể nhiều nữa đâu, có thể kém các ngươi chút đồ vật kia. Mấy người hậm hực ngừng tay. Vương Minh ngẫm lại cũng là, liền lại đem đồ vật thu hồi, nói sư minh nếu là kém chút cái gì, một mực sách, ta chỗ này có lời nói, cứ việc cầm đi chính là. Việt Trần gật đầu, cũng không cùng hắn khách khí. Hắn đem hồ lô hoa xuất ra đồ vật đều lật nhìn một lần, gặp trong đó pháp bảo liền có ba kiện, thần kim hai khối, các loại thiên tài địa bảo một đống. Hắn cau mày, luôn cảm giác kém một chút cái gì. Đến cùng kém cái gì, Việt Trần suy nghĩ Hứa Cửu cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ. Lập tức, trong lòng hắn khẽ động, nhớ tới chư thiên thiện ác bảng bên trên còn có rất nhiều điểm thiện ác, có lẽ có thể hối đoái hoặc rút ra điểm đồ tốt cũng có nói. Nghĩ đến chỗ này, hắn đem trên mặt đất đồ vật vừa thu lại, dắt lấy hồ lô hoa liền hướng trong tinh thất đi, trong miệng còn tưởng, sư phụ, ta đi tìm kiếm điểm đồ tốt đến. Thái Lâm chân nhân lông mày nhíu lại, hắn tên đồ nhi này, ở trước mặt hắn thật sự là càng ngày càng không còn che giấu. Trong tinh thất, Việt Trần dắt lấy hồ lô hoa liền vô cùng lo lắng chui vào cựu chuyển càn khôn hồ bên trong. Hắn một thăng bằng thân thể, liền đem chư thiên thiện ác bảng kêu gọi ra, nhìn xem trên đó điểm thiện ác, trong lòng ổn định lại. Một lát sau, hắn hay là quyết định trước rút thưởng, nếu là có thể rút đến đồ tốt, hắn điểm thiện ác liền có thể tiết kiệm được. Không do dự, thưởng quận liền thấm thoát quay vòng lên, hiện tại 1 triệu điểm thiện ác mới có thể rút thưởng một lần, cái này mới tăng 10 triệu điểm thiện ác chỉ có thể rút cái 10 lần. Căn cứ vào cái này đĩa quay sự không chắc chắn, Việt Trần thật không có nắm chắc có thể rút ra đồ tốt. Hắn khẩn trương nhìn xem đĩa quay chậm rãi ngừng lại, định thần nhìn lại, chỉ gặp cái kia kim đồng hồ dừng lại tại một khối thần kim phía trên, đây là một khối chỉ có đầu lớn tử kim thần thiết. Cái này tử kim thần thiết cũng là một loại đỉnh cấp thần kim, dùng để luyện bảo tất thành thuần dương, có không thể tưởng tượng nổi thần uy. Chỉ là xính lễ kia bên trong đã có 2 loại thần kim, Việt Trần nghĩ nghĩ, hay là thu hồi khối này tử kim thần thiết, ngày sau lưu làm nó dùng. Cái này có cái khởi đầu tốt đẹp, mặc dù không phải Việt Trần muốn, nhưng cũng làm cho hắn chấn phấn, đang mong đợi phía sau mấy lần rút thưởng. Nhưng mà, phía sau lại rút 6 lần, đều là chút linh dược luyện tài, Việt Trần nhìn cũng không nhìn, tất cả đều ném đến một đống, giao cho hộ Lô Hoa xử lý. Còn đưa lại 3 lần rút thưởng cơ hội, Việt Trần trong lòng đã thất vọng, xem ra cái này tìm vận may sự tình, là thật không đáng tin cậy. Hắn mệt mỏi thôi động kim đồng hồ, trong lòng suy tư, Ngao Lâm này sẽ đến cùng có hay không đem việc này cáo chi Ngao Lang. Hắn cũng không sợ Ngao Lang cự tuyệt, dù sao Ngao Lang hiện tại muốn cầu cạnh Tiên Tông, lại hắn Việt Trần cũng là thiên chi tiêu tử, mặc cho ai đều có thể xứng đáng. Trong lòng của hắn lực lượng 10 phần thầm nghĩ. Lời này nếu như bị Khổng Du biết, chuẩn đến phi hắn một mặt, thật sự là không biết xấu hổ, lúc trước bị Ngao Lâm cự tuyệt thời điểm đều quên. Đĩa quay kim đồng hồ ngừng lại chuyển động, Việt Trần mới dừng lại suy tư, hướng cái kia kim đồng hồ phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp cái kia kim đồng hồ chỉ phương hướng, có một kiện tỏa ra ánh sáng lung linh, nhan sắc lộng lẫy đến cực điểm quần áo. Việt Trần tâm bỗng nhiên nhảy một cái, cực nhanh đem món kia quần áo lấy ra, tập trung nhìn vào, lập tức nếp miệng phá lên cười. Cái này quần áo có cái phi thường tiên khí danh xưng, tên gọi Nghe Thường Lưu Tiên Y Tiền Ngữ Có Mây, Nghe Thường Ngũ Đóng, đã lại đằng vân, nói chính là tiên khí này bồng bền, thần phi tiên tử mặc chi y tiên y này nắm trong tay chỉ có 5 đấm lớn một đoạn, khinh bạc như tơ, phản phất không có gì, nhưng nó năng lực phòng ngự lại không thể khinh thường, chỉ vì đây rõ ràng chính là một kiện đỉnh tiêm thuần dương pháp bảo. Nếu là thiên đạo vùng ra cấm chế, tiên y này chỉ sợ rất nhanh liền có thể thành tựu hậu thiên linh bảo. Việt Trần đắc ý đem cái này tiên ý thu hồi, thêm tiến bảo xính lễ bên trong. Còn thừa lại 2 lần rút thưởng, Việt Trần thần thức tùy ý một chút, 2 lần liên rút. Không bao lâu, liền có 2 kiện vật phẩm rớt xuống. Việt Trần một chút nghiêng mắt nhìn đi, dừng một chút, đưa tay đem bên trong một vật thu hút trong tay. Đây là một cái châm cài tóc, nó tạo hình độc đáo, châm đầu đúng là từ một con ngân bạch tiểu long chế, long nhãn bên trong ngân quang lấp lóe, nhìn xem sinh động như thật, cái tên cũng đơn giản đến cực điểm, tên là Ngân Long châm cài tóc. Việt Trần có chút kỳ quái, bình thường châm cài tóc đều là phượng hoàng tức điều hồ điệp chế thành, hắn hay là lần đầu nhìn thấy hình rồng châm cài tóc. Nghĩ cùng Ngao Lâm Bạch Long chân thân, hắn không chút do dự đem cái này châm cài tóc cũng thêm tiến vào xính lễ bên trong. Việt Trần hài lòng thu hồi xính lễ, lại hoán vài tiếng La Thiên tiền bối, gặp hắn không trả lời, nghĩ là đang tu dưỡng bên trong, Việt Trần cũng không miễn cưỡng, như vậy thu hồi Chư Thiên Thiện Ác bảng. Vừa quay đầu, hắn liền đối mặt Hồ Lô Hoa sáng lấp lánh mắt to. Hồ Lô Hoa hai mắt sáng lên hỏi, chủ nhân, vị tiền bối này còn chưa thức tỉnh à? Hắn cũng không đốc, mỗi lần Việt Trần tại cựu chuyển càn khôn hồ bên trong triệu hoán La Thiên, đều bị hắn nhìn tại trong mắt, chỉ là tâm tư hắn ngây thơ, chủ nhân sự tỉnh, cũng không nhiều hỏi thôi. Lúc này ra ngoài lãng một thời gian, Hồ Lô Hoa bị Khổng Du ảnh hưởng cũng có chút xấu bụng, tâm tư nhiều hơn. Hắn hỏi cái này nói thật cũng không ý tứ gì khác, thuần túy là hiếu kỳ thôi. Muốn nói tâm tư, cũng chỉ là hiếu kỳ món pháp bảo này, bản thân là cái gì lai lịch, thế mà có thể biến ra nhiều như vậy bảo bối. Việt Trần gõ gõ hắn cái hốc, khẽ nói, không nên hỏi đừng hỏi, đợi tiền bối nguyện ý lúc nói cho ngươi biết tự nhiên là biết được. Hồ Lô Hoa bĩu môi, không để ý đến hắn nữa, đem trên mặt đất một đống linh dược cất, liền đi đại điện trung tâm. Việt Trần lắc đầu, trong lòng đem Khổng Du lại mắng một trận, cái này thật tốt bảo bối, liền bị nó cho làm hư, thật sự là để cho người ta ngứa tay a. Lại nói Thái Lâm chân nhân mấy cái, ở trong điện tính toán, chờ đợi Việt Trần chuẩn bị xính lễ. Trong đó một vị sư thúc liền cười nói, Thái Lâm sư minh, đợi sư chất đi ra, ta sư minh đệ mấy cái cùng đi gặp cái kia đại thái tử, cho sư chất tăng thêm lòng dũng cảm, như thế nào? Hắn lời nói này đêm hai, kỳ thật chính là muốn đi tham gia náo nhiệt. Thái Lâm chân nhân vung tay lên, nói cùng đi, một chuyện không phiền hai chủ, còn xin Thái Hòa sư minh lần nữa làm người làm mối thôi. Chương 199, Nghe Thường Lưu Tiên Y đi chương 199, Nghe Thường Lưu Tiên Y đi Thái Hòa chân nhân kéo ra khóe miệng, cũng là đồng ý trong lòng của hắn hiếu kỳ, cái này càng sư chất là ở đâu tìm kiếm bảo bối đi. Nhưng nghĩ tới lúc gần đi sư tôn bàn giao, Thái Hòa chân nhân đem ý nghĩ này buông xuống, xem như chưa bao giờ có bình thường. Lại nhìn giữa sân đám người, tất cả đều mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm không biến sắc chút nào. Nghĩ đến trong những người này cũng không một cái kẻ ngu, chỉ là tiểu bối này cơ duyên, không tốt sẽ mặt xuống đòi hỏi thôi. Nhưng phàm là cái cùng thế hệ sư minh đệ, xuất ra cái kia rất nhiều bảo bối bày ở trước mắt, mấy cái này ra mặt dày, nhất định đã sớm cùng nhau tiến lên, đưa tay đòi hỏi. Việt Trần gia tịnh thất đi vào trên đại điện, chỉ thấy bọn này sư bá sư thúc từng cái ngồi nghiêm chỉnh, được không nghiêm túc. Hắn kỳ quái nhìn về phía sư phụ, chỉ thấy Thái Lâm chân nhân khẽ lắc đầu, hắn cũng không xoắn xuýt, trực tiếp lôi kéo Thái Lâm chân nhân tay áo liền hướng bên ngoài đi. Thái Lâm chân nhân một trận, nói đừng vội, việc này còn phải ngươi Thái Hòa sư bá nhắc tới, mới là đúng lý. Việt Trần dừng bước, thoáng tưởng tượng, liền sáng tỏ ý của sư tôn. Bọn hắn sư huynh đệ hai cái, cưới người ta 2 tỷ bội vị công chúa, tự nhiên muốn công bằng, nếu không bạn nhất hai vị này công chúa so sánh đứng lên, chịu khổ vẫn là bọn hắn sư huynh đệ hai cái. Việt Trần thở dài, hay là sư phụ nghĩ đến chú đáo, đệ tử nghĩ xấu. Một bên Vương Minh trong lòng cũng âu sầu trong lòng, lần đầu cảm giác cái này có đạo lữ, sự tình phiền lòng cũng nhiều đứng lên, không có trước kia tự do. Nhưng nghĩ đến Ngao Nguyệt hai đoán thỉnh cầu hình dạng của hắn, hắn lại đem ý tưởng này đè xuống. Rất nhanh, Thái Hòa chân nhân dẫn đầu, tiên tông một đoàn người, tất cả đều tiến về đại thái tử Ngao Lang trong điện đi. Ngao Lâm cùng Ngao Nguyệt chỗ, tất cả đều nhận được đưa tin, Ngao Lâm trong lòng hiểu rõ, gương mặt tưởng đỏ lúc lại cố gắng chấn định, mà Ngao Nguyệt cũng có chút không nghĩ ra được. Hẳn là, xảy ra chuyện gì phải không? Ngao Nguyệt trong lòng lo sợ bất an. Đợi nàng đi đến đại điện, nghe được Thái Hòa chân nhân lời nói lúc, lập tức cả kinh không thể tự kiềm chế. Nguyên lai, tứ tỷ tỷ lại muốn cùng biệt đạo hữu kết làm đạo lữ sao? Tại nàng rời đi Đông Hải những ngày qua, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngao Nguyệt trong lòng nghi vấn trùng điệp, ngay tại suy tư thời khắc, tay trái rơi vào một tấm ấm áp trong bàn tay. Nàng dương mắt nhìn lại, chỉ thấy Vương Minh lo lắng mà nhìn xem nàng, Ngao Nguyệt tâm lập tức liền định xuống tới. Nàng hướng về phía Vương Minh cười cười, thầm nghĩ nói, có tứ tỷ tỷ tại cũng tốt, về sau tỷ muội hai người tại Tiên Tông có thể chiếu ứng lẫn nhau, không đến mức để cho người ta coi thường đi. Ngao Nguyệt trong lòng an định xuống tới, liền bắt đầu nhìn lên náo nhiệt. Chỉ thấy Việt Sắc lập trong điện, chính trọng nói, Thái tử, ta là thật tâm ưa thích tứ công chúa, cũng không phải là vì nguyên nhân khác, đời này định không phụ nàng, còn xin Thái tử thành toàn. Ngao Lâm tại cái này rất nhiều trưởng bối trước mặt, ngượng ngùng không thôi, nhưng nàng cũng không nhăn nhó, mà là đứng tại trên điện, đảm nhiệm đám người dò xét. Thái Lâm chân nhân trong lòng hài lòng, cái này tứ công chúa tính tình vô cùng tốt, nhạy bén lại có đảm đường, cũng có thể xứng với hắn đồ nhi, ngày sau hai người này hậu đại, nhất định cũng là kinh tài tuyệt diễm chi tư. Lúc này mới vừa cầu hôn, Thái Lâm chân nhân liền nghĩ đồ tôn tư chất, không thể không nói hắn suy tính thật sự là lâu dài. Ngao Lang trong lòng thì là thầm nghĩ, cái kia Thần Châu Sơn Hà đồ pháp bảo nguyên linh mộng đạo nhân nói tới người, chính là cái này Việt đạo hữu, cũng được, lại hứa một vị công chúa đi qua, quan hệ của song phương mới không gì phá nổi. Suy tư đằng sau, Ngao Lang cười nói, nếu nhĩ đẳng tự thân nguyện ý, bản thái tử tội gì đi làm cái kia bổng đánh nguyên ương người, lại nhớ, tại ta Ngao Lang chỉ hạ, Long tộc công chúa từng cái quý giá, nhìn ngươi thiện đãi nàng. Nói đi, hắn nhìn về phía Việt Trần, tiện thể quét Vương Minh một chút, nặng nghề long uy đè xuống, ý muốn cho hai người này một cái cảnh cáo. Tại Ngao Lang uy nghiêm trong ánh mắt, Việt Trần cùng Vương Minh đồng thời hứa hẹn, nói định không phụ công chúa chi tình. Ngao Lang thỏa mãn gật gật đầu, liền cười nói, ngươi xính lễ này thật có chút nặng à, gọi bản thái tử như thế nào chuẩn bị đồ cưới. Ngao Nguyệt trong lòng một trận, chiều điện trông được đi, chỉ thấy cái kia một đống xính lễ trung pháp bảo thần kim cũng có, cùng Vương Minh cho nàng xính lễ không sai biệt nhiều, duy nhất đặc thù chính là món kia tỏa ra ánh sáng lung linh tiên ý để Ngao Nguyệt trong lòng hiểu rõ, cái này Việt đạo hữu khí vận cực kỳ nồng hậu dày đặc, vô liếng cũng so Vương Minh mạnh hơn nhiều. Bất quá nàng cũng không trông mà thèm, chỉ cần Vương Minh đợi nàng tốt, hai người chăm chú tu luyện, định không thể so với người khác kém đến đi đâu. Vương Minh gặp Ngũ công chúa Ngao Nguyệt khí tức bình ổn, cũng không lòng ghen tị, trong lòng thở dài một hơi, ngày sau đối với Ngao Nguyệt cũng càng thêm quan tâm. Tứ công chúa Ngao Lâm gặp món kia nghe thường lưu tiên y, trong mắt dị sắc liên tục, không che đậy đối với cái kia tiên y yêu thích. Việt Trần thấy thế, đem cái kia tiên y cầm lấy, tiện tay lắc một cái, lập tức trong cả ngôi điện dâng lên một cỗ dị hương, nghe ngóng đầu não một rõ ràng. Đám người mừng rỡ, hướng cái kia tiên y nhìn lại, có người hoảng sợ nói, Thuần Dương pháp bảo. Long cung chúng long nữ trong mắt chứa hâm mộ nhìn xem Ngao Lâm, Thuần Dương pháp bảo là mời, đây thật là thiên đại thủ bút. Có long nữ len lén hướng Ngao Nguyệt nhìn lại, gặp nàng cũng khó nén chấn kinh, nhưng cũng không có vẻ đen ghét, trong lòng không khỏi mỉm cười một cái này Ngao Nguyệt xem ra muốn lui Ngao Lâm một bước. Ngao Lâm cũng mở to một đôi tiểu nhãn, không dám tin nhìn về phía Việt Trần. Chỉ thấy hắn mỉm cười, xông nàng nháy mắt mấy cái, hiển thị rõ người thiếu niên lịch ngợm. Ngao Lâm trong lòng ấm áp, biết được Việt Trần là cho nàng chướng mặt tới, không gọi người bên ngoài coi thường nàng. Nàng cũng không giả mồm, trực tiếp đưa tay bắn ra, một giọt tinh huyết màu vàng liền rơi vào cái kia tiên y phía trên. Lập tức cái này Thuần Dương pháp bảo liền xảy ra biến hóa, nó tỏa ra ánh sáng lung linh, phiêu phiêu dục tiên, tản mát ra tuyên cổ cường hành khí tức, dị hương lại toàn bộ thu liễm trở về. Nghe thường lưu tiên y lắc một cái, tự động bọc tại Ngao Lâm trên thân. Nàng đội vàng ngồi xếp bằng, cố gắng hết sức đi luyện hóa món pháp bảo này. Trong lúc nhất thời, trong điện liền yên tĩnh trở lại. Việt sắc lập ở một bên, cho Ngao Lâm hộ pháp. Hắn nhìn xem người mặc nghe thường lưu tiên y Ngao Lâm, trong lòng đối với chư thiên thiện ác bảng lại một lần nữa cảm kích đứng lên. Hắn đoạn đường này đi tới, chịu chư thiên thiện ác bảng quá nhiều chỗ tốt. Nếu là không có La Thiên tiền bối, hắn hiện tại không biết đầu thai đi nơi nào. Sao có thể có kính yêu phụ mẫu tỉ muội, tuyệt cường tông môn, bao che khuyết điểm sư phụ, nghe lời sư đệ, còn có cái này khéo hiểu lòng người, đáng yêu hảo phóng đạo lữ. Việt Trần trong lòng dâng lên một loại minh ngộ, đây chính là thế nhân nói tới cơ duyên, duyên đến duyên đi, nửa điểm không do người. Tâm hắn có cảm giác, tâm thần khuấy động ở giữa, lại như vậy tiến nhập đốn ngộ bên trong. Thái Lâm chân nhân ánh mắt một mực tại vợ chồng trẻ này trên thân, trước hết nhất phát giác Việt Trần dị thường. Thấy thế, hắn vội vàng đem vung tay lên, một đạo màu tím bảo tháp chạm vầng sáng liền đem Việt Trần cho che lên đứng lên, lại là thần tiêu tử lôi tháp mở ra pháp vực, đem Việt Trần bảo hộ ở trong đó. Giữa sân đám người có hít sâu một hơi, cũng có bất đắc dĩ che chắn. Đại thái tử trong lòng một trận, lập tức lại vung lòng đứng lên, Tiên Tông có Thuần Dương pháp bảo tùy thân, đối với sắp xảy ra đại điển cũng là chuyện tốt. Chương 200, đốn ngộ chương 200, đốn ngộ tuy nói Long cung cũng có mấy món Thuần Dương pháp bảo, nhưng đều tại tất cả trưởng lão trong tay. Nhớ ngày đó, nếu là Đông Hạ Lạc Ổ Long Vương trong tay cũng có Thuần Dương pháp bảo lời nói, không đến mức vừa đối mặt liền bị Thần Châu Sơn Hà đổ cho thu vào. Nhắc tới cũng kỳ, các đời Long Vương đều có Thuần Dương pháp bảo hộ thân, lại đến Ngao Chính bảo chỗ sau, lại thất lạc hộ thân cậy bảo, nên hắn có một kiếp này. Ngao Lang cũng không lo lắng chính mình không có Thuần Dương pháp bảo hộ thân, đại hắn vào chỗ lúc, Long Mâu tất nhiên sẽ ban thưởng Thuần Dương pháp bảo cho hắn hộ thân chi dụng. Cho nên nói phụ vương hắn đúng là đáng đợi. Ngao Lang vừa nghĩ tới cùng mẫu thân từ biệt chính là 2000 năm, trong lòng đối với Lao Long Vương lại phẫn hận đứng lên. Thái Lâm chân nhân bình chân như vậy, mặc người dò xét, việc quan hệ hắn bảo bối đồ nhi con đường, cẩn thận nữa đều không đủ. Mà Việt Trần một lâm vào đốn ngộ liền phúc trí tâm linh đem tâm thần chìm vào Thái Hư thần kính bên trong, thừa dịp suy nghĩ linh động trong nháy mắt cảm ngộ thiên đạo phát tắc, sát thực so ngày bình thường càng thêm dễ dàng. Hắn bây giờ còn chưa kết đan, cũng không thể xâm nhập cảm ngộ rất nhiều phát tắc, chỉ cầu đem âm dương ngũ hành hợp hỗn độn cửa này lý giải thấu triệt, có trợ giúp hắn kết đan, cũng mở trong đỉnh không gian là được. Lúc này thần kính là trong tay hắn thần bí nhất pháp bảo, dính đến lực lượng phát tắc, pháp bảo nguyên linh cho tới bây giờ cũng không hiện thân, hoặc là bên trong có hay không pháp bảo nguyên linh cũng chưa biết chừng. Việt Trần ý niệm trong lòng tiên mã hành không, không gì sánh được sinh động, va chạm tại pháp tắc chi tuyến thượng, tóe lên tư duy hỏa hoa, mang theo hắn càng xâm nhập thêm lý giải lực lượng pháp tắc. Mà Ngao Lâm tại nghe thường lưu tiên y nhận chủ đằng sau, thừa cơ đem tiên y này tế luyện 12 đạo tiên tiên thần cấm. Cái kia tiên y pháp bảo nguyên linh cũng là vị giống như tiên tử nhân vật, có lẽ là ưa thích Ngao Lâm nguyên nhân, nàng mở rộng cấm chế, đảm nhiệm Ngao Lâm đi tế luyện. Nếu không lấy Ngao Lâm mới kim đan thực lực, vô luận như thế nào cũng không thể đem cái này tiên y một lần liền tế luyện 12 đạo tiên tiên thần cấm. Nàng đang chuẩn bị đứng người lên, liền gặp được nhắm mắt quanh chân ngồi tại bảo tháp trong cấm chế Việt Trần. Ngao Lâm trong lòng kinh ngạc, bên hai liền truyền đến Ngao Nguyệt thanh âm, "Tứ tỷ tỷ, Việt đạo hữu ngay tại đốn ngộ, tất cả mọi người tán đi, chỉ có ta cùng Vương đạo hữu chờ đợi ở đây." Ngao Lâm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Ngao Nguyệt chính hướng nàng nhìn lại, Vương Minh thì cầm một thanh Long Vũ đang nghiên cứu, như muốn nhìn ra cái hoa bình thường. Thấy thế, Ngao Lâm cũng không đội mà đứng dậy, trực tiếp tại Việt Trần cách đó không xa tòa hạ, thay hắn hộ pháp, càng không đi quấy rầy đôi đạo lữ kia. Việt Trần một trận này ngộ, liền đi nửa tháng, cách đại thái tử kế vị đại điện càng thêm tới gần. Hắn vừa mở ra hai mắt, chỉ thấy trong đó giống như hỗn độn một mảnh, sau đó lóe lên ánh bạc, mới khôi phục thanh minh. Việt Trần bình phục tâm thần, từ lực lượng pháp tắc bên trong lấy lại tinh thần. Lực lượng pháp tắc này, cảnh giới chưa tới, thật đúng là không có khả năng tùy tiện cảm ngộ, hơi không cẩn thận, liền bị pháp tắc đồng hóa, thần hồn tất cả đều hóa thành pháp tắc chất dinh dưỡng. Cũng may hắn từ đầu đến cuối cũng biết tự thân cần chính là loại nào pháp tắc, mới chưa ham hố, nếu không lấy hắn ngay cả kim đan cũng không có thực lực, sợ là hiện tại cũng chỉ còn lại một cái thể xác. Việt Trần đứng dậy, thân hình dừng lại, nhìn về hướng đỉnh đầu, nhìn thấy bảo tháp hư ảnh, lập tức không người nói, đa tạ tiền bối hộ pháp, văn bối vô cùng cảm kích. Nô. Không trung truyền đến một tiếng đáp lại, lập tức đạo hư ảnh này liền biến mất không còn tăm tích. Thần tiêu tử lôi tháp pháp bảo nguyên linh lôi triệt lại là ngay cả mặt đều không có lộ, vô thanh vô tức đi. Việt Trần cũng không thèm để ý, vị tiền bối này tính tình từ trước đến nay chính là như vậy, thần lôi phong bên trên đám người đều quen thuộc. ngươi tu luyện như thế nào? Đốn ngộ có thể có đại thu hoạch. Ngao Lâm hỏi. Việt Trần quay người, nhìn xem người mặc nghe thường lưu tiên y Ngao Lâm, lập tức con ngươi co rụt lại. Ngao Lâm bây giờ thật sự là như cái kia thần phi giống như tiên tử, làm cho người gặp chi quên tủ. Gặp Ngao Lâm cười mỉm xem tới, hắn ho nhẹ một tiếng, hàm hồ nói ra, còn tốt, có thu hoạch, rất nhanh liền có thể kết đan. Ngao Lâm lại là nói, kết đan đừng nội, đợi ngươi hoàn toàn trưởng thành lại nói, không nhất thời vội vã. Việt Trần ngoan ngoãn gật đầu. Vương Minh buồn cười nhìn xem đây hết thảy, làm sao cảm giác sư minh tại cái này tứ công chúa trước mặt cũng chấn không dậy nổi hùng phong giống như. Hắn đến cùng không đành lòng nhà mình sư minh bị treo chọc quá mức, lên tiếng phụ hòa nói, nghe nói những ngày này Long cung tới không ít khách nhân, mọi người có hay không hứng thú nhìn qua? Việt Trần liên tục không ngừng gật đầu, lôi kéo Ngao Lâm liền ra đại điện, Vương Minh cùng Ngao Nguyệt theo sát phía sau. Long cung nội điện vũ đông đảo, trừ Long tử Long nữ phòng ngủ, còn lại tất cả đều bị thu thập đi ra, chờ đợi các tông vào ở bây giờ tới cũng đều là chút nhị tam lưu tông môn, nhất lưu tông môn đều tới thiếu. Trừ nửa tháng trước đã đến phần Nhật Tông Hạo Nguyệt phu nhân một nhóm, nhất lưu tông môn đã đến cách nơi này gần nhất Tiên Hà phái. Đừng nhìn cái này Tiên Hà phái danh tự lên phổ thông, lại là Tiêu Giao đạo tông cảnh nổi tiếng tăm lừng lẫy nhất lưu môn phái. Phái này tu tập cũng là chính tông đạo pháp, trực chỉ phi thăng pháp môn. Nó chấn phái chi pháp Tiên Hà vân ánh sáng bảo điện, liền chuyên tu các loại vân quang, lại có khác không thể tưởng tượng nổi uy năng. Mấy người từ từ tiến lên, chỉ thấy phía trước Lăng Vân Thánh tử chính đối diện bước nhanh đi tới, sau lưng còn theo sát lấy cái dáng người nhẹ nhàng, lúc hành tẩu giống như tựa như nước chảy mây trôi nữ tử. Thật ra chỉ thấy cái này Lăng Vân Thánh tử như bị chó rượt bình thường, đi nhanh chóng, chào đón đến phía trước Việt Trần mấy người, càng là hô lớn, "Bùi đệ, mau tới mau cứu vi huynh." Việt Trần ánh mắt ngưng tụ, thân thể nhoáng một cái, đã đến Lăng Vân Thánh tử sau lưng, đứng ở nữ tử kia trước mặt. Hắn tuy nói ngoài miệng nói dọa, trong lòng lại đã sớm đem cái này Lăng Vân Thánh tử xem như tương lai tỷ phu, chỗ nào còn có thể cho phép nữ tử khác gần hắn thân. Nhắc tới cũng là cái này Lăng Vân Thánh tử không may, hắn vừa gặp Việt Trần một mặt, lại đi tìm hắn thời điểm, liền biết được hắn hợp tông môn trưởng bối cùng một chỗ, đi Long Vương đại điện hướng đại thái tử cầu hôn. Cầu hôn tứ công chúa Ngao Lâm. Lúc đó Lăng Vân Thánh tử còn thay chính mình cao hứng, đệ này rốt cục phải có đạo lữ, về sau Việt Hân mới có thể đem tâm tư đều đặt ở trên người hắn. Hắn hứng thú bừng bừng liền đến Long Vương đại điện, muốn cho Việt Trần chúc mừng, nào biết được lại bị cáo biết Việt Trần ngay tại đốn ngộ bên trong, không tốt quấy rầy. Không làm sao được, hắn đành phải yên đạp đạp khu vực hai tên hộ vệ, tiến về phụ cận hải vực tìm chút trai ngọc mẹ trở về, đến lúc đó tốt đưa cho Việt Hân, lấy nàng niềm vui. Ngày đó, hắn vừa mới tìm một ít đầu to chút màu tím linh châu, vừa vặn có thể làm cái vòng eo, trong lòng cao hứng. Liền chuẩn bị trở về Long cung, không còn chạy lung tung. Ai ngờ chưa đi bao xa, chỉ nghe thấy phía trước một trận quát tháo thanh âm, hắn theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một đầu đại bạch xa, chính đuổi theo một đội 4-5 cái nữ tu cắn xé. Hắn muốn không nguyện xen vào việc của người khác, làm sao người ta đã phát hiện hắn, thẳng tắp hướng hắn chạy tới. Cái kia đại bạch xa nhìn thấy hắn, còn tưởng rằng hắn là những nữ tu này giúp đỡ, trực tiếp hướng hắn cắn tới. Lăng Vân Thánh tử trong lòng tức giận tới mức chửi mẹ, đem mấy cái này nữ tu mắng cầu hết lâm đầu, cũng không thể để đầu kia đại bạch xa hồi tâm chuyển ý, quay đầu đi cắn. Chương 201 Thuốc cao gia chó chương 201, thuốc cao gia chó không làm sao được, Lăng Vân Thánh tử đành phải chào hỏi hộ vệ, nên tiếp đầu kia đại bạch sa liền một thương đâm tới. Những nữ tu này không biết là như thế nào treo chọc đầu này đại bạch sa, nhìn nó bộ dáng, như muốn không chết không thôi. Nhìn thấy Lăng Vân Thánh tử công tới, cái kia đại bạch sa lập tức liền phát cuồng. Cũng may Lăng Vân Thánh tử cảnh giới mặc dù không cao, một thân bảo bối lại không ít, kịch chiến phía dưới, rất nhanh liền đem cái kia đại bạch sa đánh chết ở dưới thương, thấy trong đó một vị nữ tu lập tức liền trong mắt dị sắc liên tục. Sau đó những nữ tu này liền đi theo phía sau hắn một đường đi vào Long cung. Những nữ tu này chính là cái kia Tiên Hà phái người. Chỉ vì dẫn đội trưởng lão Lâm thời có việc, ngoan một cái, gọi bọn nàng làm sơ chờ đợi, nào nghĩ tới liền có thể xảy ra chuyện, cũng may chưa từng xuất hiện thương vong. Bất quá trong đó một vị nữ tu từ đó liền quấn lên Lăng Vân Thánh tử, nói thẳng ân cứu mạng, muốn lấy thân báo đáp. Lăng Vân Thánh tử gần nhất là phiền phức vô cùng, rất thu hận chính mình nhìn nhiều cái nhìn kia, nếu không cũng không trở thành dính lên tên này là thải Vân tiên tử thuốc cao gia chó. Lúc này hắn vừa thấy được Việt Trần liền như là gặp được cứu tinh, liền hô cứu mạng. Việt sắc lập tại thải Vân tiên tử trước mặt, ngạo nghễ nói ra, ngươi là phương nào nữ tu? Đuổi tại nam tu sau lưng, có biết xấu hổ? Thải Vân tiên tử đem Việt Trần trên dưới dò xét, thấy hắn như thế tuổi nhỏ liền có thiên cương kỳ tu vi, trong mắt dị sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Nàng che miệng cười duyên nói, tiểu đạo hữu, Lăng Vân Thánh tử đối với ta có ân cứu mạng, ta muốn báo đáp hắn, có cái gì không được? Việt Trần cười nhạo, nếu là đổi con chó cứu được ngươi, ngươi sẽ báo đáp nó à? Ngươi! Thải Vân tiên tử tức giận vô cùng, nhìn qua Lăng Vân Thánh tử u oán nói, thánh tử, cái này tiểu đạo hữu đưa ngươi so sánh chó đâu, ngươi cũng không thể cứ tính như vậy nha. Việt Trần mỉm cười một cái, đối với Lăng Vân Thánh tử cười lạnh nói, ngươi chính mình gây sự tình, nếu là giải quyết không tốt, cũng đừng có tới gặp tỷ tỷ. Nói đi, hắn quay người rời đi, lại không để ý tới Lăng Vân Thánh tử. Vương Minh mấy người theo sát phía sau, đối với Lăng Vân Thánh tử đại diêu kỳ đầu, cũng nên ngang rời đi. Lăng Vân Thánh tử giống như cái kia người cơm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. Không làm sao được, hắn quay người cắn răng liền hướng Hạo Nguyệt phu nhân chỗ phóng đi, tình nguyện tiếp nhận mẫu thân chế giễu, cũng phải đem cái tai họa này giải quyết hết. Những tháng ngày tiếp theo mấy người cũng không ra lại qua cửa, chỉ tính tu chờ đợi đại điển đến. Thời gian thoáng một cái đã qua, đảo mắt liền tới đại điện bắt đầu thời gian. Một ngày này, Thái Hòa chân nhân triệu tập đám người, cùng một chỗ tiến về Long Vương đại điện. Hắn trịnh trọng dặn dò Việt Trần hai người, lần này đại điện chúng ta cũng chính là trùng hợp đội kịp, tông môn cũng không phái những người khác đến, đành phải mấy tên tiểu bối các ngươi, một hồi nếu là có cái kia không hiểu chuyện tiểu bối khiêu khích, các ngươi không thể diệt nhà mình ủy phong mới được." Thái Lâm chân nhân nói tiếp, nói lúc cần thiết, gọi hắn biết được ai là phương thế giới này lão đại mới là. Việt Trần mấy người nghiêm túc xác nhận. Thái Hòa chân nhân lắc đầu, không cần phải nhiều lời nữa, quay người mang theo đám người nối đuôi nhau mà ra. Trên đường đi, Long cung bốn chỗ vui mừng hớn hở, thủy tinh lập loè tỏa sáng, càng thấy phú quý đường hoàng. Hắc Long vệ hộ vệ Long cung, lính tôn tướng của dẫn linh tân khách ngồi xuống, bạn nữ khay bưng chén xuyên thẳng qua trong đó, tốt một bộ náo nhiệt cảnh tượng. Thái Hòa chân nhân âm thầm gật đầu, cái này Long cung bận bịu mà bất loạn, ngay ngắn rõ ràng, có thể thấy được Ngao Lang quản lý Long cung sát thực có một tay. Ngao Lâm đang cùng Hạo Nguyệt phu nhân Hàn Huyền, dương mắt nhìn thấy Tiên Tông đám người đến, bận bịu xin lỗi đứng dậy, tiến lên đón. Nàng đáng yêu cười nói, chân nhân đến chậm, phu nhân thế nhưng là chờ ngươi đã lâu. Nói đi, nàng sóng mắt nhất chuyện, đối với Việt Trần lại nói cái này rất nhiều khách nhân, ngươi lại tới giúp ta xã giao một chút. Việt Trần thăm sư phụ một chút, Thái Lâm chân nhân gật đầu, đi thôi, chớ cô phụ tứ công chúa ý tốt. Ngao Lâm nói tới xã giao là giả, mang theo Việt Trần giao một số người mạch là thật. Cần biết người tu tiên, tài lữ pháp địa một dạng không thể thiếu, nhiều nhận biết một người liền nhiều con đường, cái này tứ công chúa thật sự là tâm tư nhanh nhẹn, vừa xinh đẹp lại thông minh. Chưa qua quá lâu, Vũ công chúa Ngao Nguyệt cũng đội vàng tới đây, hướng đám người xin lỗi, lôi kéo Vương Minh liền đuổi theo tứ công chúa đi. Vũ công chúa tâm tư cũng đơn giản, nàng chưa bao giờ đi ra Long cung, không bằng tứ tỷ tỷ có thể nói biết nói, hay là không cần phí công phu kia, theo sát lấy tứ tỷ tỷ là được rồi. Thái Hòa chân nhân thấy vậy, quay người tìm cái Hạo Nguyệt phu nhân thượng thủ vị trí ngồi xuống, cùng Long Vương bảo tọa tề bình. Hạo Nguyệt phu nhân nhìn thấy Thái Hòa chân nhân ngồi xuống, liền quay đầu cười nói, chân nhân hồi lâu không thấy, còn mạnh khỏe. Thái Hòa chân nhân gật đầu đáp lại, cười ha hả nói, nhận được phu nhân nhớ mong, bần đạo gần nhất là tâm tình thư sướng a, từ biệt mấy năm, phu nhân vừa vặn rất tốt. Hạ Nguyệt phu nhân sửa sang thái dương sợi tóc, cau mày nói bạn phu nhân cái nào đều tốt, chính là vì tiểu đoàn gia này chuyện xảy ra sâu, chân nhân cần phải giúp ta nói một chút lời hữu ích mới là. Nói đi, nàng một đôi mắt đẹp liếc về phía Thái Lâm chân nhân. Thái Lâm chân nhân lông mày níu lại, mỉm cười nói lệnh lang phong thần tuấn tú, thiên tư bất phàm, không cần người bên ngoài nói tốt, không gặp cái kia tiên hạ phái nữ đệ tử đã đuổi kịp cửa a. Hạ Nguyệt phu nhân nghe vậy, sắc mặt tối sầm, phi nói đáng hận con ta một mảnh hảo tâm, cứu lầm người, sớm biết như vậy, không bằng liền để cái kia không biết xấu hổ người rơi vào yêu thú trong miệng cho thỏa đáng. Nói ra cuối cùng, thanh âm của nàng dơ lên, người phụ cận nghe tiếng nhao nhao ghé mắt. Tiên Hà phái đám người vị trí cách nơi này không xa, đầu lĩnh kia trưởng lão nghe vậy, mặt như đáy nổi, hung hăng chừng bên người Thải Vân tiên tử một chút, còn lại mấy vị đồng môn cũng có chút như người, cách xa nàng chút. Thải Vân tiên tử trong lòng phẫn hận không thôi, nàng cúi đầu, ánh mắt âm u, đem Lăng Vân thánh tử tính cả Hạo Nguyệt phu nhân cùng nhau hất lên. Nơi xa truyền đến ồn ào thanh âm, Thải Vân tiên tử ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hôm đó thấy tiểu tu sĩ, dẫn mấy vị tay áo đồng bền tu sĩ đi đến, mấy người cười cười nói, có thể thấy được thân mật. Những tu sĩ này có nam có nữ, đều là tuấn mỹ bất phàm, đặc biệt là vào đầu vị nữ túc kia, quả nhiên là hoa nhường người thẹn, ta thấy mà yêu. Thải Vân tiên tử trong lòng vừa mới dâng lên một trận ghen ghét, chỉ thấy Hạo Nguyệt phu nhân dẫn Lăng Vân thánh tử đầy mặt dáng tươi cười nên đón tiếp lấy. Lăng Vân thánh tử bái kiến qua giao quang tiên tử sau, liền đối với nàng bên cạnh Việt Hân cười láo linh nói, "Hãn muội muội, ngươi xem như tới." Việt Hân liếc hắn một cái, đối với Hạo Nguyệt phu nhân thi lễ một cái, "Vãn bối Việt Hân, gặp qua phu nhân." Hạo Nguyệt phu nhân nhanh lên đem nàng đỡ dậy, nhẹ vô về Việt Hân mu bàn tay, cười nói, thường nghe ta mà niệm lên tiên cung Việt tiên tử, như thế nào tiền tư tuyệt sắc, bậc cân quắc không thua đấng mày râu, hôm nay gặp mặt, quả là thế. Việt Hân nghe vậy, tu hách mà túi thấp đầu, nói không dám nhận phu nhân như vậy tán dương, thế nhân ai chẳng biết, phu nhân mới thật sự là để nam nhi mà cảm. Hai người này ngươi tới ta đi tán dương, trong lòng riêng phần mình hài lòng, Lăng Vân thánh tử ở một bên mở cái miệng rộng, cười đến đặc biệt đắc y giao quang tiên tử sóng mắt lưu chuyển, một chút liền nhìn đến cái kia mỉm cười nhìn qua Thái Lâm chân nhân. Lập tức, khóe miệng của nàng khẽ cong, lộ ra cái xinh đẹp dáng tươi cười, hướng Thái Lâm chân nhân gật đầu ra hiệu. Chương 202, các tông tề tụ chương 202, các tông tề tụ giao quang tiên tử nhiều năm không thấy Thái Lâm chân nhân, sớm đã là hết sức tưởng niệm. Bây giờ gặp được chân nhân, khó khăn mới nhịn xuống kích động trong lòng, cùng Hạo Nguyệt phu nhân Hàn Huyên. Cái này giao quang tiên tử vui vẻ Thái Lâm chân nhân sự tình, người sáng suốt cũng nhìn ra được. Bởi vậy Hạo Nguyệt phu nhân che miệng cười nói, "Đi đi, chúng ta đi cùng Thái Hòa chân nhân chào hỏi mới là." Một đoàn người đi vào điện đến, Việt Trần ba cái rơi vào phía sau, trải qua Thải Vân tiên tử bên cạnh lúc, Việt Trần khẽ mắt quét nhìn thoáng nhìn thấy Thải Vân tiên tử trên mặt chưa lui về vẻ dữ tợn. Trong lòng của hắn lập tức giun lên tâm phòng bị, cũng không bởi vì cái này Thải Vân tiên tử không đáng chú ý mà xem thường nàng, phải biết mỗi cái hay ghen tị nữ nhân, lực phá hoại đều là to lớn. Thải Vân tiên tử nhìn xem Lăng Vân thánh tử đối với Việt Hân xun xoe định mọn, ghen tị nghiến răng nghiến lợi. Hắn không thể đem Việt Hân tấm kia cao ngạo khuôn mặt vẽ cái nhao nhuyễn, giẫm tại dưới lòng bàn chân, gọi Lăng Vân thánh tử nhìn xem ai mới là chân chính thiên chi tiểu nữ. Có người đối tự thân sinh ra hận ý, ánh mắt lạnh lùng như rắn, Việt Hân làm sao có thể không cảm giác được. Nàng đem né người sang một bên, vừa vặn đối mặt Thải Vân tiên tử ghen ghét ánh mắt, lại nhìn nàng thỉnh thoảng liếc về phía Lăng Vân thánh tử ánh mắt, trong lòng còn có cái gì không hiểu. Việt Hân cười nhạo một tiếng nói, ngươi ngược lại là vẫn rất ăn ngon, đây là khi nào thiếu nợ. Lăng Vân thánh tử lập tức hô to hoan uổng, đem hắn cùng cái này tiên hà phái ở giữa gút mắt nói cùng Việt Hân nghe, lập tức đem cái này tiên hà phái mặt mũi để dưới đất đạp lại dẫm. Cái kia tiên hà phái trưởng lão ngồi không yên, thư lệnh một tiếng nói, tiểu đạo hữu tại sao phải khổ như vậy bức bách, coi như ta hậu bối này trong lòng còn có vọng tưởng, đó cũng là vui vẻ cùng duyên cớ của ngươi, cớ gì như vậy không dung tha. Lăng Vân thánh tử vốn là cái kiêu ngạo đã quen, đối với cái kia Tiên Hà phái trưởng lão liền phun ra trở về, à, bản thánh tử đã cự tuyệt qua nhiều lần, lệnh nàng cùng thuốc cao ra cho giống như kề cận không thả, thật sự là không biết liêm sỉ. Lời này đem cái kia Tiên Hà phái trưởng lão chọc giận gần chết, chung quanh nhao nhao nghị luận thanh âm gọi hắn xấu hổ giận dữ muốn tuyệt. Hắn đỏ bừng mặt, tức giận vô cùng quát, tiểu bối, như lại hồ ngôn loạn ngữ, nếu không nhưng chớ có trách bần đạo không khách khí. Việt Trần khẽ nói, tiền bối hẳn là muốn nghỉ vào cảnh giới khi dễ người phải không? Cái kia Tiên Hà phái trưởng lão một nghẹn, trừng mắt Việt Trần lên đường, tại sao? Ngươi tiểu ba nhi này hẳn là muốn bao nhiêu xen vào chuyện bao đồng phải không? Việt Trần lập tức hướng phía Thái Lâm chân nhân phương hướng hô, sư phụ, vị tiền bối này muốn giáo huấn ta. Ân. Đang cùng Giao Quang Tiên Tử ôn chuyện Thái Lâm chân nhân nghe vậy, nghiêng đầu lại, hướng về phía cái kia Tiên Hà phái trưởng lão lên đường. Đạo hữu thân là người cấp bậc nguyên thần, mà ngay cả cái chưa thành kim đan tiểu bối đều muốn khi dễ, thật sự là để cho người ta hổ thẹn tại làm bạn. Cái kia Tiên Hà phái trưởng lão cứng lại, chỉ vào Việt Trần cùng Thái Lâm chân nhân hai cái, tức giận đến râu tóc đều là trướng, nửa ngày nói không ra lời. Việt Trần thấy thế, khẽ nói, thật sự là già mà không kính, tam tỷ, chúng ta đi. Vây xem đám người không khỏi nhao nhao nâng chán, cái này Thái Lâm chân nhân đổ nhi nhìn cùng hắn cái kia hôn bất lận sư phụ, một dạng không dễ chọc. Ca Việt Hân nhìn xem đệ đệ tắc quái, che miệng cười trộm, cũng không cùng Lăng Vân thánh tử so đo, lôi kéo Việt Trần liền hướng Thái Lâm chân nhân chỗ đi đến. Đợi mấy người bái kiến qua tiên tông cả đám các loại, trong điện không sai biệt lắm đã ngồi đầy. Trong đó bảy đại đạo tông, ngũ đại ma môn, ở vào đám người phía trên, còn sót lại chính là nhất lưu tông môn theo thứ tự hướng xuống sắp xếp, cái này tu hành giới cũng là coi trọng luận tư bài bối. Về phần cái kia tam đại phật môn, lại là coi trọng xuất thế, từ trước tới giờ không tham dự những này phân tranh bên trong. Thái Hòa chân nhân cùng Thái Lâm chân nhân dẫn Việt Trần cùng Vương Minh mấy cái, từng cái bái kiến những này chấn thế đại tông trưởng lão, lan lộn cái khuôn mặt. Việt Trần đi theo sư phụ sau lưng, rất là kiến thức một phen đương đại đại tông môn nhân đệ tử, đều có thiên tư bất phàm hàng người, trong đó rất có mấy cái tuyệt thế chi tư. Như cái kia Tiêu Giao đạo tông Lâm Viên Đường, chừng 20 tuổi liền thành liền kim đan, không thể bảo là không kinh tài tuyệt diễm. Còn có cái kia Huyền Tiên Thánh Tông Vũ Hóa Thánh Tử, cũng là đồng dạng chừng 20 tuổi kim đan, thật sự là tiện sát đám người. Chớ đừng nói chi là Thái Bạch Kiếm Tông lần này tới vị kia thân có kiếm cốt đệ tử, tuổi còn nhỏ cũng đã đem nó chấn tông bảo điện quá trắng kiếm kinh luyện được tiểu thành. Còn có cái kia ma môn bên trong, lần này cũng tới không ít tiên chi tiêu tử. Cái kia Cửu Sát Ma Điện Hắc Sát Thánh Tử liền không nói, đây là mọi người người quen cũ, vừa thấy được Việt Trần nhìn qua, hắn còn giơ tay lên nết miệng ra hiệu. Việt Trần kéo ra khóe miệng, rời đi ánh mắt, không nhìn tới hắn, miễn cho lại muốn bị hắn cho cuốn lên, chịu đủ thái nỗi khổ. Việt Trần ánh mắt rời một cái, liền đụng phải một đôi khát máu đôi mắt, hắn lập tức ánh mắt ngưng tụ, nhìn sang. Chỉ thấy một vị tuổi tác không lớn, có được mặt non, lại đầy người huyết sát tu sĩ đang gắt gao mà nhìn chằm chằm vào hắn. Việt Trần cảm thấy nghi hoặc, hắn cũng chưa gặp qua người này, vì sao theo dõi hắn không thả? Lại xem xét bên cạnh hắn trưởng bối, cũng là huyết sát đầy trời hàng người, lập tức trong lòng sáng tỏ, đây là huyết ma tông người đến. Nhìn tiểu tu sĩ này đầy người huyết sát bộ dáng, nhất định là đem vô tương huyết ma trải qua tu tập đến chỗ cao thâm. Hắn lại không biết, vị diện này non tu sĩ chính là huyết ma tông đương đại thánh tử, tên là Huyết Lệ, thân phụ huyết thần chi thể, tu luyện lên vô tương huyết ma trải qua tốc độ kinh người, 13 tuổi niên kỷ, đã có thiên cường kỳ cảnh giới. Chỉ là sư phụ của hắn huyết sắc đạo nhân, ngày ngày ghé vào lỗ tai hắn nói lên đạo môn mấy đại kiêu tử là như thế nào kinh tài tuyệt diễm. Hắn cũng là trẻ tuổi nóng tính hạng người, làm sao có thể chịu được sư phụ tán dương người khác. Ngay sau đó liền đem cái này bảy đại đạo tông tiên tử kiêu tử, từng cái đều nhớ đến trong lòng. Lúc này hắn đi theo sư phụ tới đây, chính là muốn cùng một đám đường tranh cái cao thấp. Chỉ là cái này trình diện xem xét, đều là chút tuổi tác so với hắn lớn chút, lại kết kim đan hạng người, hắn lại không phải người ngu, như thế nào cầm thiên cương đi đối cứng kim đan. Hắn đang phiền muộn thời khắc, Việt Trần liền một đầu đụng vào, sắp xỉ như nhau nhân kỷ, đồng dạng cảnh giới, đúng vậy liền lập tức thành mục tiêu của hắn rồi sao? Việt Trần mới mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, chỉ lo mang theo sư đệ sư muội mấy cái, đi theo trưởng bối bốn chỗ bái kiến tiền bối, một vòng xuống tới, cũng lăn lộn cái khuôn mặt. Đợi giờ lành vừa đến, Long cung vang lên êm thai tiếng cổ nhạc, có giao nhân biểu hiện ra giọng hát, như có tiếng trời. Bản cung tới chậm, các vị đạo hữu rộng lòng tha thứ, một đạo mở mịt thanh âm vang vọng đại điện. Đám người ngưng thần triều điện nhìn ra ngoài, chỉ thấy ngoài điện kia một đạo người mặc hoa lệ cung trang, ung dung hoa quý nữ tu, hiện đến thân đến. Đại thái tử Ngao Lang thần sắc chấn động, lập tức từ Long Vương trên bảo tọa lao xuống, một đầu quỷ gối nữ tu kia dưới chân, miệng hô mẫu hậu. Long mẫu nhìn xem dưới chân nhi tử, 2000 năm không thấy, nàng Long tử càng hiện cao chót vót, tất nhiên so với hắn cái kia bực mình phụ vương càng vị thích hợp cái này Long Vương vị trí. Long mẫu tay phất một cái, Ngao Lang không bị khống chế đứng dậy. Hắn cảm thụ được Long mẫu khí tức, trong lòng lập tức nhất định, mẫu hậu rời đi Long cung 2000 năm này bên trong, không có Long cung mọi việc quân thân, cảnh giới càng thấy cao thâm. Chương 203, Ngao Hổ thần phục chương 203. Ngao Hổ thần phục vị này, Long Mẫu có thể tại lão Long Vương Ngao chính thống trị bên dưới, còn có thể Long cung chiếm cứ nửa bầu trời, tự nhiên là bởi vì nàng có nguyên thần pháp thân cảnh giới, so với lão Long Vương cao hơn nhất giai. Nó thủ đoạn mưu kế đều hơn người, bởi vậy rất có một nhóm tử trùng, cho nên Ngao Lang mới có thể tại Long Mẫu tránh đi thông thiên hà lúc, còn có thể an ổn đợi tại Long cung. Thái Hòa chân nhân đứng dậy, cười nói, hôm nay chính vào thái tử kế vị đại điện, Long Mẫu cũng trở về Long cung, mẹ con đoàn tụ, thật sự là tất cả đều vui vẻ a. Gặp cái này chấp chính đạo Nưu Nhĩ Tiên Tông lên tiếng, đám người còn lại nhao nhao đứng dậy chúc mừng. Long Mẫu trên mặt ý cười, từng cái đáp lễ. Ngao Lang vịn mẫu hậu, leo lên Long Vương bảo tọa, Long Mẫu cười nói, hôm nay con ta kế vị, mẫu hậu đạt được ước muốn, mừng rỡ không thôi, đặc biệt ban thưởng ngươi thuần dương pháp bảo một kiện, lây chấn Long Cung. Đám người mừng rỡ, nhao nhao hướng lên trên nhìn lại, chỉ thấy Long Mẫu duỗi tay ra, một viên tản ra vô tận uy áp, phảng phất có thần long gào thét cực đại Long Châu, xuất hiện tại Long Mẫu trên tay. Chúc Long Châu. Có nhận biết tu sĩ lên tiếng kinh hô, người bên cạnh mình nghe vậy nhao nhao hỏi thăm. Một lát sau, tất cả mọi người biết được cái này Chúc Long Châu là vật gì. Nói đến vùng thiên địa này mở thời điểm, có thần hoàng cùng Chúc Long công che tại thế, tắm rửa thương sinh, sau đó cũng hưởng vô số năm công đức. Về sau thần hoàng bộ tộc không biết ra sao nguyên nhân cả tộc rời đi giới này, lại không nhìn thấy. Chỉ có chân long nhất tộc, tại Chúc Long dẫn đầu xuống vĩnh trấn Đông Hải. Thẳng đến nào đó một vòng 100.000 năm lưỡng giới đại chiến thời điểm, Chúc Long vẫn lạc cùng đối phương vây công phía dưới. Hắn liều chết tự bạo nhục thân, đánh nát đối phương một người, thần hồn bọc lấy Long Châu liền chạy trở về trong giới. Chúc Long vốn định cùng Long Châu bên trong đúc lại nhục thân, ai ngờ thần hồn của hắn thụ thương quá nặng, treo chống không được rất nhiều thời điểm. Rơi vào đường cùng, hắn vừa ngoan tâm, đem chính mình Long Châu luyện thành một cọc thuần dương pháp bảo, nó thần hồn liền thành cái này Long Châu pháp bảo nguyên linh, lấy một loại phương thức khác, sống ở trên đời này. Bây giờ Ngao Lang cầm trong tay cái này Chúc Long Châu, chân Long nhất tộc sợ lúc không người dám không phục. Nhưng trên đời này luôn có cái kia không chịu vừa, phấn khởi chống lại người. Ta không phục. Một đạo hét to truyền đến, chỉ thấy ngoài điện xông vào một người, nó cầm trong tay một cây trường thương, lúc này thanh tú trên khuôn mặt tràn đầy phẫn hận. Đây là nhị thái tử Ngao Hồ. Trước sớm bị Ngao Lang đánh vào trong cấm địa, bây giờ lại xuất hiện, chắc là trong cấm địa trưởng lao giữ lẫn nhau cục diện xuất hiện biến cố. Tam thái tử Ngao Cửu bỗng nhiên đứng lên, một quyền hướng Ngao Hồ đánh tới. Vị này cũng là mãnh nhân, một lời không hợp liền muốn động thủ. Ngao Cửu có xuất khiếu kỳ tu vi, một quyền này cương mãnh hữu lực, thanh long gào thét, mắt thấy liền phải đem Ngao Hồ xô ra đại điện. Chỉ thấy Ngao Hồ hét lớn một tiếng, sắc mặt trướng đến đỏ bừng, khí thế của nó lại liên tiếp cao thăng, đảo mắt liền từ kim đan kỳ vọt tới xuất khiếu kỳ. Nếu không phải hóa thần kỳ cần thần hồn chuyển biến, sợ là hắn có thể vọt thẳng đến hóa thần mới thôi. Ngao Hồ thân thể chấn động, đồng dạng một quyền đối vanh đi qua. Ngang, ngang. Hai đạo chân long gào thét thanh âm vang vọng đại điện, chấn động đến chén chén đinh đương rung động. Long Mẫu hơi nhướng mày, váy dài vung lên, Ngao Cửu cùng Ngao Hồ đồng đều không bị khống chế bay ra đại điện, đi vào trước điện trên quảng trường. Ngao Hồ thân thể vừa mới rơi xuống đất, khí thế liền mắt trần có thể thấy vẻ bại xuống tới. Hắn bị lão Long Vương sủng nhiều năm như vậy, trước đây sớm đã là chưa đem Ngao Lang để vào mắt, dù là bị Ngao Lang nhốt một năm, có cái kia không có cam lòng trưởng lao ở sau lưng duy trì, hắn luôn cảm thấy tự thân còn có cơ hội. Nhưng hắn vừa mới chạy ra cấm địa, liền biết được Long Mẫu hiện thân, lập tức trong lòng của hắn liền hiểu, có Long Mẫu tọa trấn, hắn muốn ngồi bên trên cái này Long Vương vị trí, sợ là vọng tưởng. Bởi vậy, hắn lần này đến chỉ vì tại Đông Đảo tông môn trước mặt, cho Ngao Lang cái không được tự nhiên thôi. Cái nào hiểu được Ngao Lang ổn thỏa đại cao, không lúc ních, cái này Tam thái tử Ngao Cửu vậy mà một lời không hợp liền xông lên đánh. Cũng may hắn Ngao Hồ bây giờ cũng không phải trước kia Ngao Hồ. Ngao Hồ cầm trong tay trường thương, mũi thương lắp một cái, nhân thương hợp nhất, mang theo một trận gió lốc, cuồng bạo phóng tới Ngao Cửu, thế phải cho vị đệ đệ này một bài học. Ngao Cửu tay vừa lộn, cũng xuất ra binh khí, lại là một thanh cánh phượng lưu kim đảng, hắn đồng dạng đem thân chấn động, cầm đảng công tới. Sặc. Một đảng một thương lui tới ở giữa, đánh cái ngang tay. Ngao Cửu thấy thế, lông mày dựng lên, xét ngược cánh phượng lưu kim đảng, thân thể bay lên không bật lên, hung hăng một đảng bổ tới. Cái này chân long nhất tộc rất thích tàn nhẫn tranh đấu, sở tu sở học đều là nhục thân chi lực, bây giờ nói đến đánh nhau, cũng là binh khí tương giao, quyền quyền đến thịt. Trung Nguyên không chớp mắt nhìn xem, học tập các loại đấu võ kinh nghiệm, thỉnh thoảng còn vung bên trên hai quyền. Hắn cũng là không đốc, biết được chính mình tông môn là đứng bên nào. Bởi vậy cùng người khác Long Tử Long Nữ cùng một chỗ chạy đến ngoài điện quan chiến, trong miệng còn vì Ngao Cửu trợ uy, thấy Ngao Lâm yêu kiểu cười không thôi. Ngao Lâm nửa điểm không làm Ngao Cửu lo lắng, cái này Ngao Hồ ngạnh sinh sinh tăng lên xuất khiếu, làm sao có thể cùng Ngao Cửu cái này làm gì chắc đó tấn thăng đi lên xuất khiếu so sánh, bị thua chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nàng một bên quan chiến, còn vừa trấn an khẩn trương không thôi Ngao Nguyệt, đem tình thế nói cho nàng nghe. Ngao Nguyệt sau khi nghe xong, lập tức cũng không khẩn trương, chỉ vung đôi bàn tay trắng như phấn, vì nàng Ngao Cửu ca ca ủng hộ. Lại nói trong sân Ngao Cửu cùng Ngao Hồ hai người càng đánh càng phát hỏa, đánh tới cuối cùng, hai người xông ra thủy tinh cùng, lần lượt hiện ra chân long chi thân, một thanh một hồng hai đầu ngạn trượng cự long, riêng phần mình mở ra long khẩu, vướt rồng, lẫn nhau cắn xé. Nhục thân nó va chạm chi lực, chân cái này thủy tinh cung đều lắc lư không thôi. Đây là một trận chân long ở giữa đọ sức, người bên ngoài không được nhúng tay, bởi vậy rất là đánh chút thời gian. Ngao Hồ đến cùng là mạnh thăng lên tới cảnh giới, đợi khí thế qua đằng sau, linh lực liền duy trì không nổi tiêu hao, thời gian dần qua, hắn liền đã rơi vào hạ phong. Bành! Hồng long rơi xuống đất, phát ra nổ rung trời. Ngao Cửu một đôi vung đi qua, đem hồng long đập xuống trên mặt đất, hắn theo sát lấy thân thể nhoáng một cái, hóa thành nhân hình, rơi vào trên mặt đất. Cánh phượng lưu kim đảng đưa về đằng trước, chống đỡ tại Ngao Hồ bảy ngược phía trên. Băng lãnh đảng nhọn chống đỡ tại bảy ngược phía trên, Ngao Hồ thân rồng có chút phát run, hắn lớn chừng cái đấu nước mắt liền tòng lòng trong mắt chảy ra. Ngao Cửu trì trệ, nếu mày nhìn về phía hắn, cái này thua liền rơi lệ hồng long thật sự là hắn cái kia không ai bị nổi nhị ca, Ngao Cửu có chút hoài nghi. Hắn chỗ nào biết được cái này Ngao Hồ tâm tư. Lúc đầu có thụ sủng ái, tại cái này long cung dưới một người, chúng long phía trên Ngao Hồ, một khi bị lão Long Vương một quyền đánh cho hồ đồ, hắn tại sao cũng không nghĩ đến phụ vương sẽ như thế đối với hắn. Dù là cuối cùng lão Long Vương bị bắt, hắn cũng bị nhốt tiến vào cấm địa, cũng không lấy lại tinh thần. Nếu không phải có trưởng lão tìm tới hắn, sợ là hắn còn tại trong cấm địa ngơ ngơ ngác ngác, như vậy chán trường xuống dưới. Hắn lần này tại cái này kế vị trên đại điện đại náo một trận, cũng là sau cùng tùy hứng thôi. Ngao Hổ thấp kém đầu rồng to lớn, biểu thị đối với Tân Vương thần phục. Ngao Cửu thấy thế, cánh tay dài vung lên, thu hồi cánh phượng lưu kim đảng, quay đầu đối với Ngao Nguyệt ngoắc. Ngao Nguyệt cười híp mắt tiến lên, chúc mừng tam ca chiến thắng. Chương 204, uống rượu chương 204, uống rượu. Ngao Cửu phất tay, không thèm để ý nói trưởng trị hắn có rất tốt đắc ý, hắn không phải cầm tù qua ngươi à, ngươi lại đi đem hắn đánh tơi bởi một phen, xuất ngục ác khí. Ngao Nguyệt mẩn ngơ, trước công chúng này, có chút không tốt lắm đâu. Ngao Cửu gõ gõ nàng cái ót, nói ra, ngươi như hiện tại không đi báo thủ, ngày sau nhưng liền không có cơ hội. Cái này Ngao Hổ liền xem như thần phục, sợ là tại Long Cung cũng đợi không lâu, nhất định phải bị phái đi ra chấn thủ thủy phủ, giống như bài xích bình thường, tốt xấu tính mệnh là bảo vệ. Ngao Nguyệt trong lòng xoắn xuýt, nàng nhìn hai bên một chút, quay đầu đối mặt Vương Minh ánh mắt ân cần, lập tức lá gan của nàng liền lớn lên. Ngao Nguyệt ho nhẹ một tiếng, đi ra phía trước, đối với Ngao Hổ thân rồng liền đá mạnh mấy cước. Đừng nhìn cái này Ngao Nguyệt nũng nịu, đến cùng cũng là chân lòng, bởi vậy Ngao Hổ rất nhanh liền đau lăn lộn đầy đất. Ngao Nguyệt phát tiết một trận trong lòng oán khí, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, tâm thần một trận buông lỏng. Lúc đầu chắn đến cực kỳ chặt chẽ cảnh giới bình chướng, cũng xuất hiện từng tia vết nứt, Long Châu vận chuyển càng nhanh hơn, chắc hẳn không được bao lâu, nàng liền có thể tấn thăng kim đan. "Tốt, đều tiến đến thôi." Long Mẫu thanh âm vang lên, chúng long tử không dám không tuân theo, bao quát Ngao Hổ ở bên trong, tất cả đều về tới trong đại điện. Long Mẫu gặp hóa thành thân người Ngao Hổ, mặt mũi bầm dập được không đáng thương, khóe miệng mịt mở kéo ra. Nàng nghiêm mặt nói, "Lần này Tân Vương kế vị, chắc hẳn các ngươi trong lòng mỗi người có suy nghĩ riêng, cũng là không sao, đợi đại điện qua đi, các ngươi như muốn tính tu liền đi cấm địa tu luyện, muốn xuất cung, liền đi tìm Long Vương, muốn tới lệnh bài, đi trấn thủ thủy phủ thôi." Long Mẫu một phen, gọi chúng long tử tâm thần đại chấn. Tại lão Long Vương thống trị thời kỳ, những này long tử đừng nói là xuất cung trấn thủ thủy phủ, chính là ra ngoài Đông Hải du ngoạn, đều muốn hạn chế kỳ hạn, quản được chúng long tử khổ không thể tả, cũng không biết bọn hắn phụ vương vì sao loại tính nết này. Duy nhất xuất cung trấn thủ thủy phủ cũng chỉ có Tam thái tử Ngao Cửu, đây là Nguyên Dương thủy phủ xuất hiện phản địch, chỉ có Ngao Cửu tu vi cao chút, mới phái hắn đi. Trong lúc nhất thời chúng long tử nhao nhao thật tâm thật ý cảm tạ Long Mẫu. Liền ngay cả Ngao Lâm, trong lòng đều lên dị động. Quản một phương thủy phủ, chẳng những tự do tự tại không nói, chỉ hạ tài nguyên cũng tận đều thuộc về thủy phủ chủ nhân tất cả, ngẫm lại đều gọi người hướng tới. Tới lúc này, Ngao Nguyệt kế vị đại điện lại chưa ra khó khăn chắc trở, đại thái tử cuối cùng là chân chính ngồi lên cái này Đông Hải Long Vương vị trí. Giữa sân đám người cũng thở dài một hơi, nhao nhao nâng ly cả chén. Cái này Long Cung bên trong khác không nhiều, hải sản bao no, lại đều là linh khí mười phần linh thực. Việt Trần ăn đến cao hứng, len lén xuất ra một bình nhỏ hầu nhi tử đến, nho nhỏ mà nhấm nháp một ngụm. Lập tức đã cảm thấy toàn thân như thiêu như đốt, huyết dịch thẳng hướng trán sông, hắn thầm kêu một tiếng hò hét, liền khoanh chân ngồi tĩnh tọa, toàn lực vận chuyển pháp lực, hấp thu lên hầu nhi tiểu dược hiệu. Việt Trần chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người như chỉ như thủy ngân, kích thích màng da gân cốt cũng hơi nóng lên, nhưng lại cảm giác kém chút hỏa hầu giống như. Nghĩ nghĩ, hắn lại lấy ra bình rượu, chút xuống một miệng lớn. Lập tức hắn liền mồ hôi rơi như mưa, toàn thân pháp lực đều bắt đầu cháy rừng rực, gân xương da rẻ run run một hồi, thể nội huyết dịch đều hoa hoa tác hưởng. Việt Trần phát giác, nguồn lực lượng này từ đầu đến cuối đều kém một chút, không thể gọi thể chất của hắn phát sinh chuyển biến. Bởi vậy, hắn hung ác quyết tâm, đem bình nhỏ kia bên trong hầu nhi tiểu đều đổ vào trong miệng. Lập tức, xung quanh hắn liền xảy ra biến hóa, đỉnh đầu nó bên trên tạo thành một cái linh khí vòng xoáy, vô hình linh khí chen chúc hướng vòng xoáy kia bên trong rót. Như thế cảnh tượng lập tức kinh động đến trong điện đám người. Đám người nhao nhao nhìn lại, lập tức nhíu mày. Cái này tiên tông đệ tử thật đúng là khó lường, trên bữa tiệc đều có thể tu luyện đứng lên, chắc không được người ta chấp chính đạo chi như thai đấy, đệ tử này cũng quá khắc khổ chút. Thái Lâm chân nhân thấy thế, dở khóc dở cười nhìn về phía hắn đồ nhi này, tu luyện nóng lòng cái này nhất thời a, đại hắn thấy rõ Việt Trần trước mặt bình rượu lúc, dừng lại. Thái Lâm chân nhân tay phất một cái, bình rượu kia đã đến trong tay của hắn, hắn xích lại gần người người, lập tức lông mày dựng lên, đồ nhi này có như thế rượu ngon, dám độc chiếm. Đại hắn tỉnh lại, nếu là không đem hắn người sư phụ này dỗ dành tốt, có thể mặc quái làm sư phụ hạ thủ không lưu tình. Ngao Lâm tâm thần từ đầu đến cuối có một chùm đặt ở Việt Trần trên thân, sớm tại hắn xuất ra bình rượu thời điểm liền phát giác, vốn nghĩ hắn chỉ là uống rượu một ngụm, không cần để ý, cái nào hiểu được, hắn càng đem một bình rượu đều uống cạn sạch. Ngao Lâm trong lòng lo lắng, bận điệu xông về phía trước, cẩn thận xem xét Việt Trần tình huống, gặp hắn không quá mức trở ngại, liền mới coi như thôi. Nay sẽ gặp Thái Lâm chân nhân cầm bình rượu hận hận trừng mắt Việt Trần, chỗ nào không biết được suy nghĩ trong lòng của hắn. Dừng một chút, Ngao Lâm đến cùng lúc gõ gõ Việt Trần bên hông hoàng bì hồ lô, đem hồ lô ra cho hắn đi ra. Hồ lô ra hắn còn không phải tay không đi ra, hắn vừa xuất hiện, liền nắm đuốt cái bình sứ, tiến đến Thái Lâm chân nhân trước mặt, hiến vật quý địa đạo: "Chân nhân, ngươi lại sử dụng, ta gia chủ nhân đã sớm cho chân nhân chuẩn bị, chỉ là nóng lòng tu luyện, đem quên đi." Chân nhân mặc bái, mặc bái. Đầu kia Khổng Du chính mang theo mấy cái nhỏ phàm ăn, nghe nói hắn lời này, cười nhạo nói: "Chớ cho nhà ngươi chủ nhân trên mặt rất vàng, hắn đổi được cái này vài hũ rượu, sớm đi thời điểm tại sao không lấy ra? Hừ hừ, còn không phải ngươi tiểu tử này keo kiệt, không muốn cho thôi." Thái Lâm chân nhân lông mày nhíu lại, nhìn về phía Hồ Lô Ba. Hồ Lô Ba bĩu môi, lẽ thẳng khí hùng nói: "Rượu này dược hiệu thế nhưng là khó gặp chân phẩm, có thể đề cao thể chất, sao có thể tùy ý uống, không thấy chủ nhân đang thay đổi thể chất à?" Vừa dứt lời, mấy người tất cả đều nhìn về phía Việt Trần, chỉ thấy hắn toàn thân mở mịn phát quang, từng kia tiên tiên khí tức mơ hồ từ trên thân thể của hắn truyền ra. Thái Lâm chân nhân ánh mắt run lên, phất tay bố trí xuống cấm chế, phòng ngừa khí tức truyền ra. Việt Trần chỉ cảm thấy hắn vô cấu đạo thể lại nhẹ nhàng một phần, thể nội tiên thiên khí tức cũng nhiều chút. Bình này hầu như tiểu, đem hắn đạo thể sinh sinh tăng lên một thành, chuyển làm tiên thiên vô cấu đạo thể, hiệu quả đơn giản kinh người. Phải biết, trước đó cũng mới chỉ có từng kia tiên thiên vô cấu đạo thể đặc tính thôi. Bất quá, cũng vẹn vẹn nơi này, còn muốn tiến giai đạo thể, trừ phi có cái khác cơ duyên mới được. Trong điện đám người nghe được Hồ Lô Hoa lời nói, trong lòng đã chấn kinh lại hiếu kỳ, không biết rượu kia lai lịch ra sao, lại vẫn có thể thay đổi thể chất. Thái Lâm chân nhân lúc này cũng không nói muốn đồ nhi nâng cốc lấy ra chia sẻ bảo, nói nhảm, đồ tốt đương nhiên giữ lại trở về nhà mình từ từ hưởng dụng. Đợi yến hội qua đi, có cái kia ma môn tu sĩ đề nghị, lần này khó được tụ lại, không bằng liền để bọn tiểu bối luận bàn một phen, nhìn xem các tông có thể có tiến bộ. Lời này đạt được đám người nhao nhao tán đồng, đặc biệt là cái kia nhị tam lưu tông môn, thật không thể nhà mình đệ tử có thể đem ở đây các tông đệ tử tất cả đều dẫm tại dưới chân, tốt gọi nhà mình tông môn xuất một chút uy phong. Lập tức, đám người nối đuôi nhau mà ra, ngồi xuống tại trên quảng trường, nhìn xem lính tôn tướng cua cực nhanh bố trí tốt lôi đài, lấy thở đám người tranh đấu. Những lôi đài này bố trí đơn giản đến cực điểm, ngay tại trên quảng trường kia vẽ lên một vòng tròn, vượt qua phạm vi này chính là thua. Chương 205, đạo ma giao đấu chương 205, đạo ma giao đấu rất nhanh, liền có một vị tuổi trẻ ma môn đệ tử tiến vào cái kia vòng, hắn ôm quyền hành lễ, lên đường, lần này giao đấu văn bối tung gạch như ngọc, điểm đến là rừng, vị đạo hữu nào muốn tới chỉ giáo. Vị này ma môn đệ tử là thiên cương kỳ cảnh giới, các đại đạo tông trưởng lão nhìn xem môn hạ đệ tử, còn chưa nói chuyện, liền có một người bay người lên đi, đứng ở đó trong vòng. Việt Trần muốn nói lại thôi, ngẫm lại lại coi như thôi, sư đệ tử động lần này tất có thâm ý, lại nói bên trên đều lên đi, không thể so với xong là không thể nào xuống. Không sai, cái kia bay người lên đi người chính là Vương Minh. Hắn nghĩ đến cũng là đơn giản, nơi đây là Long Cung, hắn thân là Long Cung con rể, lại là Tiên Tông đệ tử, thế tất yếu doanh cái khởi đầu tốt đẹp, cho Song Phương càng càng mặt mũi. Song Phương vừa thấy mặt, cũng không nói nhảm, trực tiếp đánh, trận đầu này đều muốn thắng được sinh đẹp điểm, bởi vậy cũng không lưu thủ, tốc chiến tốc thắng. Vương Minh vừa lên đài, liền đem Lạc Phách Kính cầm tại tay trái, Thiên Kim Vân Lôi kiếm chấp bên phải tay. Gặp ma tu kia công tới, hắn liền đem mặt kính nhất chuyển, một chùm tối hồng địa quang choáng chiếu đi qua, lập tức đem ma tu kia ổn định ở nguyên địa, chiếu lên nó vẻ mặt hốt hoảng. Vương Minh không đợi hắn hoàn hồn, trực tiếp một kiếm bổ tới, cái này nếu như bị bổ trúng, lấy thần kim sắc bén, vị này ma tu sợ là lập tức liền muốn bị chém thành hai khúc. Cũng may, ma tu kia cũng không phải cái phế vật, cảm nhận được tiên kiếm tới gần sắc bén, hắn cắn răng chấn động, hét lớn một tiếng, từ trong hoảng hốt lấy lại tinh thần. Ma tu cấp tốc lui lại, tiên kiếm lập tức sượt qua người, chạm tại trên mặt đất, chỉ thấy cái kia biển sâu nham thạch giống như đậu hũ giống như, vô thanh vô tức liền chém thành hai nửa. Ma tu kia hít sâu một hơi, hắn càng thêm không dám kinh thường, rút ra nhà mình pháp bảo. Chỉ thấy ma tu kia trong lòng bàn tay nắm một cái thước dài màu mực hồ lô, hắn cẩn thận từng ly từng tí đem nắp hồ lô vừa gảy, lập tức một cỗ kỳ hàn không gì sánh được, mang theo một cỗ kỳ dị hương vị màu vàng đất dòng nước phun ra, bay thẳng Vương Minh. Dòng nước kia còn chưa tới gần, Vương Minh đã cảm thấy tinh thần có chút hoảng hốt, hắn không dám kinh thường, bận bịu gọi ra tiểu đỉnh màu vàng, đội ở trên đầu, rủ xuống từng tia từng sợi hoàng quang, đem hắn từ đầu đến chân che đậy cực kỳ chặt chẽ. U Minh Hoàng Tuyệt Thủy. Vương Minh thần sắc ngưng trọng nói ra. Vị này ma tu nghĩ đến chính là Huyền Minh Ma Tông đệ tử, tông này chủ tu U Minh Ma Điện, giỏi về dùng ngũ quỷ nhiếp hồn pháp, có thể câu thông U Minh địa ngục. Nhưng nhìn ma tu này cẩn thận từng ly từng tí, một bộ đau lòng bộ dáng, nghĩ đến cái này U Minh Hoàng Tuyển Thủy cũng không dễ kiếm. U Minh Hoàng Tuyển Thủy có thể tẩy luyện ký ức, nếu là để cho nước này dính vào thân, lập tức liền muốn biến thành tỉnh tỉnh mê mê ngớ ngẩn, nửa điểm ký ức đều không. Vương Minh vốn liền cẩn thận, bởi vậy cũng không tới gần ma tu kia, chỉ cách xa xa, tay cầm tiên kiếm, triệu hoán thiên lôi. Một đạo tiếp một đạo thiên lôi đánh xuống, rơi vào Hoàng Tuyển Thủy bên trong, lập tức liền đem cái kia Hoàng Tuyển Thủy bốc hơi không ít. Ma tu kia cực kỳ đau lòng, nhanh lên đem Hoàng Tuyển Thủy thu hồi, lại lấy ra một thanh ma kiếm đến đấu. Không có cách nào, thần lôi khắc chế ma tu quá ác, hắn mấy thứ pháp bảo tất cả đều bị khắc chế, bây giờ chỉ có thể bằng vào nhục thân chi lực cùng bản thân pháp lực đến đấu. Lần này, song phương nhân thể đồng đều đối đầu, người tới ta đi rất là đấu không ít hội hợp. Ma tu kia thường thường một kiếm chém tới lúc, nắm đấm sau đó liền đến, Vương Minh bắt đầu còn có chút đáp ứng không xuể, thời gian dần qua liền thích ứng loại này nhanh chóng đấu pháp. Hắn đem tiểu đỉnh cùng Lạc Phách Kính đều thu hồi, chỉ bằng tiên kiếm đến đấu. Tới cuối cùng, Vương Minh tiên lôi chạm càng làm càng thuận tay, song phương chém ngang chẻ dọc, khẩn thiết đối hoành, đánh cho thoải mái đến cực điểm. Hai tông quan chiến các vị trưởng bối cũng nhao nhao gật đầu, có chút tán thưởng. Thái Lâm chân nhân trong lòng đắc ý, hắn tiên đệ tử này thân là phàm thể, một chút không thể so với người khác thể chất đặc thù kém, thường thường còn có thể cái sau vượt cái trước, thật là làm cho hắn tuổi già an lòng, mở mày mở mặt. Việt Chân dần dần yên lòng, trong lòng cũng thầm than, sư đệ thật sự là trưởng thành, mắt thấy liền muốn thành ra, hắn cũng không thể quản quá mức, tăng thêm phiền não. Vương Minh thần tiêu lôi pháp đến cùng khắc chế U Minh Ma Điện một bậc, hai người thời gian dần qua phân ra được thắng bại. Chỉ gặp tiên kiếm chém ngang, một đạo to lớn kiếm quang màu tím mang theo vang vang lôi âm, chạm tại ma tu kia trên thân, trong nháy mắt thần lôi ở tại trên thân nổ tung, tóe lên trận trận khói đen. Vương Minh thừa thế truy kích, lại là một kiếm chém đi qua, ma tu kia tranh thủ thời gian phi thân lui lại, ngự kiếm tới chặn. Sập. Một tiếng vang dọn, tiên kiếm chạm tại trên ma kiếm, cái kia ma kiếm lập tức từ đó đoạn bên trên hai đoạn, rơi xuống đất. Ma tu hoa, một tiếng, phun ra một miệng lớn máu tươi, tinh thần lập tức hể bại đứng lên. Gặp Vương Minh lại rút kiếm công đi lên, hắn vội vàng hô to, ta nhận thua. Vương Minh Tiên kiếm khó khăn lắm dừng ở trước người hắn, hơi kêu chậm một chút, sợ là liền muốn chém tới trên người hắn đi. Ma tu này lao đi khỏe miệng máu tươi, ôn quyền nói, đạo huynh lôi pháp tinh xảo, tại hạ bội phục, đi một chút, nhận thua đạo huynh nhân vật bực này, nên uống cạn một chén lớn. Vị này ma tu cũng là người sảng khoái, thương đều không để ý, lôi kéo Vương Minh liền xuống đi uống rượu đi. Việt Trần thấy nâng chán, cũng không thèm quan tâm hắn, vừa nhìn về phía giữa sân. Đạo môn thắng cái khởi đầu tốt đẹp, đông đảo đệ tử cũng nhiệt huyết sôi trào lên. Lúc này ra sân chính là đạo môn một cái nhị lưu môn phái đệ tử, cũng khá là bản sự, vừa lên đến liền đánh cho là chiêu thức lộng lẫy, khắp nơi để lộ ra sắc cơ. Nhưng mà đối phương ma tu kia là cái hạng người tâm cơ thâm trầm, ngay từ đầu liền du đấu, thỉnh thoảng thừa dịp cái kia đạo môn đệ tử chiêu thức dính liền thời khắc, liền đến một trận tấn công mạnh. Ma tu này là cái chuyên tu nhục thân người, nhìn xem là cái đại hán dâu quai nón, nào biết được người ta tâm tư tỉ mỉ, đợi cái kia đạo môn đệ tử pháp lực có chút suy kiệt thời khắc, hắn đoạt thân mà lên, song quyền xuất kích, hình như điên dại. Một trận loạn quyền phía dưới, cái kia đạo môn đệ tử rất nhanh liền đã rơi vào hạ phong. Tâm hắn có không cam lòng, nộ trừng lấy hai mắt, đầu lưỡi phun ra một ngụm tinh huyết, rơi vào tiên kiếm phía trên, lập tức cái kia tiên kiếm liền hào phóng ánh sáng, sát cơ càng hơn. Ma tu này cũng đã co lên hừng, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể phồng lớn lên hơn hai lần, vung quạt hương bổ lớn nắm đấm liền đập xuống, muốn lấy thiết quyền đối cứng tiên kiếm. Bành! Giữa sân hai đạo nhân ảnh vừa chạm liền tách ra, cái kia đạo môn đệ tử thẳng tắp bay ra ngoài vòng tròn, nặng nề mà đập xuống đất. Mà cái kia ma môn đệ tử cũng song quyền vỡ toang, huyết thủy xích xích hướng xuống chảy, hắn mặc dù cũng thụ thương không nhẹ, nhưng hắn vẫn vững vàng đứng ở trong vòng. Ván này không hề nghi ngờ hơn là ma tu thắng. Ma tu này bên dưới đến trong tràng mới lấy ra một viên đan dược nuốt vào, tốt xấu cầm máu chảy không ngừng. Việt Trần ngược lại là có chút thưởng thức vị này ma tu, quyền thế đại khai đại hợp nhưng lại tâm tư tỉ mỉ, hữu dung hữu nhu, chỉ cần nửa đường không vấn lạc, ngày sau nhất định là cái nhân vật. Hắn gọi bạn nữ, lấy nàng đi nghe ngóng ma tu này tin tức. Cái này nếu là nghe ngóng nữ tử tin tức, nàng nhất định là phải bẩm báo tứ công chúa, hảo hảo trông coi cô ra mới. Bạn nữ mỉm cười thầm nghĩ. Rất nhanh, bạn nữ quay lại, bẩm báo đạo, tứ cô gia, ma tu kia chính là ma môn nhất lưu đại tông phong thiên môn đệ tử, tên cứ gọi Như Mãng, bây giờ là thiên cương kỳ tu vi. Như Mãng, danh tự này lấy, cái kia Như Mãng thế nhưng là không có chút nào mang a. Việt Trần cảm thán nói. Chương 206, Việt Hân chúng độc chương 206, Việt Hân chúng độc. Việt Trần đem châu này mãng ghi ở trong lòng, liền không còn quan tâm, vừa nhìn về phía giữa sân. Lúc này kết quả là hai vị kim đan kỳ ma môn tu sĩ, nghĩ đến là ngày bình thường có chút mâu thuẫn, bởi vậy ra tay cực nặng, đi lên liền xuống tử thủ, đánh cho là đáy biển nứt ra, tôm cá chết hết. Ngao Lang thấy vậy, nhíu mày, lập tức hắn thân thể chấn động, tản mát ra quần quần long uy, hướng bốn phía quét tán. Lập tức trong phạm vi ngàn dặm yêu thú tôm cá, tất cả đều bị cỗ này long uy sợ đến chạy trốn tứ phía, rời xa cái này ngàn dặm chi địa. Cái kia ngay tại giao đấu hai vị ma môn tu sĩ, thấy vậy càng không cố kỵ, song phương rất nhanh liền đổ máu. Hai cái này ma tu thế lực ngang nhau, lẫn nhau cực kỳ thấu hiểu, mặc kệ đối phương dùng loại nào pháp thuật hoặc ma bảo đến công, một người khác đều có biện pháp hóa giải. Hai người này liều máu me khắp người, cực điểm tàn nhẫn, nhìn nổi phương đạo môn đệ tử nhíu mày, có khẽ thở dài một cái, có thấy say xương ngon lành, từ đó thể ngộ đến không ít tâm đắc. Trung Nguyên chính là cái kia có chỗ thể ngộ người. Hắn không thích pháp thuật, chỉ đem song phương đấu pháp lúc thủ đoạn cùng tàn nhẫn ghi tạc trong lòng, cũng tạo thành ngày sau có thần đồ danh xương tứ tượng chân quân. Đương nhiên, đây là nói sau. Trong sân hai vị này ma tu đánh nửa ngày cũng muốn phân ra thắng bại, chỉ thấy trong đó một vị ma tu từ trong ngực nhanh chóng móc ra một vật, đối diện hướng cái kia công tới ma tu quay đầu đập tới. Mắt thấy dị vật bất kích, ma tu kia chuyển thế không kịp, đành phải tay háo dương lên, đem mặt mũi che quất. Vâng! Một tiếng nổ rung trời, vang vọng tại đáy biển. Đám người bị chấn động đến lỗ tai ông tắc hưởng, lấy lại tinh thần tranh thủ thời gian hướng giữa sân nhìn lại. Chỉ thấy cái kia bị nện ma tu đã nằm trên mặt đất, không rõ sống chết. Mà cái kia phát xạ ám khí ma tu, cũng sắc mặt tái nhợt đứng tại chỗ, thất khiếu chảy máu. Lần này thật sự là lưỡng bại câu thương, cũng may cuối cùng phân ra được thắng bại. Có hai tông người tiến lên đem riêng phần mình đệ tử dơ lên trở về, song phương giao thoa mà qua thời điểm, trong mắt oán hận chi tình sắp tràn ra hốc mắt. Việt Trần lại không chú ý những này, trong miệng hắn lẩm bẩm, Thiên Lôi Tử. Không sai, ma tu kia sử dụng ám khí chính là Thiên Lôi Tử, bất quá là gia cường phiên bản Thiên Lôi Tử, kim đăng kỳ tu sĩ không chú ý, một viên liền có thể nổ không rõ sống chết. Việt Trần hai mắt sáng lên, có chút không kịp chờ đợi liền muốn gọi La Thiên đi ra hỏi một chút, chư thiên thiện ác bảng trên có không loại này gia cường phiên bản Thiên Lôi Tử, nắm trong tay lời nói, cảm giác an toàn tăng nhiều a. Hắn đang suy nghĩ nhập thà rằng không thời khắc, thình lình nghe trên trận một đạo giọng nữ nói đệ tử muốn khiêu chiến Tiên Cung Việt Tiên Tử, còn xin tiên tử nể mặt, hạ chàng chỉ giáo. Việt Trần sắc mặt triệt để âm trầm xuống, nữ tu này không phải người khác, chính là cái kia trong lòng còn có oán hận Thải Vân Tiên Tử. Nàng tại loại trường hợp này đưa ra như thế yêu cầu, chính là đoán chắc Việt Hân sẽ không cự tuyệt, nhưng nàng nếu trong lòng còn có oán hận, làm sao có thể cam đoan nàng sẽ không hạ hát thủ đấy. Việt Trần bờ môi khẽ nhúc nhích, truyền âm cho Việt Hân, nói cho nàng nữ tu này ác độc tâm tư, gọi nàng ngàn vạn lần đừng bất cẩn hơn. Việt Hân cười lạnh một tiếng, thân hình bồng bềnh đứng lên, người đã đứng ở giữa sân. Cái kia Thải Vân Tiên Tử rốt cục không che giấu nữa oán hận trong lòng, trong mắt tràn đầy oán độc chi ý, nàng nhìn xem Việt Hân, giọng căm hận nói, thánh tử không phải thích ngươi à, hôm nay ta lại muốn ở trước mặt của hắn, bảo ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong, nhìn hắn tâm không đau lòng. Việt Hân lắc đầu, nói tuy nói việc này là hai người các ngươi ở giữa gốc mắc, nhưng đã ngươi tìm tới ta, hôm nay nếu là không cho ngươi cái giáo huấn, sợ là người bên ngoài đều cho là ta Việt Hân dễ ức hiếp, không cần nói nhảm muốn bao nhiêu nói, đến chiến. Nói đi, Việt Hân giơ tay ra, nàng bản mệnh pháp bảo Âm Dương Tích Ma thần toa, lập tức xuất hiện tại nàng Thiên Thiên Ngọc trong tay. Đừng nhìn Việt Hân nói hời hợt, kỳ thật trong nội tâm nàng hỏa khí ứa ra, hận không thể đem Lăng Vân Thánh Tử đánh thành bánh thịt, gọi hắn khắp nơi chiêu phong dẫn điệp, một chút không thủ tiết thao. Việt Hân đi lên liền phóng ra bản mệnh pháp bảo, thi triển lên Thái Âm luyện thần pháp, thần toa đại khai đại hợp, không cho cái kia thải vân tiên tử nửa điểm cơ hội. Giao Quang tiên tử trong lòng mười phần không vui, đối với cái này tiên hạ phái, dâng lên mấy phần hiểm khích, liên đối với Lăng Vân Thánh Tử cũng mắt lạnh lẽo. Lăng Vân Thánh Tử lúc này hận đến là nghiến răng nghiến lợi, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, trận này hai bay vạ gió lại vẫn chạy Việt Hân đi. Nhìn xem Giao Quang tiên tử trong mắt lạnh ý, hắn hận không thể đem cái kia thải vân tiên tử tháo thành tám khối, bất kể hắn là cái gì nam nữ có khác đâu. Tâm hắn biết lần này đắc tội một vòng người, cũng không dám nghĩ lại, chỉ hai mắt nhìn chằm chằm trong tràng, sợ Việt Hân ra bất kỳ sai lầm nào. Nhưng là, nhìn một chút, Lăng Vân Thánh Tử liền hai mắt si mê đứng lên, chính là như vậy Việt Hân, tư thế yên ngang, giơ tay nhấc chân hiển thị rõ thần nữ phong thái, gọi hắn mê muội. Hạ Nguyệt phu nhân lúc đầu gặp nhi tử đáng thương, vốn định an ủi hắn vài câu, quay đầu liền thấy hắn một mặt si mê chỉ tướng, lập tức khẽ miệng co giận, đơn giản không có mắt thấy. Trong sân giao đấu tử vừa mới bắt đầu Việt Hân liền chiếm hết thượng phòng, nàng tính cách cương liệt, xuất thủ cũng tàn nhẫn, mấy lần liền đem cái kia thải vân tiên tử đánh cho khỏe miệng chảy máu. Thải Vân tiên tử trong lòng phẫn hận đến cực điểm, cưỡng chế lấy trào máu xúc động, nàng nắm chặt song quyền, trong lòng bàn tay hắc khí ẩn hiện. Tại hai người song quyền giao tiếp thời khắc, Thải Vân tiên tử liều mạng bị Việt Hân một băng đạn va vào trên người đau nhức kịch liệt, song trường trực tiếp khắc ở Việt Hân trên thân. Lập tức chỉ thấy hắc khí kia như rọi trong xương, nhanh chóng chui vào Việt Hân thể nội. Thải Vân tiên tử ngã trên mặt đất, cười lên ha ha, mặc cho ngươi như thế nào phong hoa tuyệt đại, cũng chạy không thoát vụ ảnh động xâm nhập, ha ha. Nói đi, nàng liền khô tàn trên mặt đất, từng ngụm máu tươi phun ra. Việt Trần sớm đã bay người lên trước, đem Việt Hân ôm vào trong ngực, hắn ánh mắt lạnh lùng, hàn thanh đạo, sư phụ, đem tiên hà phái đám người khống chế lại, phái này sợ là đã bị chui chỗ trống. Giao Quang tiên tử từ lâu tiến lên, nàng một trưởng đặt tại Việt Hân phía sau lưng, ý đồ bức ra vụ ảnh độc đến, nhưng mà đều là phí công. Việt Hân trên khuôn mặt hắc khí ẩn hiện, mắt thấy xương độc liền muốn xâm nhập chán. Việt Trần lập tức bố cựu chuyển càn khôn hồ, hồ lô hoa hiện thân người trước, hắn cũng không nói nhảm, trực tiếp một ngụm đâu xuất thần viêm phun ra, trực tiếp chui vào Việt Hân trong thần hồn. Lúc này Lăng Vân Thánh Tử sớm đã sợ ngây người, hắn hét lớn một tiếng, một trưởng bổ vào Thải Vân tiên tử trên thân, ngoan lệ địa đạo, nếu là Việt tiên tử có cái không hay xảy ra, ta bảo ngươi tiên hà phái chó gà không tha. Hạ Nguyệt phu nhân sớm đã đứng dậy, cùng cái kia tiên hà phái trưởng lao đánh nhau, song phương ra tay đánh nhau. Bất quá, đang đánh nhau thời điểm, Hạ Nguyệt phu nhân cũng cẩn thận, sợ cái này tiên hà phái tất cả mọi người bị vụ ảnh độc hủ thực. Các đại đạo tông cùng ma môn trưởng lao trên mặt rất khó coi, cái này nhất lưu môn phái đều có thể bị vụ ảnh độc xâm nhập, có thể thấy được thuộc môn phái có cái kia lá mặt lá trái, lần này nhất định phải tăng lớn cường độ thanh tẩy một lần mới là. Ngao Lâm cùng Vương Minh khẩn trương đứng ở Việt Trần bên người, cẩn thận quan sát Việt Hân tình huống. Cái này vụ ảnh độc tại lục địa bên trên tàn phá bừa bãi, đây là Ngao Lâm lần đầu nhìn thấy vụ ảnh độc xuất hiện, không nghĩ tới loại độc này càng như thế hung mãnh. Chương 207, chém lại nói chương 207, chém lại nói Ngao Lâm lúc này cũng không lo được đông đảo tiền bối ở đây, tất giọng hô, Vương Minh, mau mau phong bế Long Cung, mọi người ở đây, bao quát Long Cung đám người đều muốn tiếp nhận kiểm tra mới là, nếu có đắc tội, mong rằng chư vị tiền bối rộng lòng tha thứ. Thái Hòa chân nhân gật đầu nói, đây là phải có chi ý. Các đại tông môn tiêu diệt cái này vụ ảnh độc mấy năm cũng không tận bằng công, xem ra nhất định có tông môn cao tầng bị khống chế, này di họa chưa trừ diện, ta Xích Minh giới khó có thể bình an. Các đại trấn thế tông môn tất cả đều gật đầu, nhao nhao cảnh cáo đệ tử phối hợp kiểm tra, nếu không có việc gì người liền tự động tổ đội, đem cái này Long Cung mọi người ở đây tất cả đều kiểm tra một lần. Về phần Long Cung bên trong thôi, Thái Hòa chân nhân nhìn về phía Ngao Lang, liền còn chưa nói chuyện, chỉ thấy Ngao Lang phát ra một tiếng biết hai long âm, ngang. Lập tức tân nhiệm Long Vương đầu một đạo mệnh lệnh liền vang vọng Đông Hải, Phạm Đông Hải thủy trúc tất cả đều đến đây Long Cung tiếp nhận kiểm tra, nếu là kháng mệnh, ngay tại chỗ giết chết bất luận tội. Lập tức, cái này Đông Hải chi địa liền sôi trào lên, vô số đại yêu hải thú nhao nhao chạy tới Long Cung. Có cái kia khinh thường chi yêu, phát ra một tiếng cười nhạo, cũng không để ý tới Long Vương nói như vậy. Nhưng chưa qua bao lâu, những này đầu sắt yêu thú liền cảm nhận được Đông Hải bá chủ ngập trời chi nộ, tất cả đều thành long vệ món ăn trong bụng. Lại nói Thải Vân tiên tử, nàng bị Lăng Vân Thánh Tử một trưởng vô ra, như diều bị đứt dây rơi trên mặt đất, miệng lớn ho ra máu. Nhưng nàng không thèm để ý chút nào, vẫn thần sắc phấn khởi nhìn chằm chằm Việt Hân, chờ mong nàng trở thành một cái khác bị vụ ảnh độc cuốn thân người, sau đó bị nhà mình trưởng bối đánh chết ở dưới lòng bàn tay. Trong lòng của nàng, chúng vụ ảnh độc liền không có thuốc nào chữa được, chỉ có càng lún càng sâu một con đường. Nàng chỗ nào hiểu được các đại trấn thế tông môn đã sớm nghiên cứu ra rút ra vụ ảnh độc thủ đoạn, mặc dù có chút thống khổ, lại vô hậu hoạn. Bởi vậy, nàng đợi hồi lâu cũng không thấy Việt Hân đột phát, ngược lại là trên mặt của nàng hắc khí dần dần biến mất không còn tăm tích. Việt Hân lúc này chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức kịch liệt, đặc biệt là đâu xuất thần viêm tiến vào thần hồn của nàng thời khắc. Cái kia bá đạo lực lượng hỏa diễm, phản phất muốn đem nàng từ trên đời này xóa đi rơi. Hồ Lô Ba không dám kinh thường, hắn coi chừng khống chế hỏa diễm, từng tấc từ Việt Hân thần hồn bắt đầu dò xét. Theo thời gian trôi qua, Việt Hân trên mặt hắc khí đã hoàn toàn biến mất. Đợi thần viêm bước đến đầu ngón tay thời điểm, một cỗ hắc khí đột nhiên từ Việt Hân đầu ngón tay xông ra, quay người liền hướng cách gần nhất tứ công chúa Ngao Lâm trên thân đánh tới. Ngao Lâm sắc mặt lạnh lẽo, thể nội Long Châu hào phóng ánh sáng, lập tức tản mát ra một cỗ thần thánh tịnh hóa chi lực, đem dòng hắc khí kia tịnh hóa vô tung vô ảnh. Ngao Lâm lập tức sửng sốt, ngược lại xung quanh tìm kiếm, phát hiện hắc khí kia thật biến mất không thấy sau, ánh mắt của nàng kích động. Việt Trần cũng sửng sốt một cái chớp mắt, lập tức thần sắc chấn động, gặp nhà mình tỷ tỷ đã mất sự tỉnh, lôi kéo Ngao Lâm liền hướng Thái Hòa chân nhân chỗ kia phóng đi. Việt Hân vừa mở to mắt, cũng chỉ nhìn thấy đệ đệ một cái bóng lưng, cùng trong tay hắn nắm mời đỉnh thân ảnh. Trong nội tâm nàng mỉm cười, cái này có đạo lữ, tỷ tỷ đều muốn đứng sang bên cạnh rồi. Còn không đợi nàng có hành động, Lăng Vân Thánh Tử đã bật lên, mặt mũi tràn đầy lo lắng nói, "Hãn muội muội, ngươi cảm giác như thế nào? Có thể có chỗ nào khó chịu?" Viễn Ân lông mày nhíu lại, nhìn xem Lăng Vân Thánh Tử vị thở dài, "Ta đã mất sự tỉnh, ngươi chớ để ở trong lòng, nghĩ đến là hai ta ở giữa có một màn này khó khăn chắc trở thôi." Lăng Vân Thánh Tử ngẩn ngơ, đây là Viễn Ân lần đầu đem hắn giữa hai người sự tình mở rộng nói. Hắn nhất thời không có khả năng lý giải Viễn Ân ý tứ, chỉ mò lấy cái óc, ngơ ngác nhìn Viễn Ân. Đây cũng là Viễn Ân trải qua một lần này, nghĩ thông suốt. Tu hành giới cực kỳ nguy hiểm, không nói những tán tu kia trong mỗi ngày cẩn trọng, như dẫm trên băng mỏng tu luyện. Chính là các nàng những đại tông này đệ tử, cũng trong mỗi ngày chăm chỉ tu hành, để sớm ngày đi đến con đường trường sinh. Nhưng sóng lớn đại cát, người tu hành cũng nên tiếp nhận các loại khảo nghiệm, mới có thể từ cầu độc một kia bên trên an ổn đi qua. Nàng cùng Lăng Vân Thánh Tử, tất cả phụ thái âm chi thể cùng thái dương chi thể, một âm một dương bổ sung tự thân, nghĩ đến là thiên đạo lao ra sắp xếp xong xuôi, làm gì lại nhiều xoắn xuýt đâu. Viễn Ân gặp Lăng Vân Thánh Tử còn tại ngơ ngác nhìn nàng, lập tức hé miệng cười một tiếng, lôi kéo giao quang tiên tử liền làm nũng nói, "Sư phụ, ngươi liền thành toàn chúng ta thôi." Nghe nói như thế, Lăng Vân Thánh Tử mới từ ngu ngơ bên trong tỉnh lại. Hắn không kịp chờ đợi hướng giao quang tiên tử trước mặt vừa quỳ, nói giao quang tiền bối, còn xin ngài xem ở vãn bối si tâm một mảnh phân thượng, thành toàn vãn bối tâm ý thôi. Giao quang tiên tử lông mày nhíu lại, tú mị khuôn mặt hơi nhíu lại, đối với Lăng Vân Thánh Tử chính là một trận ghét bỏ. Bảo bối của nàng Đồ Nhi vừa mới tiếp nhận một phen thần viêm thiêu đốt thân nỗi khổ, đều do tiểu tử này còn nhu do dự, không cẩn thận nguyên cớ, đem Đồ Nhi giao cho hắn, quả thực có chút không yên lòng cái nào. Giao quang tiên tử không có cam lòng, nhưng nghĩ đến Đồ Nhi thể chất vấn đề, thật sự là đợi không được, đành phải miễn cưỡng gật đầu. Lăng Vân Thánh Tử lại hỉ, lập tức liền cho giao quang tiên tử gặm mấy cái cấu đầu. Thấy Việt Hân che miệng cười không ngừng, giao quang tiên tử lắc đầu, nói lại đừng nội, đợi sang năm hãn mà trưởng thành, các ngươi lại kết làm đạo lữ, bây giờ thôi, trước đem cái kia hại hãn mà thai họa chém lại nói. Giao quang tiên tử gương mặt xinh đẹp trầm xuống, trong mắt chứa sát khí, vươn ngọc thủ nhẹ nhàng hướng thải vân tiên tử trên thân vỗ, cái kia thải vân tiên tử lập tức phát ra một trận rú thảm, nó thân thể lập tức hóa thành một bãi bùn nhão. Mà thân hồn của nàng vẫn chưa tiêu mất, bị giao quang tiên tử một thanh nắm trong tay. Chỉ gặp ngọc thủ kia nhẹ nhàng bóp, thải vân tiên tử thần hồn phát ra rít lên một tiếng đằng sau, tán thành một đoàn sương mù, tiêu tán trên không trung. Giao quang tiên tử một phen thủ đoạn, thấy người đứng xem tất cả đều sợ hãi. Có cái kia người không quen thuộc, bây giờ mới hiểu, cái này giao quang tiên tử tiểu kiểu nhược lượng, nguyên lai thủ đoạn lại cũng như vậy ngoan lệ. Đây cũng là giao quang tiên tử cố ý mà làm chi, nàng Đồ Nhi ngày sau còn muốn hành tẩu tu hành giới, không cho đám người một cái chấn nhiếp, vạn nhất ngày nào, Đồ Nhi lại bị cái kia không có mắt khi dễ lại nên như thế nào. Không trách cái này giao quang tiên tử tập trung tinh thần xem lên Thái Lâm chân nhân, nó bao che khuyết điểm trình độ so với Thái Lâm chân nhân chỉ có hơn chứ không kém. Lại nói Việt Trần mang theo tứ công chúa thẳng hướng Thái Hòa chân nhân chỗ, vừa thấy được Thái Hòa chân nhân, hắn liền đem vừa rồi Ngao Lâm thi triển Long Châu chi lực, tình hóa vụ ảnh độc sự tình, bẩm báo cho chư vị tiền bối biết được. Ngao Lang sau khi nghe xong, chấn động trong lòng, cái này nếu là Long Trúc, đều có Long Châu, nói như thế, hắn cái này Đông Hải rất nhanh liền có thể thoát khỏi vụ ảnh độc bóng ma, thật sự là thật đáng mừng. Ngao Lang tâm tình thư sướng, lập tức đối với Thái Hòa chân nhân nói Thái Hòa tiền bối, nếu như thế, đợi ta Long cung mọi việc hoàn tất, tiểu vương liền đem tất cả Long tử Long nữ phái đi các nơi, hiệp trợ các đại tông môn tịnh hóa vụ ảnh độc, tiền bối ý như thế nào? Thái Hòa chân nhân vỗ tay cười to, tốt, tốt. Kể từ đó, toàn bộ tu hành giới tất cả đều thiếu Long cung một cái nhân tình, ha ha. Ngao Lang khoát khoát tay, nói đây là việc nhỏ, chỉ nguyện tu hành giới bình ổn, không dậy nổi khó khăn chắc trở, dễ ứng phó sắp đến đại kiếp, không cô phụ chúc Long tâm huyết là được. Chương 208, duy trì trật tự đại đội xuất động. Chương 208. Duy trì trật tự đại đội xuất động. Ngao Lang một phen, nói đám người nổi lòng tôn kính. Nói lên Trúc Long, toàn bộ tu hành giới, không người không nhận hắn tỉnh, đây cũng là Long Cung có thể xưng bá toàn bộ Đông Hải, mà không người tranh đoạt nguyên nhân trọng yếu. Long Cung phản ứng cấp tốc, rối loạn rất nhanh liền bình định xuống tới. Cái kia Tiên Hà phái trưởng lão cũng bị Hạo Nguyệt phu nhân sinh sinh giam giữ, nhét vào giữa sân, tiếp nhận các đại tông môn thẩm vấn. Lúc này nguy nan thời khắc, Long Cung cấm địa các trưởng lão rốt cục bắt tay giảng hòa, nhao nhao ra cấm địa, gặp qua các đại tông môn người. Những này Long tộc trưởng lão tuổi thọ đã lâu, động một tí đều có mấy vạn năm thọ nguyên, cảnh giới cũng đều có nguyên thần phía trên tu vi. Có những trưởng lão này ra mặt tòa chấn, toàn bộ Long Cung nghiêm nghị yên tĩnh. Cái kia Tiên Hà phái trưởng lão quỳ gối trong đại điện, phía sau là nó mang tới mấy vị đệ tử. Trận này biến cố phát sinh đột nhiên, mấy vị kia Tiên Hà phái đệ tử còn tại choáng váng bên trong, đã bị bắt giữ, lập tức dọa đến tựa thành một đoàn, run lẩy bẩy. Vị này Tiên Hà phái trưởng lão tên là Sương Khói, lúc này cái này Vân Hải chân nhân sắc mặt trướng hồng, xấu hổ giận dữ muốn chết. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, vốn là vô cùng cao hứng tới tham gia một trận đại điển, lại liên tiếp gặp phải ngoài ý muốn, nhiều lần bị người đem mặt mũi để dưới đất giẫm. Hắn muốn nên hận chết cái kia thải Vân tiên tử, nhưng mà thải Vân tiên tử bị giao quang tiên tử một trường gỗ chết. Vân Hải chân nhân không dám đoán hận các đại tông môn, nhất thời không biết nên hận ai, chỉ kinh ngạc nhìn chằm chằm trước mắt mặt đất, trầm mặc không nói. Nhưng mà, hắn trầm mặc cũng không chỉ hoãn người khác kiểm tra nhục thể của hắn thần hồn. Một vị Long tộc trưởng lao đứng dậy, đứng ở Vân Hải chân nhân trước người, há mồm phun ra một viên vàng óng ánh long châu, tản ra nồng đậm kim quang, đối với hắn liền chiếu xuống. Vân Hải chân nhân thần hồn nhục thân tất cả đều bị Hạo Nguyệt phu nhân hạ cấm chế, không được phản kháng. Hắn đành phải nhục nhã hai mắt nhắm lại, tùy ý cái kia long tộc trưởng lão hành động. Cái kia long tộc trưởng lão kiểm tra có chút cẩn thận, dù sao Vân Hải chân nhân cũng là vị nguyên thần, vạn nhất có gì cao minh thủ đoạn ẩn nấp tự thân, tra lọt coi như không khỏi không đẹp. Long châu tịnh hóa chi lực ấm áp từ đầu đến chân soát một lần lại một lần, Vân Hải chân nhân chỉ cảm thấy tự thân tại cái này long châu trước mặt không có chút nào nửa điểm bí mật có thể nói. Nửa ngày, cái kia long tộc trưởng lão mới thu hồi long châu, hướng về đám người khẽ lắc đầu, nói không thể phát hiện có gì dị trạng. Sau đó, hắn lại đem long châu đối với mấy vị kia đệ tử từng cái chiếu đi, cũng không phát hiện có gì dị trạng. Đám người có chút không hiểu, hẳn là cái này tiên hà phái bên trong chỉ có cái này một trong đó độc người phải không? Nhưng thà giết lầm chớ không tha lầm, tất cả mọi người vẫn là đốt lên một đội duy trì trật tự đội ngũ, do các tông đệ tử tạo thành. Do Long cung một vị động hư kỳ trưởng lao dẫn đội, dẫn ba vị người cấp bậc nguyên thần, liền trùng trùng điệp điệp địa sát hướng về phía tiên hà phái. Việt Trần cùng Ngao Lâm mấy người tất cả đều ở trong đó, về phần Khổng Du cùng Độc Giác Lôi Tị, bởi vì không yên lòng mấy cái nhỏ, bị Việt Trần lưu tại Long cung, chăm sóc việc khác mấy cái. Lần này là một trận hiếm có kinh lịch, các tông người ai cũng không muốn bỏ qua, bởi vậy đội ngũ rất là to lớn. Thái Anh đạo nhân dẫn một đội đệ tử ngay tại Đông Hải phía trên tuần sát, nhìn thấy đảo nhỏ liền không buông tha, gắng đặt tới đem vụ ảnh độc tiêu diệt sạch sẽ. Chu Dục nằm tại trên bờ cát, thọc bên người Lâm Hồn cánh tay, hướng phía trước nỗ bĩu môi, nói ngươi nhìn Kim Linh sư đệ nhiều chăm chú, nào giống ngươi, mặc kệ tới cái nào chỗ, cũng chỉ nghĩ đến lười biếng. Lâm Hồn liếc mắt, cười nạo nói, sư minh chớ nói ta, ngươi không phải cũng là có thể nằm liền không ngồi. Có lẽ là hai người tiếng cười nói quá lớn, Kim Linh quay đầu, một chút nhìn qua, Lâm Hồn lập tức giật cả mình, dắt Chu Dục liền tranh thủ thời gian đứng dậy, cũng đi tuần sát đi. Hắn vừa đi vừa trong lòng cảm khái, cái này Kim Linh sư đệ càng phát lăng lệ bức người, gọi người không dám nhìn thẳng a. Lúc này đổi Chu Dục cười nhạo, hắn đang chuẩn bị châm chọc Lâm Hồn vài câu, lại lời đến quẹ miệng, hé miệng ngây ngẩn cả người. Lâm Hồn không thấy hắn nói chuyện, quay đầu nhìn sang, lập tức cũng kinh sợ. Một cỗ kiếm khí xẹt qua, Kim Linh đứng ở hai người bên người, trong con mắt của hắn thần quang tăng gọn, ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy Thái Anh đạo nhân sớm đã phi thân lên, đón cái kia từ trong biển dâng lên tu sĩ đội ngũ, bay đi. Mấy người hai mặt nhìn nhau, không dám thất lễ, cũng tranh thủ thời gian phi thân đuổi theo. Đợi đến khoảng cách từ từ tới gần, Kim Linh trong thần thức lập tức liền phát hiện đầu lĩnh kia Thái Lâm chân nhân, cùng xen lẫn trong đội ngũ Việt Trần bọn người. Không sai, Thái Lâm chân nhân chính là ba vị kia người cấp bậc nguyên thần bên trong một vị, hắn ỷ vào tự thân có thuần dương pháp bảo, sinh sinh từ một vị nguyên thần đỉnh phong người đồng đạo trong tay, đoạt cái danh ngạch đến. Đem vị kia nguyên thần đỉnh phong tiền bối tức giận đến râu tóc đều là trướng, nhưng lại không thể làm gì, ai bảo hắn không có thuần dương pháp bảo hộ thân đâu. Thái Lâm chân nhân thật xa địa giá gặp được một nhóm người này, tự nhiên biết rõ đây là trước đó vài ngày, tông môn sai phái tới tuần sát Đông Hải đệ tử. Bây giờ a, vừa bạn cùng một chỗ mang lên, đều đi tăng một chút kiến thức mới đối. Thái Anh đạo nhân được Thái Lâm chân nhân truyền âm, trở lại chào hỏi chúng đệ tử đuổi theo, lập tức Kim Linh mấy cái liền chạy nhanh đến, thuộc Kim Linh tốc độ nhanh nhất. Hắn vậy mà vượt qua Thái Anh đạo nhân, một đầu đâm vào Việt Trần bên người. Việt Trần mừng rỡ nhìn xem Kim Linh, hơn một năm nay không thấy, Kim Linh lại cao lớn chút, bây giờ hắn đã trưởng thành cái thanh niên bộ dáng. Kim Linh trong mắt cũng đầy là vui vui mừng, hắn tại tông nội vốn là quen biết đồng môn rất ít, lần trước hắn sau khi xuất quan, biết được Việt Trần cùng Vương Minh tất cả đều xuất tông đi Đông Hải, còn phiền muộn hồi lâu. Cho nên lúc này tông môn điều động đệ tử tiến về Đông Hải tuần sát, hắn chủ động xin đi giết giặc đến chỗ này, cái này không, rốt cục gọi hắn đụng phải Việt Trần bọn người. Chỉ là, cái này thật lớn một chi đội ngũ, là muốn đi hướng chỗ nào? Kim Linh nghi ngờ nghĩ đến. Không đợi hắn đưa ra nghi vấn, phía sau Lâm Hồn đã dắt Chu Dục chen đến Việt Trần bên người, hắn lớn giọng nói, Việt sư đệ, Long cung tốt đùa nghịch không? Long nữ có xinh đẹp hay không? Việt Trần không nói nhìn xem hắn, lập tức lắc đầu, đem tứ công chúa Ngao Lâm tay ngọc một nắm, giới thiệu cho mọi người nói, đây là ta tương lai đạo lữ, Long cung tứ công chúa Ngao Lâm. Ngao Lâm đứng ở Việt Trần bên người, mỉm cười đảm nhiệm đám người dò xét. Kim Linh mấy người đơn giản sợ ngây người, mặc cho ai cũng không nghĩ tới, Việt Trần cái này đi ra ngoài một chuyến, lại cho mình gạt cái đạo lữ trở về, hay là cái Long cung công chúa. Một đường tụ tới đồng môn, thế nào nghe lời ấy, cũng đều bất khả tư nghị nhìn về phía Việt Trần cùng Ngao Lâm hai người, gặp hắn hai tay giao ác, mới không thể không thừa nhận sự thật này. Có lòng người bên dưới thở dài, cái này có hy vọng nhất trở thành hạ giới đường Việt Trần, tuổi con nhỏ đều có đạo lữ, đợi tin tức truyền về tông môn, không biết phải có bao nhiêu thiếu nữ đệ tử thương tâm gần chết. Người này còn không biết, Việt Trần đã có đạo lữ tin tức sớm đã truyền cho trưởng giáo, chỉ là trưởng giáo chưa truyền cho đám người biết được mà thôi. Bây giờ rốt cục có đệ tử biết được, chắc hẳn không cần một thời ba khắc, tin tức liền sẽ truyền khắp tiên tông. Kim Linh cũng mặc kệ những đệ tử này trong lòng nghĩ như thế nào, hắn chỉ cau mày, nhìn chằm chằm Ngao Lâm. Thằng đến đem Ngao Lâm chằm chằm đến không được tự nhiên động mấy lần, hắn mới khuyên bảo Việt Trần nói chưa thành kim đan, không được phá nguyên dương. Chương 209, đánh lên tiên hà phái chương 209, đánh lên tiên hà phái Kim Linh lời này vừa nói ra, chung quanh đồng môn lập tức cười ha ha, Ngao Lâm xấu hổ gục đầu xuống, chỉ lộ ra một đôi đỏ bừng lỗ tai. Việt Trần bất đắc dĩ nhìn về phía Kim Linh, vị này xem ra là chỉ lớn thêm, tâm tư vẫn là trước sau như một đơn thuần áp vì phòng ngừa tiết lộ phong thanh, đám người tăng thêm tốc độ, lao thẳng tới Tiên Hà phái. Tiên Hà phái tọa lạc tại Tiêu Giao đạo tông giới vực biên giới chỗ, cùng Thần Tiêu Tiên tông giới vực lân cận. Phái này chiếm diện tích hơn 2 vạn dặm, nó địa bàn quản lý cũng có vài chục tòa thành thị, là danh xứng với thực nhất lưu tông môn. Tiên Hà phái sơn môn ở vào một tòa xuyên thẳng mây xanh trên ngọn núi. ngọn núi này cao tiếp dáng mây, quanh năm tắm rửa ở trong hào quang, từ xa nhìn lại, rất có một phen tiên gia cảnh tượng. Duy trì trật tự đại đội trùng trùng điệp điệp lao thẳng tới Tiên Hà Phong, xa xa, Thái Lâm đạo nhân liền đem Thần Tiêu Tử Lôi Tháp hướng không trung ném đi, Lôi Triệt hiện ra thân hình, đứng ở không trung, tay nâng bảo tháp. Lôi Triệt đưa tay tại trên bảo tháp một chỉ, lập tức trên bảo tháp liền hiện ra mênh mông tử quang, một cái chớp mắt liền lan tràn mấy vạn dặm, đem toàn bộ Tiên Hà phái giới vực đều bao phủ ở bên trong. Lần này, toàn bộ Tiên Hà phái trừ lịch luyện ở bên ngoài, lên tới trưởng môn, xuống đến thủ vệ đệ tử, một cái cũng đừng nghĩ đào thoát, chắc chắn từng cái đều muốn gặp một lần kiểm tra. Thần Tiêu Tử Lôi Tháp động tĩnh to lớn, Tiên Hà phái đám người không có khả năng không phát hiện. Chỉ thấy cái kia Tiên Hà Phong lên cao lên một đỏ một vàng hai đạo hào quang, dừng lại một chút, liền hướng ngoài núi bắt tới. Các ngươi người nào? Vì sao muốn công bên trên ta Tiên Hà phái? Trong đó cái kia màu vàng đất độn quang tu sĩ quát. Một cái khác màu đỏ độn quang tu sĩ cũng nói, chư vị, ta Tiên Hà phái cùng chư vị không oán không kiều, cớ gì như vậy? Giao Quang Tiên Tử tiến lên quát, bạn cũng thế nhưng là vì ta đổ nhi bảo bối kia tới báo thù. Ngươi Tiên Hà phái đệ tử đắc ý lại thân chúng vụ ảnh động, còn lấy lần này đến thai họa bản cung đồ nhi, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Không sai, thân là khổ chủ, Giao Quang Tiên Tử cũng tới. Nàng lúc này gương mặt xinh đẹp hàm sát, nghiến răng nghiến lợi, vừa nghĩ tới đồ nhi chịu khổ, trong nội tâm nàng lửa giận liền từ từ thẳng trướng. Tiên Hà phái hai người quá sợ hãi, một người trong đó quát, Giao Quang, nhị dám ngậm máu phun người, việc này tuyệt đối không thể. Giao Quang Tiên Tử giận tím mặt, các đại tông môn tận mắt nhìn thấy sự tình, chẳng lẽ bản cung sẽ lại ngươi không thành? Không tin, tự mình đi hỏi nhà ngươi đệ tử. Nói đi. Nàng Ngọc Trưởng đột nhiên vung lên, trong đội ngũ bị bắt Tiên Hà phái đệ tử, tất cả đều không bị khống chế bay về phía cái kia Tiên Hà phái hai người. Hai người này luôn cuống tay chân tiếp được mấy vị đệ tử, thấy một lần liền biết mấy vị này đệ tử đều bị hạ cấm chế. Trong đó màu vàng đất độn quang tu sĩ tay phất một cái, giải mấy người cấm chế, đội bằng hỏi, các ngươi Xương Khói sư bá đâu? Trong đó một vị tuổi tác hơi lớn nữ tu sắc mặt đau thương địa đạo, Xương Khói sư bá cũng bị bọn hắn bắt giữ. Ân, Chấn Thế Tông môn thì như thế nào? Càng như thế lần chúng ta a, cái kia màu đỏ độn quang tu sĩ sắc mặt giận dữ. Nó xoay đầu lại, hướng về phía chúng tu nói chư vị đầu tiên là cầm ta phái giải vừa ra, sau lại đánh tới cửa, nhưng là muốn cùng ta phái khai chiến. Hai vị này Tiên Hà phái tu sĩ, màu đỏ độn quang tên là Vân Tán chân nhân, màu vàng đất độn quang tên là Vân Liệu chân nhân. Đừng nhìn cái này Vân Tán chân nhân trong miệng cường ngạnh, nó trong lòng cũng đang đánh trống, cái này một cái làm không tốt, chính là các đại môn phái hợp nhau tấn công hạ chẳng a. Vân Liệu chân nhân ổn trọng chút, lúc này đã mở miệng hỏi, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Còn không mau mau nói đến. Hay là này lớn tuổi nữ tu, nhanh chóng đem chuyện đã xảy ra tự thuật một lần, cũng là công bằng. Chỉ là trong lời nói, đem cái kia thải Vân Tiên Tử hoạt động. Vân Liệu chân nhân sau khi nghe xong, chau mày, hắn nhìn trước mắt duy trì trật tự đại đội, cảm thấy không biết nên lựa chọn ra sao. Cái kia Long tộc trưởng lão hơi không kiên nhẫn địa đạo, các ngươi lề mề đến tận đây, hẳn là trong phái coi là thật tàng ô nạp cấu không thành, còn không mau mau mở ra cấm chế, gọi bản tọa cực kỳ kiểm tra một lần. Vị này Long tộc động hư kỳ trưởng lão tên là Ngao Lãng, danh tự sóng, người cũng là cuồng lang tính tình. Lần này hắn thật vất vả ra cấm địa, phụ mệnh dẫn đầu gây sự, cả con rồng sớm đã hưng phấn không thôi, hận không thể lập tức liền đánh vào cái này Tiên Hà phái. Hảo hảo mà náo trận trước. Vân Tán chân nhân sắc mặt không cam lòng mà tiến lên nói tiền bối, việc này có lẽ chỉ là tiểu bối kia bị vụ ảnh động xâm nhập cũng có nói, có thể nào bởi vậy liền tra rõ toàn bộ tông môn. Ngao Lãng khịt mũi nói, đây là các đại chấn thế tông môn quyết định, há lại ngươi có thể ngăn cản, mau mau tối lui. Nói đi, lão long này tiện tay dương lên, sau lưng duy trì trật tự đại đội đống nhiên động, các tông đệ tử phảng phất mánh hổ xuống núi giống như phóng tới Tiên Hà phái sân môn, thi triển thủ đoạn. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp thần quang ngút trời, ma vân che kín mặt trời, toàn bộ Tiên Hà phái hộ tông cấm chế. Tại đạo ma song phương đệ tử công kích đến, tiêu tan không ngừng. Vân Liệu chân nhân chợt quát lên, đừng muốn làm cản. Nói đi, hắn bàn tay xuề ra, trời đột nhiên đen, một đạo màu đỏ rực vân quang hà màn, che khuất bầu trời giống như hướng đám người chúng tới. Xoẹt. Một đạo xích hồng kiếm mang từ đuôi đến đầu từ ngày đó màn bên trên sẽ qua, đem mây kia quang hà màn chia làm hai nửa, lộ ra nguyên bản bầu trời. Thái Lâm chân nhân tay cầm xích biếm kiếm, nghiêm nghị nói, các ngươi như vậy kháng cự đám người thẩm tra, nhưng là thật có chỗ bất hiểu. Ngươi hay là ngoan ngoãn tiếp nhận kiểm tra thôi. Nói đi, tay hắn kết kiếm quyết, xích viêm kiếm chém ra kinh thiên kiếm mang, một kiếm chém về phía Vân Liệu chân nhân. Vân Liệu chân nhân sắc mặt nghiêm trọng, Tiên Tông Thần Tiêu Lôi pháp uy thế to lớn, một mực xưng bá tu hành giới, đối đầu Thái Lâm chân nhân hắn không nắm chắc chút nào. Nhưng, vì sau lưng tông môn, hắn không có khả năng lui. Vân Liệu chân nhân đem Tiên Hà Vân ánh sáng bảo điện vận hành đến cực hạn, trước người dâng lên từng mảnh tầng mây, đem kiếm quang ngăn cản. Hắn hét lớn một tiếng, thân thể cùng hào quang tương dung, hóa thành đạo đạo hào quang lưỡi dao chém về phía Thái Lâm chân nhân. Đến hay lắm. Thái Lâm chân nhân đem thân nhoáng một cái, hóa thành cái thân cao 6 trượng cự nhân, người khoác lôi khải, trên đó màu đỏ tím lôi hỏa không ngừng lấp lóe. Hắn song quyền thay phiên đánh ra, một quyền lại một quyền, đem Vân Liệu chân nhân hóa ra hảo quang lưới giao tất cả đều đánh tan. Lập tức, hắn lại bay thẳng mà lên, một quyền đập vào Tiên Hà phái trên sân môn. Bành! 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 Thái Lâm chân nhân giống như điên dại, song quyền vung mạnh đến cực hạn, đem sơn môn kia đập ầm vang rung động, lung lay sắp đổ. Giao Quang tiên tử thấy hai mắt sáng lên, nàng liền nữa thích như vậy dũng mãnh Thái Lâm. Thái Lâm chân nhân lần này động tĩnh quá mức dọa người, Vân Liệu chân nhân trong miệng phát khổ, lại cũng chỉ có thể nghĩa vô phản cố tiếp tục rút kiếm công bên trên. Ông, một tiếng dị hưởng từ Tiên Hà phái bên trong ầm vang vang lên. Đám người ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy một đạo cầu vồng bảy sắc từ Tiên Hà phái chỗ sâu từ từ bay lên. Đây cũng không phải là cầu vồng, mà là Tiên Hà phái tế luyện vô số năm thuần dương pháp bảo Thất Thải Vân Mẫu. Cái này Thất Thải Vân Mẫu thân là thuần dương pháp bảo, tự nhiên có không thể tưởng tượng nổi vĩ lực, thứ bảy màu bên trong mỗi một sắc đều có công hiệu, có thể dẫn ra tu sĩ thất tình. Tu sĩ cũng là người liền có thất tình lục dục, thất tình này phân biệt là vui, giận, buồn bã, sợ, yêu, ác, muốn, động trong đó bất luận một loại nào xuất hiện, liền sẽ sinh ra hậu quả tương ứng. Chương 210, bảy áng mây mẹ chương 210, bảy áng mây mẹ tu sĩ quá trình tu luyện chính là muốn vượt qua đủ loại này xuất hiện, đặt tới tâm như bàn thạch, mà hắn đủ loại huyễn tượng đột kích, sừng sững bất động cảnh giới, mới có thể không sợ tâm ma xâm nhập, tấn thăng đến kế tiếp sinh mệnh cấp độ. Thất Thải Vân Mẫu lên tới không trung, trong đó truyền đến một đạo nhẹ nhàng thanh âm, các vị đạo hữu lấn lên ta Tiên Hà phái, thế nhưng là không đem đá Vân Mẫu để vào mắt. Nó âm lúc đầu nghe linh hoạt kỳ ảo, lập tức dần vào mị hoặc. Cái này thuần dương pháp bảo thi lên mị hoặc chi thuật, có mấy cái đệ tử có thể bị được. Ngang. Một đạo vang vọng phương viên vạn dặm tiếng long ngâm vang lên, ngao lãng râu tóc đều là múa, trên mặt hiện ra từng mảnh long lân. Hắn sát mặt nghiêm nghị, lấy động hư cảnh giới ngạnh kháng có thể so với hợp đạo cảnh thuần dương pháp bảo, vẫn còn có chút cố hết sức. Cũng may, hắn kháng trụ. Con lão long này tính tình kiêu ngạo, trước kia chịu không ít giáo huấn, cho tới bây giờ cũng không tiến bộ. Cái này không, đối mặt thuần dương pháp bảo, hắn cũng không thấy sinh quang dùng, ngược lại thân thể nhoáng một cái, hóa thành một đầu dài ước chừng hơn 1000 trượng to lớn thanh long. Thanh long này có thể nói là Việt Trần cho đến tận này, nhìn thấy khổng lồ nhất vật. Lấy hắn luyện thần hậu thần thức, lại cũng gặp đầu không thấy đuôi, có thể thấy được nó dài. Đây vẫn chỉ là động hư kỳ chân long, nếu là hợp đạo kỳ chân long, không biết lại nên cỡ nào to lớn. Thanh long ngửa mặt lên trời trường âm, lập tức thân thể bỗng nhiên uốn éo, một đầu to lớn màu xanh đuôi rồng hung hăng quất vào sơn môn kia phía trên. Nương theo lấy Thái Lâm chân nhân mãnh liệt đánh kích thanh âm, sơn môn kia lập tức phát ra một tiếng ầm ầm nổ vang, lập tức sập. Cái kia không trung Thất Thải Vân Mẫu kịch liệt run run, giống như tức giận đến không nhẹ. Thanh âm của nàng không còn trước đó linh hoạt kỳ ảo mị hoặc, giọng căm hận nói, "Tốt, tốt, an cảm như vậy lớn ta. Hôm nay nếu không cho các ngươi cái giáo huấn, sợ là người bên ngoài đều cho là ta đá Vân Mẫu dễ bắt nạt." Nói đi, chỉ thấy thứ bảy áng mây hà lấp lóe, rủ xuống đạo đạo vân quang, phô thiên cái địa hướng chúng tu phương hướng phong tới. Những này vân quang vô cùng kinh khủng, tu sĩ phạm là dính vào một chút, cái kia tâm trí không kiên người, lập tức liền bị dẫn động thất tình, tâm ma chẳng mấy chốc sẽ đột kích. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, mắt thấy mây kia ánh sáng đã xông ra sân môn, liền muốn rơi xuống chúng tu trên thân thời điểm, ngao lãng từ trong miệng phun ra đến một cây tiểu kỳ màu đen. Cái này tiểu kỳ màu đen nhìn xem bình thường cực kỳ. Ngao lãng tướng kỳ cán lay động, cái này không có gì đặc biệt, hắc kỳ lập tức liền nhẹ nhàng một quyển, cái kia đầy trời các loại vân quang lập tức bị quét sạch không còn. Thất Thải Vân Mẫu một trận, phát ra một đạo kinh ngạc thanh âm, huyền minh khống thủy kỳ. Long cung càng đem bảo vật này mở ra, nhưng là muốn cùng ta Tiên Hà phái không chết không thôi. Ngao lãng phun ra một ngụm long tức, đem Tiên Hà phái bên trong chúng đệ tử trùng kích ngã trái ngã phải. Hắn hừ lạnh nói, nếu là nhĩ đảng phối hợp bản tọa kiểm tra, bản tọa tự sẽ mở một mặt lưới, chỉ chu đầu đảng tội ác. Trái lại, hắc hắc, ngao lãng tiếng nói chưa hết, nó ngụ ý lại nghe được phía dưới Tiên Hà phái đệ tử trong lòng lo sợ không yên cực kỳ. Phải biết, đây là toàn bộ tu hành giới đạo ma song phương liên hợp lại cộng đồng hạ chỉ ý, như thế nào một cái Tiên Hà phái có khả năng kháng cự được? Các đệ tử trong lòng lo sợ không yên, Thất Thải Vân Mẫu lại há có thể không biết. Nàng trầm mặc một lát, rốt cục mở miệng nói, ta phái trưởng giáo ngay tại hướng trở về, nhĩ đẳng chờ một lát, Vân Liễu, xin mời chư tu đi bảo đại khách. Vân Liễu chân nhân chán nản phát ra thở dài một tiếng, đứng ở phá toái trước sân môn, không người nói, chư vị xin mời đi theo ta. Ngao lãng lúc này mới đem ngàn trượng thân rồng thu hồi, nặng lại hóa thành thân người. Hắn cũng không khách khí, vung tay lên, đám người tất cả đều đi theo hắn bước vào Tiên Hà phái sân môn. Việt Trần mấy người cũng đi theo đám người nối đuôi nhau mà vào, tiến nhập Tiên Hà phái bên trong. Bởi vì có như thế một vị pháp bảo nguyên linh tại, cái này Tiên Hà phái bên trong nữ tu đông đảo, lại từng cái tư sắc hơn người, hoặc thanh thuần hoặc bị hoặc, hoàng hốt trong lúc hành tẩu đều tự có một làn gió chạy. Việt Trần mày nhăn lại, cái này Tiên Hà phái thật tốt nhất lưu đạo gia tông môn, tại sao trong phái nữ tu lại như cái kia bồi dưỡng tốt lô đỉnh giống như? Hẳn là phái này coi đây là căn cơ, mới tại nhất lưu trong môn phái đứng vững gốc chân, cho nên mới rất nhanh liền nhận sợ. Việt Trần phen này suy đoán xác thực 89/10, phái này người sáng lập chính là một vị tu luyện phương pháp song tu nữ tu. Dưới cơ duyên xảo hợp, đạt được quyển kia chấn tông pháp điển, Tiên Hà Vân ánh sáng bảo điện, mới một đường phiêu diêu phía trên, tu tới hợp đạo cảnh. Bởi vì nàng cùng nhau đi tới, cảm giác thế đơn lực cô, mới tại thành tiểu hợp đạo đằng sau, lập xuống cái này Tiên Hà phái, lấy tông môn chi lực, thu thập tài nguyên, lấy thở tự mình tu luyện. Vị này nữ tu quả thực kinh tài tuyệt diễm, ngắn ngủi mấy ngàn năm công phu, liền phi thăng đại thiên thế giới, lưu lại cái này Tiên Hà phái, giữ ấm môn người đệ tử. Bây giờ mấy vạn năm đi qua, cái này Tiên Hà phái sớm đã mất sơ tâm, triệt để trở thành này song tu đoàn tụ tông môn. Lúc này cái kia Tiên Hà phái trưởng môn trong đại điện, Thất Thải Vân Mẫu đã hiện ra pháp bảo nguyên linh, quả nhiên là người nếu như âm thanh. Cái này Vân Mẫu nguyên linh thân mang Thất Thải Vân La, như lụa đen giống như tú lệ tóc dài chỉ dùng mấy cây thất thải dây cột tóc của lấy, cả khuôn mặt son phấn chưa thi, có loại chân châu bất động ngừng hai lông mày, duyên hoa tiêu tận mỗi ngày thật tự nhiên vẻ, phảng phất sơn này sinh thực dược giống như, thanh linh thoát tục bên trong lại gặp mỹ thái mộc lan tràn. Vân Mẫu nguyên linh nhìn xem Ngao Lãng, có chút kiêng kỵ trong tay hắn huyền minh không thủy kỳ, liền vừa nhìn về phía Thái Lâm chân nhân. Trước đây Thái Lâm chân nhân công kích mãnh liệt sơn môn, sớm đã gây nên chú ý của nàng. Lúc này gặp tiểu tử này đứng tại nàng cái này pháp bảo nguyên linh trước mặt, lại cũng bình chân như bại. Vân Mẫu Nguyên Linh lập tức mặt hiện vẻ giận, bên nàng qua thân đem La Tụ hất lên, hướng về phía Thái Lâm chân nhân liền đi, muốn đem hắn quét ra đại điện. Vân Mẫu Nguyên Linh trong miệng quát lên, tiểu tử cảnh giới không cao, lá gan cũng rất lớn, dám nện ta sơn môn, lại cho ta. Vân Mẫu Nguyên Linh lời còn chưa dứt, đột nhiên dừng lại, nàng kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Thái Lâm chân nhân, lập tức hít sâu một hơi, chỉ thấy Thái Lâm chân nhân trước mặt đứng thẳng một vị thân mang màu tím đạo bảo theo hình mây, nga quan cao ngất, khuôn mặt lạnh lùng đạo nhân, chính lạnh lùng nhìn xem nàng. Đạo nhân này tay nâng bảo tháp, nàng ung ra cố lực đạo kia đều bị bảo tháp này đặt vào trong tháp, trở thành bảo tháp chất dinh dưỡng. Thần Tiêu Tử Lôi tháp, nguyên lai bao phủ ta Tiên Hà phái cấm chế là ngươi bỏ xuống. Vân Mẫu Nguyên Linh hận hận nói, nhưng nàng cũng chỉ dám phàn nàn mà thôi. Bây giờ nơi đây có hai tôn thuần dương pháp bảo ở đây, nàng nếu là có gì hành động thiếu suy nghĩ, sợ là cái này hai tôn thuần dương pháp bảo chắc chắn hợp nhau tấn công. Nàng ngay cả cái này Thần Tiêu Tử Lôi tháp đều đánh không lại, thì như thế nào có thể địch cái kia danh sưng Long Cung Chấn Cung chi bảo? Sớm đã 36 đạo tiên thiên thần cấm viên mãn huyền minh không thủy kỳ đâu. Giao Quang Tiên Tử đứng trước tại Thái Lâm chân nhân bên người, trong tay nắm thật chặt một ngụm tiểu kính. Vừa rồi Vân Mẫu Nguyên Linh tiện tay vung lên, hướng Thái Lâm chân nhân đánh tới thời điểm, nàng sốt ruột phía dưới, liền đem ngụm này tiểu kính nắm ở trong tay, chỉ đợi lực đạo kia tiến đến lúc, liền muốn tế ra cái này Ngân Nguyệt Băng Kính, gọi cái kia Vân Mẫu Nguyên Linh để mắt. Ngụm này Ngân Nguyệt Băng Kính cũng là kiện thuần dương pháp bảo, chính là chuẩn bị lên đường lúc trưởng giáo ban cho nàng hộ thân bảo vật. Bảo bối này nếu đến nàng trong tay, tự nhiên không có trả lại đạo lý, bởi vậy, cái này Ngân Nguyệt Băng Kính rất là bị nàng tế luyện chút cấm chế. Chương 211, kiểm tra chương 211, kiểm tra Thái Lâm chân nhân cảm nhận được nàng động tĩnh, trong lòng ấm áp, đụng đụng Giao Quang Tiên Tử đầu ngón tay. Lập tức, lại như có chút suy nghĩ, vị thán một tiếng, để tay xuống chỉ. Giao Quang Tiên Tử lúc đầu trong lòng vui mừng, có chút thẹn thùng túi lầu xuống. Nhưng Thái Lâm chân nhân lại đưa tay chỉ thu về, Giao Quang Tiên Tử sắc mặt lập tức liền trắng bệnh đứng lên. Nàng một đôi trong đôi mắt đẹp, lập tức tràn đầy lệ quang, cảm thấy rất là ủy khuất. Nhưng nàng ủy khuất bất quá 3 giây, liền khiến cho kình trừng mắt nhìn, nghiến răng nghiến lợi, trên mặt tái hiện tỉnh lại chi sắc, thân thể cũng hướng Thái Lâm chân nhân bên người xê dịch, hai người càng thêm gần sát. Việt Trần ở phía dưới thấy rõ, không khỏi vạn phần khẳng định, chiếu Giao Quang Tiên Tử lần này tác phong đến xem, 89/10 nàng chính là sau này sư đường, dù sao, Ngọc Lang cũng sợ liệt nữ quân a. Thái Lâm chân nhân thân thể hơi rung nhẹ một chút, đến cùng chưa lại rời đi. Giao Quang Tiên Tử lập tức lộ ra cái nụ cười như ý, lại tiếp tục tinh thần vô cùng phấn chấn. Đối với nhằm vào Thái Lâm chân nhân Vân Mộ Nguyên Linh, Giao Quang Tiên Tử liền không có tốt như vậy tính. Nàng rỗi ra tay ngọc nhỏ dài, hướng chúng tu ở giữa một trảo. Chỉ thấy một cái sắc mặt tĩnh mịch đạo nhân, thân hình không bị khống chế từ chúng tu ở giữa phi thân lên, rơi vào Thái Lâm chân nhân trước người. Giao Quang Tiên Tử sắc mặt tươi sáng, nói ra lại làm cho Vân Mẫu Nguyên Linh giận dữ không thôi. Nàng nói, đá Vân Mẫu tiền bối, vị này Vân Hải chân nhân bây giờ đã mang đến, chỉ là, có nên hay không còn cho Tiên Hà phái, còn phải nhìn Tiên Hà phái bên trong có không áp tha mới là. Lại, vãn bối đệ tử thân là khổ chủ, bây giờ còn thâm thụ nó khổ, nghĩ đến, Tiên Hà phái chắc chắn chấn an ta đổ nhi kia thôi. Nếu không, chẳng phải là để ở đây ma môn đồng đạo, trò cười các ngươi đường đường đạo môn chân tu, càng như thế vô liêm sỉ, không muốn thể diện. Giao Quang Tiên Tử trong tay bướt bướt băng kính, vô tình hay cố ý lộ ra một sợi thuần dương khí tức, gọi Vân Mẫu Nguyên Linh tức chết đi được, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vân Mẫu Nguyên Linh trong lòng vừa thẹn vừa hận, nhớ nàng đường đường thuần dương pháp bảo, bị cái tiểu đối làm nhục như vậy, lại vẫn không dám phản bác. Đây chính là chấn thế tông môn lực lượng, tùy ý phái ra người đệ tử, đều có thể ban thưởng thuần dương pháp bảo, nào giống nàng cái này Tiên Hà phái, đã sa sút tinh thần đến tận đây, làm sao? Vân Mẫu Nguyên Linh trong lòng có chút bi ai. Giao Quang Tiên Tử, việc này xác thực chính là ta Tiên Hà phái chi tội, bị phái chắc chắn phái người tới cửa thỉnh tội, còn xin tiên tử đại nhân đại lượng, chớ lại so đo mới là. Một đạo mang theo cảm giác tang thương thanh âm truyền đến, đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy bên ngoài đại điện tiến đến một đám đạo nhân. Những đạo nhân này từng cái đều có hóa thần trở lên tu vi, người cầm đầu khuôn mặt gầy gò, lúc này chính nhìn xem Giao Quang Tiên Tử, trong mắt hắt trầm một mảnh, đây chính là Tiên Hà phái trưởng môn Vân Hà chân nhân. Cái này Vân Hà chân nhân đã có nguyên thần pháp thân tu vi, lúc này trong lòng của hắn như thế nào tác tưởng, không người biết được, nghĩ đến cũng là khuất nhục và phần. Nhưng có thể ngồi lên trước trưởng môn, phần lớn đều có thể khuất có thể dối. Vân Hà chân nhân đi vào đại điện, đối với đám người vái chào, nói tông môn bất hạnh, ra như thế sơ hở, mệt nhọc các vị bốn bà, thật sự là xấu hổ, bần đạo cái này triệu tập môn nhân, tiếp nhận kiểm tra, xin mời chư vị chờ một chút. Nói đi, hắn cũng không nói nhảm, trực tiếp ra hiệu bên cạnh đạo đồng, đi gõ vang tông môn kia trùng lớn. Khi, tiếng chuông ba vang. Giờ khắc này, không câu nệ là nằm ở Tiên Hà phái vị trí nào đệ tử, nghe được tiếng chuông tất cả đều hướng quảng trường tông môn bên trên hội tụ. Mà du lịch ở bên ngoài đệ tử cũng tận đều thu đến phi kiếm truyền thư, khẩn cấp hướng tông môn chạy đến. Rất nhanh, Tiên Hà phái quảng trường tông môn bên trên đã tụ tập rất nhiều đệ tử, nhìn một cái, đen nghịt một mảnh. Cái này Tiên Hà phái đệ tử cũng không ít, luôn có hơn vài người, bây giờ chạy tới đã có hơn phân nửa. Gặp tạm thời lại không đệ tử chạy đến, Ngao Lãng cũng không kéo dài, Đạo Hư Kỳ uy áp đều phóng thích, áp chế chúng đệ tử không dám động đậy. Sau đó, hắn há mồm phun một cái kia vàng lóng ánh cực đại long châu, từ hắn trong miệng bay ra, lên tới chúng đệ tử trên đỉnh đầu. Ngao Lãng toàn lực hành động, long châu lập tức tỏa hào quang rực rỡ, giống như trung thiên ngày, chiếu vào các vị trên người đệ tử. Long châu quang mang từng tấc mà di động, nếu là phát hiện vị nào đệ tử mặt hiện hắc khí, tại chỗ liền sẽ bị người bắt, ném ở một bên, chờ đợi xử trí. Trong đám người, một vị tuổi trẻ nữ tu, hơi cúi đầu, nàng nắm chặt song quyền, dùng sức khắc chế không gọi tự thân run rẩy. Trong nội tâm nàng sợ hãi đến cực điểm, rất sợ nhà mình dị trạng gọi người bên ngoài nhìn ra. Vị này nữ tu không phải người bên ngoài, chính là cái kia Thải Vân tiên tử sư tỷ, Bích Vân tiên tử. Thải Vân tiên tử trên người vụ ảnh độc, chính là cái này Bích Vân tiên tử cố ý truyền nhiễm bên trên. Cái này Bích Vân tiên tử thiên phú không bằng nhà mình sư muội, có được cũng không bằng sư muội đẹp mắt, người lại có chút chất phát, không bằng Thải Vân tiên tử nói ngọt biết dấu người. Thải Vân tiên tử không vào tông môn thời điểm, nàng tại sư phụ trong mắt còn có chút địa vị, cho nàng chọn song tu đạo lữ, đối với nàng cũng hỏi han ân cần. Khi đó nàng, đối với sau này nhân sinh có thật nhiều chờ đợi. Nhưng mà, từ khi Thải Vân tiên tử nhập tông bái nhập sư phụ môn hạ sau, đây hết thảy cũng thay đổi. Có sư muội làm phụ trợ, trong mắt mọi người thời gian dần qua liền nhìn không thấy nàng. Liền ngay cả nàng tương lai song tu đạo lữ, đối với vị sư muội này đều quan tâm đầy đủ, lạnh nhạt nàng. Bích Vân tiên tử bởi vậy liền hận lên sư muội, đưa nàng xem như cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, hận không thể trừ chi cho thông khoái. Một lần ở bên ngoài trong quá trình lịch luyện, nàng gặp một vị thụ thương người áo đen, nhất thời thương hại phía dưới, cứu được người kia. Vị này áo bào đen sinh anh tuấn bất phàm, đằng sau hai người chung đụng trong quá trình, Bích Vân tiên tử lại thích hắn, chuyện sau đó, liền thuận lý thành chương đứng lên. Nàng biết được bây giờ cái này người trong lòng đúng là người người kêu đánh vụ ảnh độc Dương Nghiên lúc, trong lòng lại không có sợ sệt, chỉ có hưng phấn. Nàng rốt cục có biện pháp, gọi sư muội trả giá đắt. Cứ như vậy, nàng đem vụ ảnh độc chuyển cho U Mê Vô Chi Thải Vân tiên tử, còn giả bộ như không biết chút nào, nhìn xem Thải Vân tiên tử sau lưng thất kinh, nàng thống khoái đến cực điểm. Bây giờ Thải Vân tiên tử đã chết, các đại tông môn truy tra, nàng mới sợ đứng lên. Mắt thấy Long Châu chi quang dần dần tiến đến, Bích Vân tiên tử vô cùng sợ hãi, cái trán không ngừng mà thấm xuất mồ hôi nước. Long Châu quang mang rốt cục tiến đến, hạ xuống ánh sáng thần thanh chiếu lên trên người ấm áp, hài lòng đến cực điểm. Một ít thân thể có trầm kha đệ tử, phương nhất tiếp xúc đến Long Châu chi quang, liền vui mừng quá đỗi, đối với chỗ này vị kiểm tra cũng không tiếp tục kháng cự, thậm chí hy vọng tia sáng này chiếu xạ càng thêm lâu một chút, tốt gọi hắn trầm kha diệt hết. Tại những này mặt hiện vui sướng đệ tử bên trong, cúi thấp đầu, để lộ ra khẩn trương khí tức Bích Vân tiên tử, lập tức liền đã rơi vào Ngao Lãng trong mắt. Ngao Lãng là người phương nào? Đó chính là cái trải qua tu hành giới đánh đập, trải qua tang thương lão long. Bích Vân tiên tử điểm ấy đạo hạnh như thế nào giấu giếm được pháp nhãn của hắn. Bởi vậy, lão long này đưa tay chộp một cái, Bích Vân tiên tử liền một cỗ đại lực hút vào đến chúng tu trước đó. Nàng đứng ở người trước, đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt kinh hoàng còn chưa tan đi, rơi vào trong mắt mọi người. Chương 212, huấn luyện đạo binh chương 212, huấn luyện đạo binh Ngao Lãng cũng không đi thẩm vấn Bích Vân tiên tử, chỉ đem Long Châu tiến đến gần, thần thánh kim quang chiếu xạ tại Bích Vân tiên tử trên thân. Lập tức, chỉ thấy Bích Vân tiên tử trên mặt dâng lên một trận hắc vụ. So cái kia bắt tới mấy cái trên người đệ tử hắc vụ càng thêm nồng hậu dày đặc. Ngao Lãng lông mày nhíu lại, nửa điểm không thấy hắn thương hương tiếc ngọc, Long Châu bên trên quang mang ngược lại càng ra tăng chút. Chỉ một thoáng, Bích Vân tiên tử liền rú thảm, nàng há to miệng, khuôn mặt bặm bẹo, nhưng không được động đậy, chỉ có thể ngẩng lên cái cổ, nổi gân xanh. Một màn này biến cố, đem Tiên Hà phái chúng đệ tử cả kinh lặng ngắt như tờ. Bọn hắn nhìn xem Bích Ngọc tiên tử thảm trạng, không khỏi phía sau lưng phát lạnh. Cái này vụ ảnh độc quá mức bá đạo, xâm nhập thần hồn, một khi dính vào, liền vĩnh viễn không được giải thoát. Nếu là cái này Long Châu Tịnh Hóa chi lực có thể đem vụ ảnh độc cho tịnh hóa sạch sẽ, chắc hẳn cái này Tiên Hà phái các đệ tử chắc chắn cam tâm tình nguyện tiếp nhận kiểm tra. Bích Vân tiên tử tiếng hét thảm dần dần thấp kém, đó cũng không phải nàng đã hết đau, mà là đau đến chỗ sâu cũng không âm thanh. Đợi một điểm cuối cùng hắc vụ từ Bích Vân tiên tử đầu ngón tay bước ra thời điểm, nàng sớm đã mồ hôi ướt đẫm vào áo, tiếng nói khàn khàn nói không ra lời. Bích Vân tiên tử trong lòng một trận chinh lăng, đột nhiên dâng lên một loại mê mang cảm giác. Nàng nghĩ đến nhà mình lúc trước hành động, phản phất vào mê chướng bình thường, bây giờ bị Long Châu Tịnh Hóa chi lực bao một cái, nàng mới thanh tỉnh lại. Đây cũng là nàng trước đó lòng có oán hận, nhập ma chướng, gọi tâm ma thừa lúc vắng mà vào, mới làm xuống như thế thương thiên hại lý sự tình. Bây giờ tỉnh táo lại Bích Vân tiên tử, đối mặt với các vị đồng môn cùng các tông người, xấu hổ muốn chết. Nàng trinh lăng lấy nửa ngày, trung quy làm mở miệng, ta biết vụ ảnh độc dư nghiệt chỗ ẩn thân, mong rằng các vị tiền bối có thể cứu một cứu ta trong môn đệ tử, bọn hắn đều là bị ta làm hại, không nên có một kiếp này. Vân Hà chân nhân thở dài một tiếng, chỉ nói oan nghiệt, lập tức lại hướng Ngao Lãng cầu tình, kỳ vọng hắn có thể xuất thủ cứu những đệ tử này một cứu. Ngao Lãng đen kịt ánh mắt nhìn về phía Bích Vân tiên tử, trong mắt lạnh lùng một mảnh. Bích Vân tiên tử nên tiếp động hư kỳ đại tu ánh mắt, thản nhiên chỗ chi, cũng không né tránh, nàng bây giờ đã buông xuống hết thảy, đem sinh tử đều chí chi ngoài thân. Hồi lâu, Ngao Lãng hừ lạnh một tiếng, Long Châu nặng lại hạ xuống tịnh hóa chi lực, bao phủ tại mấy vị bị vụ ảnh độc họa hại trên người đệ tử. Giữa sân lập tức lại vang lên trận trận rú thảm thanh âm. Còn lại còn chưa trải qua kiểm tra đệ tử, đều cẩn thận, rời khỏi người cái khác đồng môn đều xa một chút, rất sợ trong lúc bất chi bất giác liền bị truyền nhiễm bên trên bực này khủng bố chi độc. Chuyện kế tiếp cũng không cần nhiều tự, đợi đem cái này Tiên Hà phái sự tình xử lý sạch sẽ thời điểm, đã là một tháng sau. Một tháng này, các tông đệ tử liền trú đóng ở Tiên Hà phái bên trong, lúc rảnh rỗi liền đi hướng phụ cận thành trì đi dạo một trận, đạo ma ở giữa lần đầu tại giới chiến bên ngoài xuất hiện như vậy hài hòa hình ảnh. Việt Trần đợi người tới thời điểm còn tưởng rằng sẽ có một hồi đại chiến kinh thiên, không nghĩ tới cái kia Tiên Hà phái rất nhanh liền nhận sợ, không thể không tiếp nhận đám người kiểm tra. Đoạn thời gian này, hắn mang theo Ngao Lâm, cùng Vương Minh mấy cái cũng đem phụ cận sơn thủy bơi mấy lần. Đây là hắn tu hành đến nay, lần đầu vương lòng chính mình. Tâm thần quả nhiên nhất tùng, có thể thấy được con đường tu luyện, nhất tùng hòa hoan thật có đạo lý riêng. Về phân Bích Vân tiên tử cung khai đi ra vụ ảnh độc dư nghiệt lối ra, sớm có Tiên Hà phái phái ra mấy vị đại tu, cùng các tông tinh anh liên hợp cùng một chỗ, do Ngao Lãng dẫn theo đi đến cái một mẹ hút gọn. Về phân biệt Trần mấy cái, lại là cảnh giới hơi thấp, đi cũng là vương hữu, đành phải tại Tiên Hà phái bên trong tu luyện. Việt Trần những ngày qua tuy nói mang theo đám người du ngoạn, nhưng cũng không phải thật sự cái không có chút nào tu luyện. Hắn Hôn Nguyên Tiên Kinh bao giờ cũng không tại vận chuyển, mà theo lấy hắn cảnh giới tăng lên, vận chuyển càng nhanh hơn. Mà luyện thần đạo tu hành lại lâm vào một cái bình cảnh, đây cũng là hắn còn chưa kết đan, thần hồn còn chưa chuyển hóa nguyên nhân. Hắn đành phải đem thần thức không ngừng áp xúc, nhiều hơn tích lũy, đợi kết đan đằng sau, lực lượng thần hồn tất nhiên sẽ nên đón một cái đột biến. Việt Trần bây giờ chủ yếu chính là tu hành đại ngũ hành âm dương kiếm quyết, hắn trong mỗi ngày đem ngũ hành thần quang cùng âm dương lăn lộn động thần quang lẫn nhau giao hòa, một chút xíu địa hợp hai là một. Đây là một cái lâu dài rèn luyện, đợi đến hai loại thần quang hoàn toàn giao hòa, không phân khác biệt thời điểm, hắn mới có thể lấy tay kết đan. Cũng may hắn cũng không đổi, không lớn thành anh tuấn thần võ bộ dáng, hắn là sẽ không kết đan. Về phần hắn tại sao lại nghĩ như vậy, xem hắn bên người chiều cao chân dài Ngao Lâm liền biết. Hắn cũng không muốn ngày sau chính mình đứng tại đạo lữ bên người, giống như cái kia võ đại lang cùng Phan Kim Liên giống như, trong lòng khó chịu a. Cuối cùng, hắn còn muốn tu hành thần tiêu lôi pháp, đây là thần lôi phong căn bản, mỗi cái thần lôi phong đệ tử nhất định phải học được chỗ sâu, hắn cũng đồng dạng sẽ không buông tha cho môn này lôi pháp. Bất quá, sở học của hắn quá nhiều quá hữu tạm, cuối cùng không bằng Vương Minh thuần túy, chỉ học một môn lôi pháp, bây giờ hắn tại lôi pháp bên trên tạo nghệ, đã từ từ bị Vương Minh siêu việt. Mà Ngao Lâm cùng Ngao Nguyệt chính là chân chính tiêu giao tự tại, hai người bọn họ tuổi thọ đã lâu, khó được có làm bạn đạo lữ thời gian, chỗ nào sẽ còn đi tu luyện. Hai người này thừa dịp Việt Trần mấy cái không chú ý, vậy mà từ cái kia Tiên Hà phái nữ đệ tử trong tay, đổi lấy một bản phương pháp song tu. Nghe nói pháp này tu luyện đằng sau, đạo lữ song phương tình nghĩa càng sâu, trong mắt không có người nào nữa. Ngao Lâm hai cái rất là tâm động, ngâm đâm đâm đổi một bản, đợi về Long cung sau, cho Long Mẫu kiểm tra lại nói mặt khác. Mắt thấy Việt Trần mấy người lại đem tâm tư đặt ở trên việc tu luyện, Ngao Lâm hai người cũng không còn đi ra ngoài chơi buồng địch, ngoan ngoãn địa ra đi theo tu luyện. Lúc này Ngao Lâm thân ở cựu chuyển càn khôn hồ bên trong, nàng tại cái này hoàng bì hồ lô bên trong tìm cái dựa vào nước địa phương, đem cái kia bích vòng tay nội thu lũng đạo binh phóng ra. Những này đạo binh tại nàng pháp bảo này bên trong, sớm đã đang tu luyện cái kia huyền bình chân giải, một năm nay tiến độ tu luyện cực nhanh, bây giờ đã đều có ngưng sát kỳ cảnh giới. Đặc biệt là cái kia ba cái xanh sắc của lớn, cùng nhau tiến nhập tiên cương kỳ, chắc hẳn có thể bởi tại Việt Trần đằng trước tấn thăng kim đan. Ngao Lâm khẽ kêu nói, nghĩ rằng là ta vi phu quân chuẩn bị đạo binh, ngày sau muốn nghe từ chỉ huy của hắn, chớ cho rằng phu quân cảnh giới hơi thấp, liền có thể lá mặt lá trái, nhìn xem chỗ kia khiếu nguyệt thiên lang, nhị đẳng liền biết cái này không nghe lệnh hạ trạng. Ba cái xanh sắc của lớn đồng thời quay đầu, hướng nơi xa mảnh kia trong dược điển nhìn lại, chỉ thấy nhìn không thấy bờ linh dược, tại rất nhiều tu sĩ quản lý bên dưới, sinh trưởng xanh đúng tươi tốt, thật xa địa đâu có thể ngửi được mùi thuốc. Mà tứ công chúa nói tới đầu kia khiếu nguyệt thiên lang, chính nằm ngoài dược điển bên cạnh, nhìn thấy vị nào tu sĩ động tác hơi chậm, liền gầm thét cắn một cái đi, đem tu sĩ kia bị hù kêu cha gọi mẹ, tranh thủ thời gian tăng tốc động tác trên tay. Những này đạo binh thấy lạnh cả tim, nếu là chưa nhìn lầm, đầu kia khiếu nguyệt thiên lang rõ ràng là một đầu đại yêu, lại cũng bị cầm tù ở đây, chỉ có thể làm chút giám sát hoạt động, không có chút nào tự do. Chương 213, Quảng Dạ tán nhân chương 213, Quảng Dạ tán nhân cái kia ba cái xanh sắc của lớn cùng nhau cơ kìm lớn nói xin mời công chúa yên tâm, chúng ta nhất định cố gắng tu luyện cho tốt, tuân chúa công chi lệnh, tất không lười biếng. Còn lại quân tôn cũng nhao nhao gật đầu, sợ Ngao Lâm không tin, như vậy rốt cuộc không đi ra ngoài được. Ngao Lâm chỉ về đằng trước hồ lớn nói nhĩ đằng bây giờ chính là ở đây thao luyện đứng lên thôi, ngày sau nhĩ đằng liền chú đóng ở nơi đây, chờ đợi phu quân mệnh lệnh, dù là nhĩ đằng bỏ mình, cũng nhất định được hộ vệ phu quân chu toàn, nếu không. Ngao Lâm lời nói chưa hết, quanh thân long uy chợt hiện, hù đến những lính tôn tướng cua này kinh dọa nạt muốn chết, lung lay sắp đổ. Ngao Lâm nhíu chặt lông mày, có chút ghét bỏ mà nhìn xem những này đạo binh, suy tư nên như thế nào cực kỳ thao luyện một phen, nếu không, sợ là có chút không lấy ra được các tại mấy người riêng phần mình lúc tu luyện. Ngao Lãng đã dẫn đội quay lại hướng Tiên Hà phái mà đến. Giao Quang tiên tử tâm tình cực kỳ thư sướng, lần này đến đây Tiên Hà phái chẳng những cho bảo bối đồ nhi muốn không ít chỗ tốt, còn tham dự một trận đại chiến, chủ yếu nhất là nàng cùng Vô Dạng ca ca tình cảm có không nhỏ tiến triển. Giao Quang tiên tử nhìn xem bên người Thái Lâm chân nhân khuôn mặt tuấn tú, có chút tâm hoài nhộn nhạo cười. Đột ngột, Giao Quang tiên tử trong tay ngân nguyệt băng kính bông lúc đích, nàng mấy kinh, tranh thủ thời gian hướng Thái Lâm chân nhân nhìn lại. Chỉ thấy Thái Lâm chân nhân cũng không thấy ngày xưa tùy ý, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía trước. Một lát, thân thể của hắn khẽ động, đem Giao Quang tiên tử ngăn ở phía sau, đồng thời đem Thần Tiêu tử lôi tháp nâng ở trong tay, như lâm đại địch. Thấy thế, Giao Quang tiên tử cũng đem ngân nguyệt băng kính đưa vào cú pháp lực, bảo trì tại mở ra trạng thái. Ngao Lãng đã sớm dừng lại, hắn đứng ở không trung, trên mặt nổi gân xanh, màu thanh long lân bao trùm toàn bộ cái cổ. Một cây tiểu kỳ màu đen ở phía trước của hắn liệt liệt rung động, che chở toàn bộ đội ngũ không gọi phía trước khí thế khủng bố kia xé rách. Hợp đạo cảnh. Ngao Lãng trong lòng hiểu rõ, đây là có hợp đạo cảnh lão tổ đến, lại vừa đối mặt liền uy thế trung điệp, đây là tới người bất thiện a. Nhưng Ngao Lãng cũng không e ngại, tương phản còn có chút kích động. Hắn thân là động hư cảnh, chỉ so với hợp đạo cảnh thấp một cấp, tuy nói kém một cấp, cách biệt một trời, nhưng hắn long tộc nhất tốt vượt cấp mà chiến. Nếu là có thể cùng vị này hợp đạo lao tổ đại chiến một trận, không thể nói trước, là hắn có thể từ đó sờ đến hợp đạo thời cơ, ngẫm lại đều làm rồng hưng phấn. Ở đây Ngao Lãng tại kích động, bên kia trong hư không, một vị thường thường không có gì lạ hạt bảo đạo nhân, đang theo dõi phía dưới đội ngũ, nhíu chặt lông mày, suy tư nên như thế nào từ phía dưới ba kiện thuần dương pháp bảo trong tay, đem hắn cái kia huyết mạch duy nhất hậu nhân từ đó đoạn ra. Vị này hợp đạo cảnh lão tổ là một vị tán tu, chính là tu hành giới bên trong được người xưng làm thần bí nhất hợp đạo lão tổ, Quảng Dạ tán nhân. Cái này rộng nhạc tán nhân có thể lẻ loi một mình tu đến hợp đạo cảnh, quả nhiên là kinh tài tuyệt diễm, cơ duyên nghịch thiên. Hắn bỏ ra 800 năm thời gian tu đến hợp đạo cảnh sau, mới trở về sinh dưỡng hắn địa phương, biết được hắn toàn bộ đêm nhà, bây giờ chỉ còn một cái dòng độc đinh, lập tức hắn liền đem căn này dòng độc đinh mang theo trên người, cẩn thận dạy bảo. Mười mấy năm trước hắn đi ra ngoài du lịch, đi hướng cái khác tinh hệ, vừa mới quay lại. Cái nào hiểu được vừa vào Xích Minh Tinh, coi như xuất từ nhà hậu bối này, sẽ đứng trước sinh tử đại kiếp, gấp đến độ hắn cũng không lo được cẩn tàng tự thân, liền muốn đi cứu người. Nào biết được hắn vừa lộ ra một chút khí tức, còn chưa động thủ, đối phương liền dâng lên ba cỗ thuần dương pháp bảo khí cơ, thật sự là để hắn cảm thấy có chút khó giải quyết. Quảng Dạ tán nhân trong lòng đem dành con kia cho mắng chó máu xối đầu, cũng không thể không thân ảnh hiện ra. Hắn lộ diện một cái, liền chỉ vào bị chư vị tu sĩ vây quanh ở trong đó một vị người áo đen nói ra, lão tổ ta cũng không làm khó các người, đem tiểu tử kia giao cho ta, lão tổ ta quay đầu liền đi. Ngao Lãng chính khẩn trương nhìn chăm chú lên phía trước đầu, không ngại vị này hợp đạo lão tổ lại đột nhiên hiện thân, còn nói ra những lời này. Hắn dò xét trước mặt vị tiền bối này, tinh tế trong đầu suy tư vị tiền bối này danh hảo. Nhưng mà, hắn tại Long Cung bị nhốt mấy ngàn năm, lại chỗ nào nghe nói qua vị này danh hảo. Hay là Thái Lâm chân nhân nhìn xem hắn trang phục, mới trong đầu nhớ tới vị này thanh danh. Thái Lâm chân nhân đi ra phía trước, vái chào đến cùng, làm đủ cấp bậc lễ nghĩa, mới nói thế nhưng là Quảng Dạ tiền bối ở trước mặt. Vạn bối thần Tiêu Tiên Tông đệ tử Thái Lâm, xin ra mắt tiền bối. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, hậu phương chư tông tinh anh thấy vậy, cũng nhao nhao tiến lên hành lễ, trong lúc nhất thời, cũng làm cho cái này Quảng Dạ tán nhân không tốt hạ thủ. Hắn nhìn trước mắt trận này trạng, có chút không hiểu nhiều lắm đạo này mà song phương tại sao quấy nhiễu đến cùng đi. Lập tức, hắn bấm ngón tay tính toán, lập tức tức giận đến râu tóc đều là trướng, hận không thể đem phía dưới những người áo đen kia hết thảy chụp chết. Thật là lớn gan chó, lão tổ hậu nhân cũng dám thai họa, khinh người quá đáng. Quảng Dạ tán nhân giận dữ, lập tức nhật nguyệt biến ảo, gió nổi mây phun. Hắn tay trái bấm niệm pháp quyết, tay phải hướng không trung một chảo, một đầu sợi tơ màu đen lập tức bị hắn từ trong hư không rút ra. Lập tức, hắn đem đầu này sợi tơ đối với Ngao Lãng ném đi, quắc, tiểu tử, đây là cái kia vụ ảnh độc đầu mượn, ngươi tìm hiểu nguồn gốc, chắc hẳn có thể đem loại độc này một mẹ hút gọn, như vậy, khả năng đổi về ta cái kia hậu đại. Ngao Lãng đội vàng đem hắc tuyến kia chụp tới, quyển ba cuốn ở trên ngón út. Sau đó, hắn hướng đống kia người áo đen bên trong ngó nó, quay đầu nết miệng cười nói, cái này chỉ sợ còn kém chút, phải biết, tiền bối vị này hậu nhân, thế nhưng là còn thai họa một vị đạo môn nữ tu đấy. Ngao Lãng chỉ vào Bích Vân tiên tử lại nói, nếu là tiền bối có thể ứng vãn bối một cái yêu cầu quá đáng, vãn bối ngay cả nữ tu này cùng nhau giao cho tiền bối mang đi, như thế nào? Quảng Dạ tán nhân chỉ trệ, nhìn thấy cái kia Bích Vân tiên tử trên dưới dò xét, lập tức thổi thổi sợi râu nói, muốn hay không nữ hoa này, cũng không phải ta quyết định, ngươi có gì yêu cầu, nói nghe một chút. Ngao Lãng lập tức hưng phấn lên, hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long ngâm, thanh chấn trời cao, vãn bối không biết tự lượng sức mình, muốn khiêu chiến một phen tiền bối, mong rằng tiền bối đáp ứng. Nói đi, hắn liền hóa gian lận trượng thân rồng, thanh long nằm tại đám mây, xúc thế đại kích. Quảng Dạ tán nhân sắc mặt trầm xuống, đầu này thanh long chẳng lẽ coi hắn là làm đá đặt chân thôi? Tốt, tốt, lão đạo hôm nay còn không phải cho cái giáo huấn cho hắn không thể. Nghĩ đến đây, Quảng Dạ tán nhân vung tay háo một cái, nói theo ta đi giới ngoại. Nói đi, hắn màu nâu thân ảnh dần dần biến mất không thấy gì nữa. Ngao Lãng theo sát phía sau, thiên trượng long thân hướng trong tầng mây co rụt lại, thẳng lên thanh minh. Thái Lâm chân nhân thấy vậy, bận điệu nặng nề mà bóp một chút giao quang tiên tử tay nhỏ, lập tức phủ diêu mà lên, thăng nhập không trung, dần dần không thấy. Lần này hành động nguyên thần cao nhân, tất cả đều ngồi không yên. Qua loa bàn giao một phen các vị đệ tử, luân phiên thẳng vào thanh minh, đi quan sát trận này quang thế đại chiến đi. Giao quang tiên tử sắc mặt tường đỏ một mảnh, ngẩng đầu si ngốc nhìn xem Thái Lâm chân nhân biến mất phương hướng, trong lòng cũng hỉ, vô dạng ca ca rốt cục dắt tay của ta, hắn có phải hay không cũng đối với ta có chút ý nghĩ. Giao quang tiên tử bảy muốn tám suy nghĩ hồi lâu, mới đưa ngân nguyệt bằng kính tế lên, khí cơ bao phủ những người áo đen kia, để phòng sinh biến. Chương 214, tinh không đại chiến chương 214, tinh không đại chiến phía dưới cái kia một đống người áo đen bên trong. Một vị khuôn mặt tu sĩ anh tuấn con mắt con ngươi không nháy mắt nhìn xem không trùng, sắc mặt bình tĩnh đến cực điểm. Hắn chính là rộng đêm tán nhân duy nhất hậu đại, Dạ Vị Hàn. Cái này Dạ Vị Hàn thân là hợp đạo lao tổ hậu bối, bây giờ cũng có xuất khiếu kỳ cảnh giới. Hắn muốn nên tại trong động thiên cực kỳ tu hành, ai ngờ tại rộng đêm tán nhân du lịch sau, hắn cũng tính cực tư động, lập tức ra động thiên, cũng hướng Đông Lâm Thần Châu mà đến, muốn kiến thức một phen Thần Châu phong thái. Hắn đến Thần Châu liền đến chỗ du lịch, cũng là tăng rất nhiều kiến thức, cũng làm quen không ít bằng hữu. Ở trong đó có vị bằng hữu, chính là cái kia Lưu gia đại công tử. Cái này Lưu gia đại công tử biết ăn nói, tính tình hào sảng, bên người rất là tụ tập một chút tu sĩ. Dạ Vị Hàn cũng thời gian dần qua bị hắn hấp dẫn, hai người cuối cùng cũng đã trở thành bằng hữu. Càng về sau, Dạ Vị Hàn mới hiểu đây hết thảy đều là giả tượng. Cái kia Lưu gia đại công tử càng đem bên cạnh hắn tụ lại tu sĩ tất cả đều trồng lên vụ ảnh độc, bao quát hắn Dạ Vị Hàn. Đáng thương Dạ Vị Hàn tuổi còn nhỏ theo lão tổ tu luyện, chỗ nào được chứng kiến bực này hiểm ác lòng người. Hắn biết được chân tướng sự tình sau, bị đả kích thương tích đời mình. Hắn chạy trốn qua, lại cuối cùng cũng chạy không thoát vụ ảnh độc hại. Hắn muốn hướng lão tổ cầu cứu, nhưng lão tổ du lịch giới ngoại, chẳng biết lúc nào mới có thể về. Từ đó về sau, Dạ Vị Hàn liền tính tình đại biến, hắn trầm mặc ít nói, bên người không có một cái nào bằng hữu, đối với bất kỳ người nào đều đáp lại căm thù, thẳng đến tính mạng hắn thở hơi cuối cùng thời khắc, bị Bích Vân tiên tử cấp cứu. Khi đó hắn trọng thương ngã gục, Bích Vân Tiên Tử xuất hiện, giống như một vệt ánh sáng xuất hiện tại hắn ảm đạm trong đời. Khi đó hắn liền đem cái này Bích Vân Tiên Tử coi là trong lòng mềm mại. Nhưng mà lần này Bích Vân Tiên Tử sự bại, lại không chút do dự đem hắn cho thay cho đi ra, làm hắn lần nữa gặp một lần đả kích chí mạng. Người bên ngoài đều chờ mong cái kia thanh minh phía trên đại chiến, hắn lại không thèm quan tâm. Lúc này Dạ Vị Hàn sớm đã lòng như cho nguội, nếu là không có cái ngoại lực thăm ra, sợ là từ đây liền phế đi. Dạ Vị Hàn ý nghĩ trong lòng, không người biết được, đám người con mắt ngậm mong đợi chờ đợi song phương đại chiến kết quả, hận không thể đi hướng vực ngoại nhìn qua. Lúc này trong vực ngoại tinh không, Thái Lâm chân nhân tâm thần khuấy động mà nhìn xem phía trước đại chiến. Màu đen huyền minh không thủy kỳ giờ phút này không còn khéo léo đẹp đẽ bộ dáng, khổng lồ thanh long tại ngoài tinh không này tùy tiện thi triển, một đôi quất hướng cái kia màu nâu thân ảnh. Giọng đêm tán nhân không biến sắc chút nào, chỉ duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái, nhìn thì chậm kỳ thực nhanh địa điểm tại ngao lãng trên cuối đuôi. Lập tức, ngao lãng cả long thân liền một trận tê dại, mềm giống như mì sợi. Thanh long miệng ngậm long châu, tản ra nồng đậm kim quang, theo thân rồng chấn bài chấn, cả con rồng thân thể mới khôi phục bình thường. Ngao lãng đem huyền minh không thủy kỳ chiêu đến đỉnh đầu, toàn thân tầng 10 pháp lực phát huy ra 12 tầng hiệu quả, hắn toàn thân nhiệt huyết, càng đánh càng cuồng, thể phải từ cái này khó được bồi luyện bên trong tìm tới hợp đạo thời cơ. Mên ngông tinh hải, lúc này bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ, kích thích vô số bụi sao thiên thạch, nên ở phụ cận trên tinh cầu. Có chút bị trên tinh cầu tầng khí quyển cho đè ép thành một mịn, có chút thì vọt thẳng phá tầng khí quyển, nhập vào trong tinh cầu. Lập tức chỉ thấy phụ cận tinh cầu phía trên, xông ra mấy đạo thần quang, bọc lấy thân ảnh, đứng ở trong tinh không, những người này cũng không lên trước, chỉ lặng lặng quan chiến. Thái Lâm chân nhân đang tập trung tinh thần quan chiến, không ngại một khối thiên thạch khổng lồ đột nhiên hướng hắn đập tới, hắn không dám đón đỡ, tranh thủ thời gian thả ra lôi triệt. Màu tím đạo bào theo hình mây đạo nhân lặng yên không một tiếng động xuất hiện, một tay lấy cái kia kích xạ mà đến thiên thạch bám vào dưới lòng bàn tay. Thái Lâm chân nhân tò mò nhìn sang, đưa tay sờ sờ, lập tức trợn to mắt, tiền bối, đây là một loại khoáng thạch, đúng không? Lôi triệt gật đầu, vẫn như cũ tích chưa như vàng. Thái Lâm chân nhân tâm hoa nộ phóng, đây thật là thiên hàng hoành tại a, hắn trong mắt chứa mong đợi nhìn xem lôi triệt, mục đích không cần nói cũng biết. Lôi triệt nghiêng người sang đi, nhìn phía trước đại chiến, trong mắt một chút tử quang lập lòe. Lập tức, chỉ thấy hắn đem thần tiêu tử lôi tháp hướng trong tinh không ném đi, tử lôi tháp đứng ở trong tinh không, càng biến càng lớn, tản ra làm người sợ hãi thần quang. Lôi triệt lấy tay dẫn một cái, chỉ thấy cái kia bốn phía vô số bụi sao thiên thạch như yến non về rừng giống như, đều hướng thần tiêu tử lôi tháp bên trong đưa lên. Trong nháy mắt, kề bên này liền bị thần tiêu tử lôi tháp quét sạch sành sanh. Lôi triệt cũng không câu nệ là loại nào vật chất, nghĩ đến có thể tại tinh không này bên trong tồn tại đồ vật, nhất định có nó chỗ hơn người, trước mò được trong tay lại nói. Đi theo mà đến các vị nguyên thần chân nhân, nhìn thấy Thái Lâm chân nhân động tác, cũng học theo, thu thập chiến trường, đem cái này đại chiến tạo thành rác rưởi vậy mà cướp bóc không còn. Thái Lâm chân nhân nhìn về phía trước vì một khối vẫn thạch khổng lồ, kém chút đánh nhau hai người, không khỏi sạm mặt lại, đây là phong quang vô hạn nguyên thần chân nhân sao, đơn giản giống như chợ búa côn đồ giống như không có hình tượng chút nào. Trận đại chiến này kéo dài 3 ngày, đợi thanh long máu me khắp người từ trong tinh không rơi xuống thời điểm, phía dưới người chờ đợi bầy tao động, thẳng đến nhìn thấy theo sát phía sau một đám nguyên thần chân nhân lúc, mới đình chỉ rối loạn. Thái Lâm chân nhân đoạt trên thân trước, nhét vào một viên đan dược tại thanh long trong miệng. Thanh long chậm rãi mở ra to lớn long nhãn, hướng Thái Lâm chân nhân nháy mắt mấy cái, lập tức liền nhắm mắt dưỡng thương đi. Thái Lâm chân nhân sững sờ, không hiểu nhiều lắm con lão long này là ý gì, nhưng hắn suy đi nghĩ lại, vẫn như cũng là nên tiếp rộng đêm tán nhân. Thái Lâm chân nhân áo xanh phi dương, tay nâng thần tiêu tử lôi tháp, đối mặt với rộng đêm tán nhân, bất ti bất hàng địa đạo, rộng đêm tiền bối, lần này đêm tiểu hữu tạo thành náo động cũng không nhỏ, tiền bối hẳn là như vậy đi thẳng một mạch phải không? Rộng đêm tán nhân trừng mắt, quắc, ngươi muốn như nào? Hẳn là muốn nuốt lời phải không? Thái Lâm chân nhân mỉm cười nói tiền bối nói bừa, văn bối nào dám cùng tiền bối nói giỡn, chỉ là vị này đêm tiểu hữu tạo thành nhân quả, tiền bối không đi đoạn sao? Chẳng lẽ là muốn đêm tiểu hữu từ đây không gượng dậy nổi, gây mất con đường? Lời này liền nói cực nặng, đạo môn tu sĩ nặng nhất nhân quả, không giống ma môn, một đường giết đi qua là được. Đạo môn tu hành coi trọng tu tâm, nếu là lòng có ma chướng, đời này cũng coi như xong. Cụ thể mời xem cái kia thần tiêu phong thái khang đạo nhân, mua dây buộc mình có khối người. Giọng đêm tán nhân trầm mặc nửa ngày, khe khẽ thở dài nói, thôi, việc này bần đạo tự sẽ xử lý, lại nhìn. Chỉ thấy rộng đêm tán nhân hai tay hướng hư không trùng xé ra, không gian giống như một tấm mỏng manh trang giấy giống như, bị rộng đêm tán nhân xé mở một lỗ hổng, hắn nô ra một cánh tay, hướng trong lỗ hổng kia chụp tới. Lập tức chỉ thấy rộng đêm tán nhân thu cánh tay về, hắn sắc mặt có chút ngưng trọng, căng thẳng thân thể, cánh tay run rẩy. Động tác của hắn cực kỳ chậm chạp, đám người nín thở, thấy nhìn không chuyển mắt. Rộng đêm tán nhân cánh tay dần dần rút về, đám người dần dần có thể thấy rõ trong tay hắn nắm một đoàn hắc tuyến, giống như hắn trước sớm bức cho ngao lãng cây kia không khác nhau chút nào. Thái Lâm chân nhỏ sắc lập lúc chỉnh trọng, tay hắn bung lên, đám người lập tức cảnh giới lên. Chương 215, Lưu Gia Hủy Diệt chương 215, Lưu Gia Hủy Diệt quảng dạ tán nhân trong tay đoàn kia hát tuyến càng kéo càng dài, rốt cục từ trong lỗ hổng kia truyền đến chửi mắng tiếng hét phẫn nộ, cũng có buồn bã tiếng khóc. Quảng dạ tán nhân bỗng nhiên phát lực, đoàn kia hát tuyến lập tức từ cái kia trong hư không kéo ra lục tục kéo ra mấy chục người đến. Những người này vừa già lại yếu, có nam có nữ, cảnh giới cao có nguyên thần cảnh giới, thấp thì mới trúc cơ, hết lần này đến lần khác không có một phàm nhân. Cái kia cầm đầu nguyên thần chân nhân từ khi lỗ đen kia bên trong đi ra, liền nhìn một phía, chào đón đến đứng ở hư không quảng dạ tán nhân lúc, trong nháy mắt con ngươi co rụt lại, sợ đến thân thể bỗng nhiên lắc một cái. Hắn rời đi ánh mắt, lại nhìn về phía chung quanh các tông tu sĩ, cùng cái kia bị bắt một đám người áo đen, lập tức thân thể mềm nhũn, minh bạch đại thế đã mất. Hắn chán nản nửa quỳ trên mặt đất, đau thương cười, ha ha ha, cái gì hoành đồ bá nghiệp, đều là lừa mình dối người thôi, khiến cho tộc nhân người không giống người, quỷ không giống quỷ, nên bị chạm thảo trừ căn. Đến lúc này, chúng tu mới hiểu được tới, quảng dạ tán nhân lôi ra cái này một chuỗi tu sĩ, đúng là ẩn tàng cực sâu lưu gia dư nghiệt. Nói như thế, cái này lưu gia rốt cục bị một mẹ hốt gọn, chỉ cần sắp hiện ra nay còn sót lại vụ ảnh độc tịnh hóa sạch sẽ, từ đây, Xích Minh giới sẽ không bao giờ lại có vụ ảnh độc chi loạn, thật sự là đại chấn lòng người. Chúng tu bực tức hướng cái kia lưu gia đám người nhìn lại, thật không thể đem bọn hắn thiên đao vạn quả, lấy an ủi rất nhiều bị vụ ảnh độc chỗ thai hòa người. Thái Lâm chân nhân nhìn về phía quảng dạ tán nhân, thật sâu vai chào nói đa tạ tiền bối xuất thủ, Xích Minh giới từ đây lại không độc tố còn sót lại chi họa, tiền bối không thể bỏ qua công lao. Nói đi, hắn đưa tay một chiêu, dạ vị hàn lập tức bị hắn chiêu tiến lên đây. Thái Lâm chân nhân lại nói tiền bối, đêm tiểu hữu bây giờ độc tố còn sót lại chưa rõ ràng, hay là trước giải độc tốt. Quảng dạ tán nhân gật đầu, tiện tay phất một cái, dạ vị hàn cấm chế trên người lập tức biến mất. Hắn ngơ ngác nhìn quảng dạ tán nhân, cũng không nói chuyện. Quảng dạ tán nhân hơi nhướng mày, nhìn về phía Thái Lâm chân nhân. Thái Lâm chân nhân suy nghĩ một lát, nói tiền bối, đêm tiểu hữu chẳng lẽ là chịu đả kích, cho nên mới nói đi. Ánh mắt của hắn nhìn hướng về phía Bích Vân tiên tử. Lúc này Bích Vân tiên tử cùng dạ vị hàn cũng không quá mức hai loại, nàng hại sư muội, sớm đã là vô nhan sống tạm, bây giờ lại phản bội đạo lữ, càng thêm là lòng như cho nguội. Nàng đứng ở nguyên địa, đối với đám người đưa tới ánh mắt làm như không thấy, chỉ ngơ ngác mà nhìn xem dạ vị hàn phương hướng, trong mắt đờ đẫn một mảnh. Quảng dạ tán nhân có chút đau đầu nhìn một chút dạ vị hàn, lại nhìn xem Bích Vân tiên tử, hắn hỏi, ta cái này mang ngươi đi, nữ hoa hoa kia, ngươi có muốn hay không cùng một chỗ mang đi? Giao Quang tiên tử chen miệng nói, tiểu tử kia, ngươi có thể nghĩ tốt, ngươi nếu không mang nàng đi, nàng đó là một con đường chết. Dạ vị hàn trong mắt dần dần tụ lên một chút ánh sáng, hắn nhìn xem Bích Vân tiên tử, cười một cái tự dễ ước, giọng khàn khàn nói, đại lộ triều tiên, đều đi một bên thôi, từ nay về sau, ta cùng nàng, lại không liên quan. Trong mắt của hắn thống khổ lóe lên một cái rồi biến mất, như muốn quẩn quẩn sau lại dần dần bình tĩnh. Bích Vân tiên tử thân thể chấn động, trên mặt thần sắc không có chút nào biến hóa, chỉ có một giọt thanh lệ từ khuôn mặt của nàng sẽ qua, biến mất không còn tăm tích. Dạ vị hàn nhìn xem giọt kia nước mắt, thời gian dần qua chui vào hư không, nửa ngày, hắn mới quay người, nhìn về phía quảng dạ tán nhân, cười khổ nói, lao tổ tông, tôn nhi để ngài thất vọng. Quảng dạ tán nhân thở dài, thôi, đều là hoang nghiệt, ngươi trước tạm cùng lao tổ ta trở về, giải độc lại nói. Nói đi, hắn tay háo một quyển, liền muốn vòng quanh dạ vị hàn rời đi. Chấm đã chấm đã. Tiền bối, vị tiểu hữu này trên người độc, đối với lao long ta tới nói, dễ như trở bàn tay, làm gì lại làm phiền tiền bối xuất thủ đấy. Chẳng biết lúc nào tu dưỡng hoàn tất ngao lãng bên trên đến đây, cũng không cho quảng dạ tán nhân cơ hội tự tuyệt, há miệng liền đem long châu phun ra. Ánh vàng rực rỡ long châu tản ra quang mang thần thánh, chiếu xạ tại dạ vị hàn trên thân, hắn trong nháy mắt khuôn mặt một trận bặm mẹo, cái cổ nổi gân xanh, im lặng rú thảm. Hắn trúng độc lấy sâu, giải độc quá trình cũng lâu một chút, thật lâu, dạ vị hàn khuôn mặt mới khôi phục bình tĩnh. Ngao lãng một ngụm đem long châu sau khi nuốt vào, mới cười híp mắt nhìn về phía quảng dạ tán nhân, nói đa tạ tiền bối trước đây một phen chỉ giáo, bây giờ, văn bối cuối cùng là trả lại phần nhân tình này. Quảng dạ tán nhân cứng lại, hắn hay là lần đầu nhìn thấy như vậy người vô liêm sỉ, lập tức bị ngao lãng không biết xấu hổ cho khiếp sợ không lời nào để nói. Nửa ngày, hắn mới bất đắc dĩ khoát tay nói bần đạo đi trước. Vừa dứt lời, hắn liền bọc lấy dạ vị hàn ẩn vào hư không, biến mất không còn tăm tích. Còn sót lại các vị tu sĩ cũng im lặng đến cực điểm nhìn về phía ngao lãng. Cái này nếu là trải qua trận này, ngao lãng mò tới hợp đạo bậc cửa, từ đó tấn thăng hợp đạo, cái này cần là bao lớn nhân tình, càng như thế liền hồ lộ qua, thật sự là không biết xấu hổ cực kỳ a. Thái Lâm chân nhân thật sâu nhìn ngao lãng một chút, lấy trực giác của hắn, lão long này tuyệt đối là tìm được hợp đạo thời cơ, mới có thể không kịp chờ đợi liền muốn chấm dứt nhân quả. Xem ra, Long cung phân lượng tại Chư Tông trong mắt, lại phải tăng thêm, bất quá, đây đối với Tiên Tông tới nói, lại là chuyện tốt. Ngao lãng nhìn trước mắt Lưu gia Dương Nghiệt, không nói lời gì liền đem Long Châu thế lên, trước đem vụ ảnh độc tịnh hóa lại nói. Đảm nhiệm Lưu gia đám người tiếng hét thảm rung trời, giữa sân cũng không một người động dung. Vì Lưu gia ngu xuẩn, Xích Minh tinh bị tai họa bao nhiêu năm, mắt thấy giới chiến lại phải đến, nếu là không đem vụ ảnh độc chạm thảo trừ căn, sợ là sẽ phải tại mọi người phía sau đâm đao. Bởi vậy, cái này Lưu gia người, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đợi Lưu gia đám người vụ ảnh độc bị tịnh hóa sạch sẽ đằng sau, Ngao lãng nhìn xem chúng tu nói cái này Lưu gia người giữ lại cũng là tai họa, sớm muộn cũng là chết, không khỏi đêm dài lắm mộng, lao long ta đề nghị, ngay tại chỗ xử quyết thôi. Lời này vừa ra, mọi người ở đây cũng không người phản đối, chỉ có cái kia Lưu gia tu sĩ nghe được lời này, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Ngao lãng bất vi sở động, hại người cuối cùng là hại mình, hắn há mồm phun ra một ngụm long tức, phun tại Lưu gia người trên thân. Những người này cảnh giới không cao, lại bị hạ cấm chế, phản kháng không được, cuối cùng tại cái này nặng nề long tức bên dưới, thần hồn câu diện. Vì phòng ngừa cho tàn lại cháy, Thái Lâm chân nhân lại là một thanh lôi hỏa đi lên, đem những thi thể này đều biến thành cho bụi. Phía dưới một đám người áo đen thấy tim mật đều chấn, nhưng cũng không người cầu xin tha thứ. Bọn hắn đều là bị Lưu gia bồi dưỡng lên tay chân, vốn là bị ma diệt tính tình, như tử sĩ kia bình thường, nhất là không sợ sinh tử. Nhưng tục ngữ nói tốt, chết tử tế còn không bằng lại sống đây này, còn sống mới có hy vọng. Thái Lâm chân nhân nhìn xem này một đám áo bào đen, mắt vượng nhắm lại, hắn ho nhẹ một tiếng nói, ngao tiền bối, những tu sĩ này cũng là bị cái kia Lưu gia làm hại, tiền bối sao không mở một mặt lưới, bài này ác cũng trù, còn lại những này, liền đem độc tố của bọn họ giải, để bọn hắn lấy công chuộc tội thôi. Ngao Lãng liếc mắt nhìn về phía Thái Lâm chân nhân, không thể không nói, tiểu tử này tới đây một chiều, rất là thu mua lòng người a, không thấy những người áo đen kia đều nhìn về tiểu tử này, hai mắt sáng lên a. Chương 216, khoai lang bỏng tay. Chương 216, khoai lang bỏng tay. Tại bọn này người áo đen chờ đợi dưới ánh mắt, Ngao Lãng suy đi nghĩ lại, cuối cùng là ứng Thái Lâm chân nhân mời, là những người áo đen này giải độc làm. Về phần bọn hắn chỗ đi, ai sách liền giao cho ai thôi. Thái Lâm chân nhân mặt một lúc, không thể tin nhìn về phía Ngao Lãng, nói tiền bối, những người này không nên mang về lòng cùng, giao cho các đại tông môn đến xử trí a. Cho vãn bối làm gì? Ngao Lãng chỉ vào hắn nói, ngươi nghĩ hay thật, những người này hiện tại chính là cái khoai lang bỏng tay, ai muốn tiếp nhận? Nếu là ngươi bảo vệ tính mạng của bọn hắn, ngươi không tiếp nhận ai tiếp nhận? Thái Lâm chân nhân mặt một khổ, quay đầu nhìn xem các vị đồng đạo, chỉ thấy mọi người tránh không kịp ánh mắt, hắn lại nhìn xem một đám kia lờ đẫn mặt, cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu. Hắn nếu đồng ý, cũng không chuẩn bị lại đổi ý, liền vung tay lên, nói nhĩ đẳng nếu rơi xuống trong tay ta, liền muốn cực kỳ nghe lời, đợi cho địa phương, lại cho nhĩ đẳng an bài chỗ đi. Nói đi, hắn liền dẫn đầu đứng dậy, hướng Thiên Hà phái bay đi. Giao Quang Tiên Tử vội vàng đuổi kịp. Hậu phương một đám tu sĩ, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng đều thở dài một hơi. Những này áo bào đen nếu là rơi xuống trong tay bọn họ, còn muốn thời khắc để phòng sinh biến, cũng không phải cái khoai lang bỏng tay a, cũng không biết Thái Lâm đến lúc đó sẽ như thế nào điều trị những người áo đen này, trong lòng mọi người có chút hiếu kỳ. Việt Trần vừa mới kết thúc một vòng tu luyện, liền nghe đến ngoài cửa truyền đến tiếng ồn ào, hắn ngưng thần nghe qua, phương chi là sư phụ bọn người quay lại. Hắn gõ gõ bên hông Hoàng Bì Hồ Lô, gọi ra Ngao Lâm. Một bộ nghe thường lưu tiên y Ngao Lâm nhanh nhẹn xuất hiện, nàng đáng yêu cười nói, gọi ta làm gì? Thế nhưng là Thái Lâm sư phụ trở về. Việt Trần gật đầu, lôi kéo nàng liền hướng bên ngoài đi. Ngao Lâm có chút ngượng ngùng, dậy dậy cánh tay, chưa dậy đến mở, cũng liền theo hắn đi. Hai người ra ngoài cửa, liền bị cảnh tượng trước mắt kinh sợ. Chỉ thấy sư phụ của hắn, Thái Lâm chân nhân, chính dẫn một đội chỉnh chỉnh tề tề người áo đen, đứng ở hắn tính thất trước. Những người áo đen này, từng cái sắc mặt chất phác, giống như cái sắc không hồn, dọa đến Ngao Lâm hướng Việt Trần sau lưng tránh đi. Việt Trần sạm mặt lại mà nhìn xem sư phụ, không nói nói sư phụ, ngài đây cũng là muốn làm rất. Thái Lâm chân nhân ho khan một cái, ra vẻ cao thâm địa đạo, vì sư đây không phải nhìn bên cạnh ngươi cũng không có hộ vệ, cho ngươi đưa một đội đã đến rồi sao? Chớ nói nhảm, mau mau tiếp thu quan trọng. Nói đi, hắn liền thân hình lóe lên, biến mất trong nháy mắt tại ngọn núi ở giữa. Việt Trần đơn giản muốn bị sư phụ tức giận cười, đây là đem khoai lang bỏng tay ném cho hắn a, cũng không biết sư phụ là nơi nào tới tự tin, hắn có thể thu phục những cảnh giới này cao hơn hắn rất nhiều người áo đen. Nhưng sư phụ có việc, đệ tử gánh vác lao động cho nó. Việt Trần không cách nào, đành phải đem cựu chuyển càn khôn hồ tế lên, trước đem những người này thu vào trong hồ lô. Điều trị một phen nói lại mặt khác. Cựu chuyển càn khôn hồ bên trong, hồ lô ba ngay tại luyện đan, nhìn xem như sau sủi cảo giống như rơi xuống đất một đám người áo đen. Nhìn nó bộ dáng, hồ lô ba đoán ra lai lịch của những người này. Hắn cũng không khách khí, vừa vặn lần trước mới mở một mảnh, còn không có chồng lên ấy, lại đều làm cho ta xuống đi. Hồ lô ba mở ra miệng nhỏ, một hơi thổi đi qua, lập tức những người áo đen kia liền không bị khống chế bay lên, hướng phương xa cái kia mới mở ruộng đồng tung bay đi qua. Những người này không khỏi kinh hãi trong lòng, nghĩ không ra cái này nhỏ nhỏ đồng tử lại có như thế năng lực lớn. Đợi rơi xuống trong ruộng, đánh ra bốn phía, trong lòng càng thêm rung động. Thuần Dương Pháp Bảo. Bọn hắn hiện tại lại ở vào Thuần Dương Pháp Bảo trong bụng, tiểu đồng kia hẳn là Thuần Dương Pháp Bảo nguyên linh. Một ít trong lòng có khác ý nghĩ người áo đen, lần này thật sự là lòng như cho nguội, tiến vào Thuần Dương Pháp Bảo bên trong, còn có thể thoát khỏi à? Không làm sao được, những này áo bào đen đành phải bỏ xuống trong lòng các loại suy nghĩ, sống yên ổn làm lên nông phu. Dù sao có bên cạnh ruộng đồng vết xe đổ, nếu là làm không tốt, chẳng những muốn bị cái kia Khiếu Nguyệt Thiên Lang cắn cái mông, sẽ còn gặp roi ra nỗi khổ. Việt Trần đem một nhóm người này ném vào trong hồ lô, liền không quan tâm, hắn gọi bên trên Vương Minh cùng đi tìm sư phụ, hiểu rõ chuyến này kinh lịch. Đợi nghe được Ngao Lãng cùng Rộng Đêm Tán Nhân ở trong tinh không trận đại chiến kia thời điểm, Việt Trần mấy người hâm mộ tột đỉnh, chỉ hận không thể tự mình tiến đến nhìn lên một cái. Ngao Lâm hỏi đội, Thái Lâm sư phụ, Ngao Lãng bá ba thụ thương nghiêm trọng không? Có thể có trở ngại. Thái Lâm chân nhân đối với nhà mình đồ nhi thường xuyên ghét bỏ cái không được, đối với hai cái này lòng nữ coi như vẻ mặt ôn hòa nhiều. Hắn cười nói, Ngao tiền bối chịu một ít thương, ngược lại là không sao, bất quá, hắn trải qua trận này, xác nhận mò tới hợp đạo bậc cửa, long cùng, sợ là lại phải gia tăng một vị hợp đạo lao tổ. Lời này vừa ra, Ngao Lâm cùng Ngao Nguyệt tất cả đều không dám tin hai mặt nhìn nhau, nửa ngày mới phản ứng được, Song Vương nghe được không phải nói ngoa. Hai người thần sắc lập tức hưng phấn lên, long cùng những năm này tại phụ vương trong tay có chút suy thoái, rất nhiều thủy phủ đều có chút thoát ly không chế. Lúc này nếu là có thể lại tăng một vị hợp đạo lao tổ, tất nhiên sẽ trọng trấn uy thế, quản lý dòng sông hồ nước, 36 đường thủy phủ cũng chắc chắn đều quy tâm. Hai người muốn đi tìm Ngao Lãng đầu kia lão long hỏi thăm rõ ràng, lại có chút e ngại cùng hắn, nhất thời có chút đứng ngồi không yên. Việt Trần nhìn cái này, Ngao Lâm bệnh lên miệng nhỏ xoắn xuýt bộ dáng, có chút buồn cười. Nhưng hắn đến cùng không đành lòng nói lữ xoắn xuýt, liền đề nghị, chúng ta từ khi đi theo Ngao Lãng bá bá sau khi ra ngoài, còn chưa đơn độc bái kiến qua hắn, thật sự là thất lễ, nếu không, hiện tại liền đi. Ngao Lâm hai người hai mắt tỏa sáng, liên tục không ngừng ứng. Thái Lâm chân nhân nhắc nhở, nói đến, chúng ta lần này tại những người áo đen kia căn cứ, ngược lại là đoạt lại không ít bảo vật, đại bộ phận đều tại Ngao tiền bối trong tay. Nói đi, hắn đối với mấy người nháy mắt mấy cái, ý trong lời nói không cần nói cũng biết. Lần này, ngay cả Việt Trần đều hai mắt tỏa ánh sáng. Bốn người này đi nói liền đi, sôi động tìm được Ngao Lãng bế quan tính thất, hô, Ngao bà bá, nhưng tại tu luyện, chúng ta đến đây bài kiến. Nói như vậy, người tu luyện cũng sẽ ở cửa ra vào treo cái miễn quấy giày lệnh bài, tính thất này bên ngoài trống rỗng, cùng nhau tất Ngao Lãng cũng không đang tu luyện. Nhưng là, đám người đợi nửa ngày, mới gặp Ngao Lãng mở ra cấm chế. Mấy người vừa mới chuẩn bị đi vào, chỉ thấy từ trong bên trong đi ra cái mặt như má đảo, phong nhũ phỉ đồn nữ tu. Nàng gặp đám người cũng không mắc cỡ, yêu xinh đẹp nhiều mà đối với mấy người liếc mắt đưa tình, xoay mông lắc không đi. Việt Trần mấy cái nhìn trận mắt hốt mồm, nửa ngày chưa kịp phản ứng. Ngao Lâm sắc mặt đỏ bừng, có chút tức giận chừng Ngao Lãng một chút, tại hai vị cô gia mới trước mặt, thật đúng là đem long cùng mặt mũi mất hết. Ngao Nguyệt cũng mặt đỏ tới mang thai dưới đất thấp lấy đầu, không dám nhìn Vương Minh trên mặt thần sắc. Ngao Lãng ngược lại là không thèm quan tâm, hắn đại thủ dương lên, trong tính thất khí tức đống nhiên vì đó một rõ ràng. Sau đó, hắn mới chào hỏi mấy người đi vào, đại mã kim đao đi lên ngồi xuống, hỏi, nhị đẳng đến đây, cần làm chuyện gì? Ngao Lâm cùng Ngao Nguyệt hai cái vẫn thẹn thùng bên trong, nửa ngày cũng không đáp lời. Chương 217, làm tiền chương 217, làm tiền Việt Trần gặp hai vị long nữ thẹn thùng, đành phải lên tiếng nói, Ngao tiền bối, tứ công chúa cùng ngũ công chúa còn chưa bái kiến qua bà bá, chúng ta cũng ngưỡng mộ tiền bối là người, hôm nay nghe nói tiền bối đại chiến hợp đạo lao tổ còn có thể toàn thân trở ra, thật sự là thật đáng mừng, chuyên tới để chúc mừng tiền bối, ít ngày nữa bước vào hợp đạo chi cảnh, từ đây thành tông làm tổ, tiêu giao tự tại vậy. Việt Trần lời nói này thật sự là êm hay, gọi Ngao Lãng vui sướng cực kỳ, Ngao Lâm mấy người cũng quên đi xấu hổ, cũng đều ngẩng đầu lên, chúc mừng Ngao Lãng sớm ngày tấn thăng hợp đạo. Ngao Lãng đáp ý một hồi, khoát tay nói, lời này cũng chính là trước mặt ta nói một chút, nhưng chớ có nói ra cho người khác nghe được, nếu không chẳng phải là gọi người khác cười đến rụng răng, đợi bản tọa chính xác tấn thăng hợp đạo, nhị đẳng lại đến đạo hạ cũng không muộn. Việt Trần mấy cái trong lòng vui mừng, vị tiền bối này thật đúng là bình dị gần gũi, lời này chẳng phải là nói, đại hắn hợp đạo đằng sau, cũng có thể thưởng đến bài kiến. Ngao Lâm cùng Ngao Nguyệt đều là cực kỳ thông minh long nữ, này sẽ đã song song tiến lên, một người nắm lấy Ngao Lãng một bàn tay, làm nũng, bà bá, nghe nói ngài lần này đi chẳng những rất là chấn một phen long cung uy phong, còn tìm không ít bảo bối tốt, ngài lấy ra, cho chúng ta cô ra mới mở mắt một chút thôi. Ngao Lãng dáng tươi cười cứng lại, nhìn phía dưới đứng yên hai cái tiểu tử, điểm một cái Ngao Lâm hai cái cái chán, mắng, ta nói nhĩ đẳng tại sao tới đây tìm ta, nguyên là đến yêu cầu bà bối, thật sự là nữ sinh hướng ngoại. Nói là nói như thế, hắn đến cùng cũng không tốt phật hai vị long nữ mặt mũi, cũng nghĩ cho hai cái này long nữ chống đỡ chỗ rửa cán. Lập tức, liền nghe hắn nói cũng được, nếu nhĩ đẳng muốn nhìn, liền trợn to mắt, cực kỳ xem cho rõ ràng. Nói đi, Ngao Lãng đại thủ phất một cái, đất bằng hiện ra một đống bà bối. Hắn ở trong đó gảy mấy lần, tiện tay lấy ra một dạng, ném cho Việt Trần, không đợi Việt Trần cảm ơn, hắn lại đang trong đó chọn một dạng, ném cho Vương Minh. Việt Trần hai người hai mặt nhìn nhau, mau tới trước cảm ơn Ngao Lãng. Ngao Lâm dắt lão long này ống tay áo, nếu lấy không thả, bá ba không công bằng, bọn hắn đều có bảo bối nhưng cầm, ta cùng Ngao Nguyệt lại không, không thành, không thành, mau mau lấy ra. Ngao Lãng bị nàng quấn không cách nào, chỉ đành phải nói, nặng, thì mọi người hai chính mình đi lấy, coi trọng cái nào liền lấy cái nào. Ngao Lâm reo hò một tiếng, lôi kéo Ngao Nguyệt liền bổ nhào vào đống kia trên bảo bối, chăm chú chọn lựa. Việt Trần cẩn thận tay quan sát bên trong vật phẩm, đây là một kiện pháp bảo, hắn nghĩ đến nhà mình cũng không dùng được, tiện tay thu vào cựu chuyển càn khôn hồ bên trong. Lại nhìn Vương Minh, trên tay hắn cũng là một kiện pháp bảo, vị tiền bối này ngược lại là đối xử như nhau, công bằng. Ngao Lâm trên mặt đất lay nửa ngày, tuyển một dạng đèn cung đình, chén này đèn cung đình khéo léo đẹp đẽ, hiện lên hình bát giác, bộ dáng hết sức tinh mỹ. Ngao Lâm thử đưa vào điểm pháp lực đi vào, chỉ thấy cái kia đèn cung đình hào phóng ánh sáng, tản mát ra ánh hoàng quang, ánh đèn dịu dịu chiếu xạ ở trên người nàng, chợt cảm thấy tâm thần một mảnh an bình, Ngao Lâm một chút liền thích. Nàng chọn tốt cũng không ham hố, nắm chén này đèn cung đình liền đứng ở một bên, chờ đợi Ngao Nguyệt lựa chọn. Ngao Nguyệt cũng rất nhanh đứng dậy, nàng tuyển một cái linh đan này cũng khéo léo đẹp đẽ. Ngao Nguyệt lấy tay lay động, đám người chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên ánh bạc, hình như có một đầu tiên long gạo thét thăng thiên, Ngao Nguyệt vội vàng thu hồi linh đan, cười híp mắt nhét vào nhận chữ vật. Ngao Lãng ra vẻ đau lòng trạng, phất tay đổi người, lão long một chút bảo bối tất cả đều bị nhĩ đẳng tìm kiếm đi, mau mau rời đi, mau mau rời đi, lão long mắt của ta không thấy tâm không thiện. Ngao Lâm cười hì hì, dịu dàng nói, Ngao Lãng bà bá, ngài nhất là bảo vệ văn bối, chỉ hận chưa sớm ngày nhìn thấy bà bá, về sau ta cùng Ngao Nguyệt, trong mỗi ngày tới tìm bà bá nói chuyện vừa vặn rất tốt. Ngao Lãng sắc mặt tối sầm, vội vàng lắc đầu, cũng đừng, cũng đừng, ngươi vẫn là gọi ta sống yên ổn mấy ngày đi, nhĩ đẳng trở về tu chỉnh hai ngày sau liền về long cung. Việt Trần mấy người xác nhận, sau đó cáo từ không để cập tới. Lại nói huyết lệ cùng hắc sát thánh tử bọn người, lần này cũng đi theo duy trì trật tự đại đội đi vào cái này tiên hà phái, trước đó vài ngày bởi vì sự tình chưa giải quyết, đều ngoan ngoãn đợi tại tiên hà phái, an phận thủ thường. Lúc này vụ ảnh độc bị nổ tận gốc, đám người hưng phấn chúc mừng sau khi, huyết lệ cũng tìm tới Việt Trần. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Huyết lệ lời này như long trời lở đất, rơi vào chúng tu lỗ tai. Hắc sát thánh tử nhíu mày, hình như có không đồng ý chi ý, người bên ngoài không biết được Việt Trần cùng bố, hắn dù sao cũng hơi suy đoán. Nhưng huyết lệ cũng không quản người bên ngoài nghĩ như thế nào. Hắn nhìn chằm chằm Việt Trần, trong mắt huyết quang càng tăng lên. Vương Minh phủi đất đứng lên, liền muốn mở miệng phản bác, bị Việt Trần tay mắt lanh lẹ đè xuống. Dưới mắt chính là đạo ma tình cảm song phương thời điểm tốt nhất, lúc này song phương đệ tử trao đổi lẫn nhau, cùng nhau hành động, khác hẳn đừng tại trước sớm đạo ma vừa thấy mặt liền ra tay đánh nhau cục diện. Về phần song phương cao tầng tại sao lại làm quyết định này, chắc hẳn cũng cùng tương lai không lâu muốn tới giới chiến có quan hệ. Có quan hệ giới chiến, Việt Trần cảnh giới thấp, hiểu rõ không nhiều, chỉ ngẫu nhiên từ sư phụ trong miệng nghe được đôi câu vài lời, nhưng cũng có thể nghe ra trong đó nặng nề cùng bất đắc dĩ. Dưới mắt huyết lệ muốn tới khiêu chiến cùng hắn, Việt Trần thế tất không có khả năng từ chối, nếu không, mặt mũi ném đến Ma Tông đi không nói, hắn nhà mình cũng nghĩ cùng Ma Tông tân tu phân cao thấp đấy. Rất nhanh, đám người liền vì bọn họ đưa ra một khối sân bãi, mặc cho bọn hắn phát huy. Hai người vừa đứng định, Song Vương liền ôm quyền, huyết lệ liền phát ra công kích. Thương Ưng Bất Thọ cũng dùng toàn lực, huyết lệ nho nhỏ tuổi tác, thuật pháp đổ học không kém. Hắn vô tướng huyết ma trải qua đã tu tới tiểu thành, bây giờ thi triển ra, hóa thành một đạo huyết hà, gào thét phóng tới Việt Trần. Huyết hà này nhất tốt ô nhân pháp bảo cùng bảo thể, không biết ngọn ngành người không cẩn thận liền sẽ mắc lửa. Nhưng người muốn coi là cái này vô tướng huyết ma đã là bảng môn tà đạo, vậy cũng mười phần sai. Môn này vô tướng huyết ma trải qua cũng là trực chỉ phi thăng pháp môn, nó tu luyện tới cuối cùng, luyện được huyết hà hương thơm một mảnh, có thể hóa thành vô số huyết thần con. Mà những này huyết thần con hợp hai làm một sau, có thể hóa thành một đạo to lớn vô cùng pháp tướng, là huyết thần đạo nhân. Vị này huyết thần đạo nhân chính là huyết ma tông người sáng lập, bây giờ mấy trăm ngàn năm qua đi, như cũng sống ở thượng giới, có thể thấy được chỗ mạnh mẽ của nó. Mắt thấy huyết hà đột kích, Việt Trần đem bảo y lìa chấn động, bao lấy tự thân, lập tức lại đem thiểm lôi kiếm tế ra, trực tiếp thi triển lên đại ngũ hành âm dương kiếm quyết. Đạo đạo ngũ sắc thần quang cùng âm dương lăn lộn động thần quang lẫn nhau chém ra, cái kia ngũ sắc thần quang mỗi xoát ra một đạo, huyết hà liền thiếu đi một phần, âm dương lăn lộn động thần quang mỗi chém ra một đạo, huyết hà liền chấn động một lần. Mắt thấy huyết hà chấn động không ngớt, tiếp tục như vậy nữa, hắn khó khăn mới ngưng luyện ra tới huyết hà liền bị Việt Trần cho xoát sạch sẽ, huyết lệ nhanh lên đem huyết hà thu hồi, ngược lại hóa thành một cây huyết sắc trường thương. Huyết hà này hóa thành huyết sắc trường thương cũng đặc biệt bất phàm, huyết lệ cầm trong tay trường thương, hét lớn một tiếng, một thương đâm tới. Chỉ thấy mũi thương kia ngưng tụ thành một chút, Việt Trần một chút nhìn sang lại có hai hùng khiếp bĩa cảm giác, hắn không dám đón đỡ, bận bịu tế ra thiểm lôi kiếm tới chặn. Hai người một kiếm một thương đấu hoa mắt, Việt Trần kỳ phùng địch thủ, đánh đến hết sức tận hứng. Chương 218, Hóa huyết ma đao chương 218, Hóa huyết ma đao hai người một cái giao thoa ở giữa, thanh kia huyết sắc mũi thương sát Việt Trần mu bàn tay mà qua. Việt Trần chợt cảm thấy thể nội huyết dịch cùng nhau hướng trên mu bàn tay sông, kém chút liền bị thanh kia huyết thương cho hút thành người khô. Việt Trần kinh hãi, lập tức đặc biệt chăm chú. Hắn phi thân lên, vận khởi phi kiếm đến đấu, ngũ hành thần quang cùng âm dương lăn lộn động thần quang lẫn nhau giao hòa, thời gian dần qua không phân khác biệt. Sắc. Việt Trần một kiếm chém tới, một đạo hỗn độn sắc kiếm khí ánh sáng cầu đồng từ thiểm lôi kiếm bên trong nổ bắn ra mà ra, chạm tại huyết lệ huyết thương phía trên. Huyết hà hóa thành huyết thương như có thực chất, Việt Trần một kiếm chém tới, lại phát ra một tiếng vang dọn. Xoạt xoạt. Huyết thương ứng thanh mà đứt. Huyết lệ sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Việt Trần, tựa hồ là không nghĩ tới đạo pháp của hắn sắc bén như thế. Hắn đem huyết hà thu hồi, trở tay tế ra một thanh ma đao. Cây đao này mọc ra một thước, nó sắc như máu, Việt Trần chỉ nhìn đến một chút, cũng cảm giác thần hồn bất an, hắn không dám kinh thường, càng đem bảo y kích phát mấy phần. Lập tức, Việt Trần đem thiểm lôi kiếm chấp ở trong tay, triệu hắn lên thiên lôi, kiếm quyết này đã thí nghiệm hoàn tất, đối phó ma tông người, hay là thiên lôi dễ dùng. To cỡ miệng chén thiên lôi như mưa to rơi xuống, nện ở huyết lệ trên thân. Huyết lệ trên thân dâng lên một trận huyết quang, triệt tiêu thiên lôi, cổ tay hắn hất lên, chuôi kia ma đao lập tức lóe lên một cái rồi biến mất, lại xuất hiện lúc đã xuyên qua tầng tầng lôi quang, đi vào Việt Trần trước mặt. Chuôi này ma đao cực kỳ hung lệ, còn chưa cận thân, Việt Trần thân thể liền căng thẳng lên, hắn không dám kinh thường, thế ra vạn kiếp thần kim đỉnh, gắn vào đỉnh đầu. Cửu thải tiểu đỉnh rủ xuống từng sợi thần quang, đem Việt Trần che đậy đến cực kỳ chặt chẽ. Ông, ma đao chạm tại cửu thải trên màn sáng, phát ra một trận dị hưởng, theo huyết lệ tay bấm pháp quyết, ma đao tầng tầng đột tiến, thể phải chạm tại Việt Trần trên thân. Việt Trần hơi nhướng mày, cái này huyết lệ xuất thủ quá mức tàn nhẫn, không cho hắn cái giáo huấn sợ là không biết thu tay lại. Nghĩ đến chỗ này, Việt Trần một trường vỗ tại trên thân đỉnh, vạn kiếp thần kim đỉnh lập tức hiện ra một ngụm lỗ đen, đem chuôi kia ma đao toàn bộ hút vào trong đỉnh. Huyết lệ ngẩn ngơ, đột nhiên mất bản mệnh pháp bảo, gọi hắn có chút không biết làm sao. Hắn nhìn xem vạn kiếp thần kim đỉnh, thử cảm ứng bản mệnh pháp bảo tồn tại, nhưng mà lại không phản ứng chút nào. Hắn nhìn xem Việt Trần, ánh mắt thời gian dần qua hung lệ, chỉ thấy hắn bay nào mà lên, giơ nắm đấm liền đập xuống, bên cạnh nện hắn còn la lớn, ngươi trả cho ta pháp bảo, mau mau đưa ta pháp bảo. Vây xem tu sĩ lập tức bị hắn cho sợ ngây người, tiểu tử này vừa rồi hung lệ đứng lên không giống cá nhân, bây giờ lại nhìn, lúc này mới như cái 13-14 tuổi thiếu niên thôi. Việt Trần cũng làm mộng một cái chớp mắt, lập tức thu lại vạn kiếp thần kim đỉnh, dương lên nằm đấm, huy quyền nên đón tiếp lấy. Hai người lập tức liền quyền cước tăng theo cấp số cộng. Bành, bành, bành. Hai người đánh cho quyền quyền đến thịt, mồ hôi đầm địa. Đến cuối cùng tách ra lúc, song phương đều là mặt mũi bầm dập, chật vật không chịu nổi. Vương Minh khi nào gặp qua sư huynh chật vật như thế bộ dáng, lập tức buồn cười nở nụ cười. Hắn cười một tiếng, bên cạnh người cũng không nhịn được, lập tức giữa sân đả sinh đả tử, bên ngoài sân tiếng cười rung trời. Việt Trần cùng huyết lệ hai người nghe được tiếng cười, có chút sợ run, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, lập tức cũng phá lên cười. Việt Trần gọi ra vạn kiếp thần kim đỉnh, đem ma đao triệu ra. Hắn thăm dò trên tay, đánh giá nửa ngày, mới phát hiện thanh ma đao này chính là căn cứ huyết ma tông thuần dương chi bảo hóa huyết ma đao phòng chế mà thành. Tiểu tử này đem luyện thành bản mệnh pháp bảo, chắc không được như vậy hung lệ. Việt Trần tay hất lên, đem ma đao trả lại cho huyết lệ. Huyết lệ tay bấm pháp quyết, đem ma đao thu hồi, sau đó, hắn ngẩng đầu, nhìn xem Việt Trần nói ngươi rất đủ ý tứ, ngày sau có thể làm ta huyết lệ bằng hữu. Lời nói này Việt Trần khỏe miệng bất thẳng tới, thì ra hắn đánh nửa ngày, đúng là cùng một cái tâm trí còn chưa hoàn toàn chín muồi thiếu niên, đánh cho bất phân cao thấp, thật sự là gọi người dở khóc dở cười. Có lẽ là giới chiến sắp đến, thiên đạo lao ra cũng sợ nhà mình tể đấu không lại, giáng sinh không ít thiên chi tiêu tử. Bây giờ chính là nhân tài xuất hiện lớp lớp thời đại, đây là một cái hoàng kim đại thế. Việt Trần hai người đấu thắng đằng sau, cũng có lẫn nhau nhìn vừa ý, từng đôi giao đấu. Kim Linh một chút đã nhìn chằm chằm Thái Bạch Kiếm Tông cái kia trời sinh kiếm cốt đệ tử. Kim Linh thân là canh kim chi thể, trời sinh kiếm tu hẳn giống, cùng cái kia trời sinh kiếm cốt đệ tử gặp gỡ, đúng vậy chính là cây kim so với quặng dâu a. Hai người này một trận chiến, quả nhiên là kiếm khí tung hành, ánh sáng cầu vồng tàn phá bừa bãi, Kim Linh chém xuống một kiếm, nhất kiếm phá bát pháp, đem kiếm chiêu của đối phương tất cả đều phá mất. Mà cái kia Thái Bạch Kiếm Tông kiếm con lại là lấy thân là kiếm, vạn vật đều là kiếm, hai người đấu cái thoải mái lâm ly. Cũng may hai bọn họ cũng đều áp chế pháp lực, nếu không, cái này Tiên Hà phái sợ là muốn thiếu đi mấy cái ngọn núi. Còn có cái kia Lâm Viên Đường cùng Vũ Hóa Thánh Tử, lẫn nhau nhìn vừa mắt. Hai người trực tiếp đánh tới Cửu Thiên phía trên, đến cuối cùng cũng không biết cái nào thắng, dù sao hai người quần áo ngược lại là chỉnh tề rất. Về phần Chu Dục cùng Lâm Hồn, khỏi cần nói, một cái tự nhiên là bố trí xuống trận thế để cho người ta đi phá, một cái trực tiếp biến thành ba trượng chân thân, gặp người chính là một trận loạn nệ, tràn diện rất nhanh liền hỗn loạn đứng lên. Trong lúc nhất thời, không câu nệ đạo ma song phương, cũng đều lẫn nhau luận bàn trao đổi, thấy Tiên Hà phái đệ tử không ngừng hâm mộ. Tiên Hà phái bên trong phần lớn tu tập chính là phương pháp song tu, những đệ tử này ngày bình thường khó được cùng ngoại nhân luận bàn, hôm nay khó khăn tại bản tông gặp được như vậy thịnh sự, muốn lên trước tham dự giao lưu đều không đem ra được đạo pháp. Chỉ có cái kia số ít tu tập Tiên Hà phái chấn tông chi pháp, Tiên Hà Vân Ánh Sáng Bảo Điện đệ tử, mới có cái kia lực lượng tiến lên cùng người giao lưu. Phen này luận bàn đối với Tiên Hà phái đệ tử ảnh hưởng to lớn, Thất Thải Vân Mẫu cùng Vân Hà chân nhân cũng hấp thụ giáo huấn, đối môn nhân đệ tử phương pháp tu luyện làm ra điều chỉnh. Tới về sau, tu tập phương pháp song tu đệ tử càng ngày càng ít, Tiên Hà phái cũng rốt cục có chút tiên gia đại phái hào quang, đây đều là nói sau. Lại nói cái này gắn liền với thời gian 2 ngày đạo pháp giao lưu, gọi chúng đệ tử đều thu hoạch rất nhiều, Việt Trần cũng từ đó hấp thụ không ít kinh nghiệm, đối với kết đan có nắm chắc hơn. Ngày thứ 3, Tiên Hà phái bên trong vang lên một trận tiếng long ngâm, đám người ra tính thất, tụ ở cùng nhau. Ngao Lãng đứng ở không trung, râu tóc đều là dương, hắn nói lần này diệt độc chi chiến đã công thành, bản tọa cái này mang các ngươi quay lại Long Cung, tầm nhị các loại trưởng bối đi, xuất phát. Nói đi, đám người cùng nhau phi thân lên, đối với Tiên Hà phái đám người đi bái chào, liền quay đầu bay đi. Lúc gần đi, Ngao Lãng thanh âm truyền đến Vân Hà chân nhân trong tai, cái kia Bích Vân tiên tử tốt nhất vẫn là giữ lại, vạn nhất ngày nào tiểu tử kia lại đổi ý tìm đến nàng đấy. Vân Hà chân nhân chấn động, trầm mặc không nói. Long Cung bên trong, Khổng Du đủ tiểu nhảm chán chọc tới mộ đi, đem Việt Khắc thật tốt hoàn tử bùi tóc cho mộ đến liêm tán. Việt Khắc bưng bít lấy đầu, một mặt sinh không thể luyến. Nhạc Kiên thấy thế, bước lên phía trước dụ dỗ nói, Khổng tiên bối, ngươi nếu là thực sự nhảm chán, không bằng chúng ta kêu lên Lôi Hủy, cùng đi tìm chút trai ngọc mẹ, ngày sau về nhà, đưa cho mấy vị tỷ tỷ. Khổng Du thở dài, các ngươi đều có tỷ tỷ đưa, đáng thương bản đại đế tìm tới đưa cho ai. Thanh Loan Điệu lần này cũng không tới, còn không biết khi nào mới có thể gặp lại đến nàng. Chương 219, quay lại Long Cung chương 219. Quay lại Long Cung tam tỷ không phải nói à? Thanh Loan Điểu vừa vận tu luyện tới thời điểm then chốt, không tốt đánh gãy, lại nói trở về tông sau, ngươi có thể đi tìm nàng nha. Việt Khắc bĩu bĩu môi, có chút không hiểu hỏi. Ngươi cái tiểu bất điểm, biết được cái gì? Trở về tông sau, ca ca ngươi cùng Vương Minh nhất định phải bế quan tu luyện, bản đại đế trở về lại phải làm cha lại phải làm mẹ nuôi dưỡng cái kia tiểu thiên phượng, sao có thể đi ra ngoài chơi nha? Khổng Du kêu khổ thấu trời. Việt Khắc cùng Nhạc Kiên liếc nhau một cái, cũng không đi bóp hắn ngắn, để tránh chọc giận tới cái này táo bạo không tước. Toàn bộ tiên tông ai chẳng biết hiểu. Cái kia Thiên Phượng rõ ràng là thần lôi phong trên dưới đệ tử thay phiên nuôi nấng, chỗ nào liền thành cái này không tức lại làm cha đến lại làm mẹ. Việt Khắc cũng không cùng hắn tranh luận, giòn âm thanh hỏi, ngươi đến cùng có đi hay không? Không đi lời nói, ta đi tìm Vân Tường sư tỷ cùng Trung Nguyên sư huynh cùng đi. Khổng Du khó chịu nửa ngày, trung quy là cùng này một đám tiểu quỷ tiến về phụ cận hải vực, tìm kiếm chân châu đi. Cũng không phải hắn muốn đi tìm chân châu, mà là Việt Trần đem cái này một chuỗi tiểu quỷ giao cho hắn, hắn dù sao cũng phải đầy đủ kiện toàn cho đưa đến Việt Trần trên tay mới được. Vân Tường cùng Trung Nguyên tại cái này Long Cung bên trong cũng kìm nén đến hoảng. Sư phụ cùng sư huynh đều không tại, Vân Tường coi như nhân không để cho dẫn mấy người, đi theo Khổng Du sau lưng, hướng Long Cung bước ra ngoài. Mới ra đại điện, chỉ thấy Việt Hân cùng Lăng Vân Thánh Tử nhanh nhẹn đến. 17 tuổi Việt Hân, vóc người cao gầy quấn tại Ngân Lăng Tiên Y bên trong, tự có một cô thanh lãnh như minh nguyện phong hoa, thấy Vân Tường đều si mê không thôi. Nàng ngơ ngác nhìn Việt Hân, thình lình đối đầu một tấm mặt tối. Lăng Vân Thánh Tử đưa nàng trên dưới đánh giá một phen, thấy là cái miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu, mới ngóc đầu lên, lộ ra cái lỗ mũi, hừ lạnh một tiếng, nắm Việt Hân tay ngọc, lấy đó quyền sở hữu. Vân Tường bị hắn phen này tựa như nước chảy mây trôi động tác chấn trụ, gia hỏa này động tác như vậy thuần thục, chẳng lẽ thường thường như vậy thì uy. Nàng lại là chưa đoán sai. Đều nói nữ lớn 18 biến, Việt Hân mới tròn 17 tuổi liền đã trổ mã càng thêm xuất sắc, độc hữu một phen ngân nguyệt giống như khí chất, thường thường cứ gọi người mắt long lon. Vì thế, Lăng Vân Thánh Tử không ăn ít giấm, trừ phi Việt Hân bế quan tu luyện, nếu không, nhất định có thể tại Việt Hân bên cạnh nhìn thấy hắn. Đối với cái này, Hạ Nguyệt phu nhân ngược lại là vui thấy kỳ thành, nàng ước gì Việt Hân đem cái này tiên ma tinh cho chế trụ, gọi hắn từ đây an phận liền tốt. Không nói đến Hạ Nguyệt phu nhân đem chính mình nhi tử ghét bỏ thành dáng dấp ra sao, chỉ nói Việt Trần mấy cái, trên đường đi rất là làm quen mấy cái bằng hữu. Những người bạn này không câu nệ đạo ma, một đường đi tới nói chuyện trời đất, giao lưu tâm đắc, rất là khoái hoạt, càng đừng đề cập vậy còn có cái tốt ăn uống chi dục dẫn đầu rồng. Đi thời điểm muốn chấp hành nhiệm vụ, Ngao Lãng thu liễm tính tình. Lúc này đến thôi, vừa mới dựng lên một kiện đại công, hắn đúng vậy phải gấp lấy muốn khao khao chính mình à. Chỉ cần là cái kia chưa khai linh trí yêu thú, hắn cũng không chút nào do dự đưa tay hút tới. Rút gân lột ra sau một ngụm đan hỏa phun đi, lại giải lên chút hương liệu, lập tức một cỗ mê người mùi thịt liền truyền khắp chúng tu trong núi. Hắn chiêu này thịt nướng công phu, nước chảy mây trôi, nhìn ngây người lắm người. Việt Trần không khỏi sợ hãi thán phục, đầu này thanh long xem ra không ăn ít yêu thú, nhìn hắn tay kia công phu, không biết là nướng bao nhiêu yêu thú mới có thể như vậy thành thạo, cũng không biết hắn tại sao không bị yêu vương cho đánh chết. Cái nghi vấn này đang hỏi qua Ngao Lâm đằng sau mới bị giải đáp. Nguyên lai hắn sở dĩ bị giam tại cấm địa mấy ngàn năm, trong đó có hắn ăn sạch người ta một núi yêu thú, trêu đến yêu vương tìm được long cung, muốn lấy một cái công đạo, mới bị ngay lúc đó long vương cho cưỡng chế nhấn tiến cấm địa cho đóng lại. Cửa này chính là 5000 năm, sinh sinh đem hạ nhiệm long vương Ngao chính đều cho chịu không có, mới lấy phong thích. Việt Trần xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, đây thật là vì ăn một miếng, ngay cả mệnh đều không thèm đếm xỉa. Trên đường đi, chúng tu đi theo Ngao Lãng tiến lên, kiến thức hắn các loại phương pháp ăn, thật sự là mở rộng tầm mắt. Tới cuối cùng, có miệng kia thèm, cũng đi theo độc thủ, hù đến phụ cận phương viên trăm dặm yêu thú chạy trốn sạch sành sanh. Giao Quang Tiên Tử cầm trong tay cái so với nàng cánh tay còn tráng kiện tốn đùi dê, gặm phải là miệng đầy chảy mỡ, hết sức thỏa mãn. Thấy Việt Trần mấy cái là trợn mắt hốt mồm, trong tay thịt dê kém chút mất rồi cũng không biết được. Mặc dù cái này tốn dê khó tìm, so cái khác dê loại chất thịt càng thêm mịn màng hương non, nhưng Giao Quang Tiên Tử ăn đến như vậy hào phóng, là thật thật phá hủy nàng tại mọi người hình tượng trong lòng a. Giao Quang Tiên Tử mới không thèm để ý người khác ý nghĩ, nàng vừa ăn vừa mơ hồ không do nói, không việc gì ca ca, là của ngươi tay nghề tốt, qua nhiều năm như vậy, cũng chỉ có ngươi có thể nướng ra ta muốn ăn đùi dê. Thái Lâm chân nhân bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, lắc đầu, cũng không đáp lời. Giao Quang Tiên Tử trong nháy mắt nghĩ đến trong tay đùi dê đều không thâm nột, nàng mệt mỏi đất có một ngụm không có một ngụm gặm, trầm mặc. Giữa sân lập tức yên tĩnh trở lại, Việt Trần không dám nhìn tới sư phụ sắc mặt, vội vàng đem nướng xong thịt dê qua tới, lôi kéo Ngao Lâm, liền đi tìm Kim Linh Lâm hồn bọn người chia sẻ. Thái Lâm chân nhân cúi thấp xuống mắt, lật qua lại đùi dê, hứng hở giống như nói ra, ngươi nếu là sớm ngày tiến giai nguyên thần, ta liền có thể thưởng cho ngươi thịt nướng ăn. Giao Quang Tiên Tử lập tức mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem Thái Lâm chân nhân, tựa hồ là muốn từ thần sắc của hắn bên trong nhìn ra lời này thật giả. Thái Lâm chân nhân khẽ nói, ngươi tại hóa thần cảnh giới đợi đủ lâu à, mau mau tiến giai nguyên thần đi, chỉ có nguyên thần cảnh mới có thể dài lâu. Lâu dài. Cái từ này lập tức gọi Giao Quang Tiên Tử lấy lại tinh thần, nàng hai ba lần đem đuổi dê gặm sạch, ngay tại chỗ quanh chân ngồi tính toán, còn tưởng ta muốn tu luyện, ai cũng chớ quấy rầy ta. Thái Lâm chân nhân bất đắc dĩ nhìn xem khỏe miệng nàng cặn bã, có lòng muốn cho nàng phủ nhẹ, lại sợ quấy rầy nàng tu luyện, đành phải coi như thôi. Tu chỉnh một đêm, ngày thứ hai chúng tu lại đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng Long Cung bay đi. Xanh thẳm mặt biển sóng biết dập dờn, từ xa nhìn lại giống như một mảnh tơ lụa làm chủ. Nhưng mà không đến một lát, phía trước trên mặt biển một đạo ngấn nước kích xạ mà đến. Hậu phương còn đi theo vài tiếng thanh thúy tiếng gào to, mau mau dừng lại, nếu không, gọi tiểu gia bắt lấy, đưa ngươi rút gân nổ xương. Phía trước vật kia sau khi nghe xong, lập tức tăng nhanh tốc độ, chạy càng tăng nhanh hơn. Mắt thấy liền muốn đâm đầu vào đám người, vật kia bỗng nhiên dừng lại, trừng mắt đôi mắt nhỏ, khẩn trương nhìn xem đám người. Hậu phương đuổi theo mấy cái tiểu đồng theo sát tới, vừa nhìn thấy chúng tu liền hoan hô đứng lên, sư phụ sư minh trở về. Nói đi, mấy cái này tiểu đồng liền hướng Thái Lâm chân nhân cùng Việt Trần đánh tới. Không sai, mấy cái này ở trên mặt biển đuổi theo tiểu đồng, chính là Vân Tường cùng Việt khác mấy cái. Bọn hắn cùng Việt Hân phân biệt sau, tại Long Cung phủ cận hải vực rất là mỏ chút trai ngọc mẹ, thời gian dần qua càng sờ càng xa, đem Khổng Du cùng Lôi Hủy bỏ lại đằng sau. Sau đó mấy cái này không biết làm tại sao liền mò tới một cái huyệt động, trong huyệt động kia chỉ có một cái màu xanh lá mạ rùa đen. Nhìn thấy có người tiến đến, rùa đen này lập tức có cẳng phi nước đại.